Chương 01, trùng sinh chương 01, trùng sinh oanh, đan lô bạo tạc một khắc cuối cùng ký ức còn tại trong đầu quanh quẩn. Cố Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm tại một trương xa hoa trên giường êm. Đan một khắc hoa khung giường, tơ lụa dệt thành màn trướng, còn có rảnh rỗi khí trong nhàn nhạt long thiên hương, đều hiện lộ rõ ràng nơi đây phú quý. Đây là? Đột nhiên, hai đạo hoàn toàn khác biệt ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Một đạo là hắn tại tu tiên giới quát tháo phong vân mấy trăm năm đan đạo kiếp sống, một đạo khác thì là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, một cái đồng dạng tên là Cố Uyên ăn chơi thiếu gia hoang đường nhân sinh. Ký ức dung hợp mang tới kịch liệt đau nhức để hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Thiên Huyền Đại Lục, Xích Tiêu Quốc, Đan Dương Thành, Cố gia, Phế Vật thiếu gia. Vậy mà lại xuyên qua. Cố Uyên cười khổ chống lên thân thể. Hắn vốn là địa cầu một phổ thông sinh viên, ngoài ý muốn xuyên qua đến tu tiên giới. Bằng vào đối cỏ cây dược tính đặc biệt lý giải, Cố Uyên tại đan tu trên đường hất vang tiến mạnh. 800 năm ở giữa Tử Thiêu Hỏa đồng tử, từng bước một trở thành danh chấn bát phương huyền thiên đan thánh. Không nghĩ tới tại luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan lúc đan lô bạo tạc, lại để hắn lần nữa xuyên qua đến cái này lấy võ vi tôn tiên huyền đại lục. Tôi linh tâm trọng. Cố Uyên dò xét cỗ thân thể này sau kém chút khí chuyện cười. Tại thiên huyền đại lục cái này lấy võ vi tôn thế giới, tu luyện đẳng cấp chia làm tôi linh, thông mạch, huyền cương, thần ý, thiên nhân ngũ cảnh, mỗi cảnh lại phân cửu trọng. Nguyên chủ từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, thời gian 10 năm thế mà chỉ tới tôi linh tâm trọng. Này thiên phú đơn giản kém đến làm cho người giận sôi. Càng hoang đường chính là nguyên chủ nguyên nhân cái chết. Đùa giỡn thành chủ thiên kim trang hiểu mộng chưa thỏa mãn, bị đi ngang qua vương gia đại thiếu vương đằng phế đi đan điền. Cố Uyên cẩn thận kiểm tra ký ức, phát hiện việc này điểm đáng ngờ trùng điệp. Nguyên chủ mặc dù hoàng cố, nhưng từ trước đến nay nhát như chuột, như thế nào đột nhiên đối thành chủ trí nữ ra tay. Thiếu gia, không xong. Một cái trải lấy xong búi tóc thị nữ vội vàng hấp tấp xuống tới, lao ra để ngải cút ngay lập tức quá khứ. Cố Uyên ngẩng đầu, nhận ra đây là thiếp thân thị nữ Tiểu Đào. Căn cứ ký ức, Cố gia lão cô Hoài Châu là huyền cương cựu trọng cao thủ, tính cách nóng nảy như sấm. Hắn chậm rãi sửa sang lại vào áo, biết Tiểu Đào trừng to mắt. Thường ngày thiếu gia nghe được lao ra triệu hoán, không phải dọa đến tè ra quần chính là tìm các loại lấy cớ kéo dài, hôm nay sao chấn định như thế? Kỳ quái hơn chính là, thiếu gia cặp kia luôn luôn đục ngầu lô mãng con mắt, giờ phút này lại thâm thúy như đầm, để nàng mạc danh hoảng hốt. Thiếu gia, ý phục của ngài. Tiểu Đào mang tới một kiện điểm đầy kim ngọc cầm bảo, những cái kia tận lực cắt ra lô rách bên trên treo mười mấy cái chuông vàng nhỏ, lúc đi lại đinh đường rung động. Cố Uyên khẽ mắt run rẩy. Cái này thẩm mỹ đặt ở địa cầu là smart, đặt ở tu tiên giới là nhà giàu mới nổi, đặt ở lấy võ vi tôn tiên huyền đại lục đơn giản chính là. Hắn hít sâu một hơi, đem những này kim ngọc đều phá hủy, tìm cho ta kiện làm bảo. Thay đổi trường bào màu xanh nhạt về sau, Tiểu Đào kinh ngạc phát hiện, cái kia luôn luôn lệch ra mang ngọc quan, đầy người son phấn khí thiếu gia, giờ phút này lại có loại không nói ra được thành quý khí chất. Nhất là buộc tóc lúc cau lại lông mày, lại để cho nàng nhớ tới lao ra lúc tuổi còn trẻ trên bức họa anh tư. Cố Uyên dọc theo ký ức đi hướng hậu viện luyện võ tràng. Xa xa trông thấy một khôi ngô lão giả ngay tại trên bàn đá huy hào bắt mặc, mỗi bút lạc hạ đều mang kim thạch thanh âm. Đó chính là Cố gia gia chủ Cố Hoài Châu, huyền cương cựu trọng uy áp cho dù tận lực thu liễm, cũng khiến chung quanh người hầu câm như hến. Gặp qua gia gia, Cố Uyên kiên trì tiến lên hành lễ, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Trong luyện võ trường lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả lão quản gia Phúc Bá đều nín thở. Ba, bút lông sói bút đột nhiên bị đập vào trên bàn đá, cán bút ứng thanh mà đứt. Tiểu xuất sinh, Cố Hoài Châu bỗng nhiên quay người, huyền cương cảnh khí thế như sơn nhạc đè xuống, ta Cố gia trăm năm danh dự, toàn để ngươi trả đạm sạch sẽ. Nước bọt tung tóe đến Cố Uyên trên mặt, hắn không nhúc nhích tí nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi văn. Cái phản ứng này hiển nhiên vượt quá Cố Hoài Châu dự kiến, lão nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lửa giận càng tăng lên. Đùa giỡn thành chủ thiên kim, bị bên đường phế đi đan điện. Cố Hoài Châu một bả nhấc lên trên bàn giấy tuyên phá tan thành từng mảnh, ta Cố Hoài Châu anh hùng một thế, làm sao nuôi ra ngươi như thế cái phế vật cháu trai. Mảnh vỡ như tuyết rơi bay xuống, Cố Uyên minh bạch, tổ phụ trong cơn giận dữ, cất giấu càng sâu đau lòng. Tôn nhi biết sai. Cố Uyên cúi đầu, thanh âm bình tĩnh đến không tưởng nổi. Biết sai. Cố Hoài Châu cười lạnh, ngươi 6 tuổi đo ra thượng đẳng căn cốt, ta tự mình vì ngươi tẩy cân phạt tủy. 10 năm. Dòng dã 10 năm. Ngươi trừ ăn ra uống cá cược chơi gái còn làm cái gì? Tôi linh tâm trọng. Ta Cố gia quét rác nô bộc cũng không chỉ cái này tu vi. Cố Uyên chấn động trong lòng. Đoạn này ký ức lại nguyên chủ trong đầu mơ hồ không rõ. Nguyên lai hắn muốn có thượng giai thiên phú, lại hoang phế đến tận đây. Hiện tại tốt, đan điền vỡ vụn, triệt để thành phế nhân. Cố Hoài Châu đột nhiên nắm lên trên bàn nghiên mực, lại tại sắp ném ra trong nháy mắt chán nản buông xuống. Cút đi, kể từ hôm nay, ngươi cấm túc một tháng, không được lại bước ra cửa phủ nửa bước. Dứt lời, Cố Hoài Châu nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Lão nhân quay người lúc, Cố Uyên bén nhạy bắt được trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất bi thương. Cố gia đời thứ ba đơn truyền, nhi tử trước kia mất tích, bây giờ cháu trai lại thành phế nhân, vị này quát tháo đan dương thành cường giả bóng lưng lại hiện ra mấy phần còn xuống. Cố Uyên lo lắng đi trở về, trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Vừa xuyên qua đến thế giới này liền đứng trước đan điền báo phế tuyệt cảnh, có thể xưng địa ngục bắt đầu a cửu chuyển càn khôn đỉnh hắn tự lẩm bẩm, tay phải không tự giác làm ra một cái hơi nâng động tác. Ở kiếp trước, tôn này nương theo hắn 800 năm bản mệnh đan đỉnh, từng trợ hắn luyện chế ra vô số kinh thế đan dược. Nếu có thể trùng hoạch đỉnh này, có lẽ còn có một tia hy vọng. Đáng tiếc, đỉnh đã theo trận kia bạo tạc hôi phi yên diệt. Đột nhiên, Cố Uyên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào bên đường một gốc không đáng chú ý cỏ dại bên trên. Kia phiến lá hiện lên răng cơ hình, biên giới hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tím, rõ ràng là kiếp trước thường gặp tía tô cỏ. Thế giới này cũng có tía tô cỏ. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê động viên lá, mùi thuốc quen thuộc chui vào xoang mũi. Mặc dù danh tự khả năng khác biệt, nhưng dược tính hẳn là không kém bao nhiêu. Phát hiện này để tinh thần hắn chấn động, lúc này cải biến phương hướng, hướng trong trí nhớ Cố gia tàng thư các đi đến. Tàng thư các tọa lạc tại Cố phủ góc tây bắc, là một tòa nhà nhỏ ba tầng. Đẩy cửa vào lúc, cho bụi gì rào rơi xuống, hiển nhiên thật lâu không người đến qua. Cố Uyên nhóm lửa ánh đến, tại tích đầy cho bụi giá sách ở giữa ghé qua, cuối cùng trong góc tìm được mấy quyển rơi đầy cho bụi thư tịch. Thiên Huyền Thảo Mục, Đan Dương Thuốc Lục. Hắn như nhặt được chí bảo, lập tức ngồi trên mặt đất, mượn chập chờn ánh đến là xem. Càng xem càng là kinh hỉ. Thế giới này thảo dược mặc dù tên cùng kiếp trước khác biệt, nhưng dược tính dược lý lại có 8-9 phần tương tự. Tỷ như nơi này xích diễm hoa rõ ràng chính là kiếp trước hỏa linh thảo, mà thất vọng đau khổ dây leo thì là băng phách dây leo biệt dương. Có ý tứ Cố Uyên hoàn toàn đắm chìm trong dược điện trong, ngay cả cơm tối thời gian đều quên. Thằng đến Tiểu Đào dẫn theo đèn lồng tìm đến, hắn mới phát hiện đêm đã khuya. Chương 2, mất mặt xấu hổ chương 2, mất mặt xấu hổ thiếu gia, ngài làm sao ở chỗ này? Tiểu Đào kinh ngạc nhìn xem đầy đất bị lật ra thư tịch, ngài đang đọc sách. Cố Uyên khép lại cuối cùng một bản dược điện, vỗ vỗ áo bào bên trên cho bụi, đi thôi, trở về. Trở lại tiểu viện của mình, đơn giản dùng qua bữa tối về sau, Cố Uyên ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu trải vớt mạch suy nghĩ. Mặc dù sống lại một đời là cơ duyên lớn lao, nhưng tình cảnh trước mắt thực sự không thể lạc quan. Phụ mẫu trước kia mất tích, toàn bộ Cố gia liền dựa vào gia gia một người chống đỡ, mà chính mình cái này người thừa kế duy nhất, không chỉ tu vi thấp, còn tiếng xấu lan xa. Như gia gia có cái sơ suất, Cố gia trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Cố Uyên hít sâu một hơi, thử nghiệm dựa theo kiếp trước công pháp cơ bản vận chuyển chu thiên, nhưng mà vỡ vụn đan điền như là thoát hơi túi ra, căn bản là không có cách chứa đựng mảy may chân khí. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ lúc, sâu trong thức hải đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc ba động. Đây là Cố Uyên tâm thần cực chấn, ý thức chìm vào thức hải, chỉ gặp một tôn tiểu xảo đỉnh đồng tao đang ở nơi đó xoay chậm chậm. Thân đỉnh khắc rõ phức tạp phù văn, ba chân hai thai, cổ pháp khí quyển. Đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, cửu chuyển càn khôn đỉnh. Nó vậy mà đi theo ta thần hồn cùng một chỗ xuyên qua rồi. Không đợi hắn mừng rỡ, một đoạn tin tức đột nhiên từ trong đỉnh tuôn ra, trực tiếp lạc ấn tại ý thức của hắn trong, cửu chuyển càn khôn, lấy thân hóa đỉnh. Đan hỏa tôi linh, không phá thì không xây được. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này tôn bảo đỉnh tối cao áo nghĩa, đúng là để người tu luyện tự thân trở thành đan đỉnh. Lấy kinh mạch vì lô, lấy khí máu làm lửa, trực tiếp tại thể nội luyện chế đan dược. Mà vỡ vụn đan điền, với lúc phù hợp không phá thì không xây được tu luyện tiền đề. Hắn lập tức dựa theo tâm pháp vận chuyển, lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức từ trong đỉnh chảy ra, dọc theo kinh mạch chậm rãi hội tụ đến nơi bụng. Kia vỡ vụn đan điền như là khô cạn thổ địa gặp được cam lâm, bắt đầu tham lam hấp thu cô năng lượng này. Dần dần, một sợi yếu ớt chân khí tại vùng đan điền tạo ra, mặc dù yếu ớt dây tóc, lại cứng cỏi vô cùng. Càng thân kỳ lạ, cái này sợi chân khí trong lại mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ hấp thu thể nội lưu lại dược lực, không ngừng lớn mạnh. Xong rồi, Cố Uyên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mặc dù khoảng cách khôi phục thực lực còn kém xa lắm, nhưng ít ra tìm được chính xác con đường. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, đợi một thời gian, nhất định có thể lại lên đỉnh phong. Trời tối người yên, Cố phủ trong thư phòng đèn đuốc chập chờn. Cố Hoài Châu chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua trong viện kia vòng công nguyện, hai đầu lông mày nếp nhăn so ba ngày sâu hơn mấy phần. Trên bàn trà mở ra sổ sách biểu hiện, Cố gia gần 3 tháng lích lợi đã giảm mạnh 3 thành. Lao ra thiếu gia hôm nay phúc bá rón rén đi tới, muốn nói lại thôi. Tiêu nghiệt trướng lại gây chuyện gì rồi? Cố Hoài Châu cũng không quay đầu lại, trong thanh âm lộ ra mọi mệt. Thiếu gia hôm nay chưa đi ra ngoài, một mực đợi tại tàng thư các. Phúc bá cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Cái gì? Cố Hoài Châu đông nhiên quay người, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, hắn lại thư phòng chờ đợi một ngày. Phúc bá gật đầu, lão nô tận mắt nhìn thấy, thiếu gia lật xem thiên huyền thảo mục đan dương thuốc lục cùng xích tiêu sử trí còn làm một ký. Cố Hoài Châu sắc mặt cổ quái, sợi râu run nhẹ nhẹ. Hắn bước đi thong thả đến trước thư án, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Cái kia cả ngày lưu luyến thanh lâu sòng bạc bất tài tôn nhi, khi nào đối điển tịch sinh ra hứng thú? Lao ra, có lẽ thiếu gia thật. Đổi tốt. Phúc bá thử thăm dò nói. Lại chăm chăm hắn hai ngày, nhìn xem đến tột cùng là chuyển tính, vẫn là lại tại đường nghịch hoa dạng gì. Cố Hoài Châu hừ hừ hai tiếng, hiện nhiên đối Cố Uyên chuyển biến cầm thái độ hoài nghi. Nhưng vô luận như thế nào, cháu trai có thể ổn định lại tâm thần đọc sách, luôn luôn để trong lòng của hắn dâng lên một tia hy vọng. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, một tiếng phù phù tiếng vang từ hậu viện truyền đến. Tại yên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai, Cố Hoài Châu thân hình cứng đờ, hai khẽ nhúc đích. Huyền cương cảnh cường giả cảm giác để hắn trong nháy mắt đánh giá ra thanh âm nơi phát ra, chính là Cố Uyên ở lại Thính Vũ Hiên phương hướng. Phúc Bá, đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghiêm nghị quát. Chốc lát sau, Phúc Bá lảo đảo chạy về đến, sắc mặt trắng bệnh, lao ra. Thiếu gia. Thiếu gia nhảy hồ. Cái gì? Cố Hoài Châu giận tím mặt, một trưởng vô nát góc bàn, cái này nghiệt chướng. Vừa yên tĩnh nửa ngày, lại náo ra bực này chuyện hoang đường. Thân hình hắn lóe lên, huyền cương cảnh tu vi bộc phát, cả người như cuồng phong cấp hướng hậu viện. Mấy cái lên xuống ở giữa, Cố Hoài Châu liền tới đến Thính Vũ Hiên bên trong liên tâm hồ bạn. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, dưới ánh trăng, một cái trần trụi thân ảnh đang chìm phù ở trong nước. Đồ hỗn trướng. Cố Hoài Châu giận không kèm được, vung tay lên, một đạo kình khí vô hình đem Cố Uyên từ trong nước cuốn lên, trùng điệp ngã tại trên bờ. Cố Uyên toàn thân nóng hổi, làn da hiện ra không bình thường xích hồng. Hắn co quắp tại trên mặt đất, răng không ở run lên, ý thức nhưng dần dần thanh minh. Ra ra hắn khó khăn chống lên thân thể, giọt nước thuận lọn tóc nhỏ xuống. Mất mặt xấu hổ. Cố Hoài Châu căm tức nhìn cái này bất thành khí cháu trai, ba ngày giả vờ giả vịt đọc sách, trong đêm liền trần như nhậu nhẹ hồ. Ta Cố ra như thế nào ra người bực này? Thoại đến một nửa, lão nhân đột nhiên dừng lại. Hắn bén nhạy phát giác được, Cố Uyên bên ngoài thân bốc hơi nhiệt khí cũng không phải là bình thường, mà là mang theo một tia mùi thuốc. Cố Uyên giờ phút này cũng là trong lòng tiêu khổ. Hắn dựa theo mới cựu chuyển càn khôn đỉnh chuyển vào trong đầu hắn công pháp cựu chuyển càn khôn quyết tu luyện, không nghĩ tới cô thân thể này quá mức yếu đuối, vận hành chân khí một chu thiên sau lại mất khống chế bạo tẩu. Toàn thân như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dưới tình thế cấp bách mới xông ra cửa phòng nhảy vào lạnh hồ hạ nhiệt độ. Lao ra, thiếu gia quần áo đội vàng chạy tới tiểu đào ôm một chồng quần áo, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cố Hoài Châu nhìn xem cháu trai dáng vẻ chật vật, trong mắt lửa giận dần dần hóa thành thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đứa cháu này rốt cục khai thiếu, không nghĩ tới vẫn là như thế không chịu nổi. Cấm túc 3 tháng, không được bước ra cửa sân nửa bước. Lão nhân lạnh lùng bước xuống câu nói này, quay người rời đi, bóng lưng so ngày xưa càng thêm còn xuống. Cố Hoài Châu tiếng bước chân vừa biến mất tại ngoài cửa viện, Cố Uyên liền bỗng nhiên cuộn mình thành đoàn. Thể nội bạo tẩu chân khí như vạn kiến bất thần, dưới làn da xích hồng sắc đường vân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Đáng chết, cô thân thể này quá yếu, hắn cắn chốt lưỡi bảo trì thanh tỉnh, tay run rẩy chỉ tại bàn đá xanh bên trên cầm ra năm đạo vết máu. Cựu truyền càn khôn đỉnh tại thức hải bên trong điên cuồng xoay tròn, đem mất khống chế chân khí chuyển hóa làm càng cuồng bạo hơn dược lực. Phu phu, bọt nước lần nữa nổ vang, Cố Uyên như mũi tên đâm vào giữa hồ. Băng lạnh nước hồ cùng thể nội sôi trào dược lực chạm vào nhau, kích phát ra mảng lớn hơi nước. Dưới ánh trăng, toàn bộ tâm sen hồ lại như suối nước nóng quay cuồng lên. Ngoài trăm thước mái nhà con phía dưới, Cố Hoài Châu bước chân hơi ngừng lại, huyền cường cảnh tu vi để hắn rõ ràng nghe thấy tiếng thứ hai rơi xuống nước vang. Nhìn qua bước hơi sương mù mặt hồ, trong mắt của hắn cuối cùng một tia mong đợi triệt để dập tắt. Cố Uyên ngâm tại trong hồ nước, lạnh buốt thấu xương nước hồ cùng thể nội quần quần chân khí hình thành so sánh rõ ràng. Cựu truyền càn khôn quyết bá đạo công pháp chính lấy thế tồi khô lạp hủ rèn luyện kinh mạch của hắn, mà không tầm thường công pháp như vậy ôn dưỡng đan điền. T, hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được chân khí như liệt hỏa ở trong kinh mạch trào lên. Mỗi một lần tuần hoàn, đều có màu đen tạp chất từ lỗ chân lông chảy ra, lại bị nước hồ rửa sạch. Loại thống khổ này viễn siêu kiếp trước bất kỳ lần nào luyện đan, lại làm cho hắn mừng rỡ như điên. Ý vị này công pháp đúng là tái tạo hắn tu hành căn cơ. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, Cố Uyên đột nhiên mở hai mắt ra. Thể nội bạo tẩu chân khí rốt cục lắng lại, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác. Tôi linh tứ trọng. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Trong vòng một đêm, không chỉ tu phục tổn hại kinh mạch, tu vi còn tinh tiến nhất trọng. Cái này cựu chuyển càn khôn quyết quả nhiên thần kỳ. Sau khi lên mở, Cố Uyên thay đổi một bộ xanh nhạt trường sam, cầm tay một thanh thanh trúc quạt xếp. Rõ ràng còn là bộ kia hoàn khố túi ra, khí chất cũng đã long trời lở đất. Chương 03, Hương sư vấn tội chương 03, Hương sư vấn tội nắng sớm trong, Cố Uyên đứng chắc tay, ánh mắt như điện đảo qua Cố phủ các nơi. Thì ra là thế. Tu vi tinh tiến về sau, hắn đối Cố gia tình cảnh nhìn càng thêm thấu triệt. Trong phủ nô bộc thần sắc hoảng sợ, hộ vệ số lượng rõ ràng giảm bớt, ngay cả thường ngày chi phí đều giảm bớt 3 thành. Đan Dương thành cái khác tam đại gia tộc, sợ là sớm đã đối Cố gia nhìn chằm chằm. Nếu ta chết ra ra nạn lòng thoái chí phía dưới. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, kiếp trước đan thánh khí thế đột nhiên bắn ra. Mặc dù thoáng qua liền mất, lại làm cho Cố phủ mấy vị bí mật quan sát cao thủ tâm thần rung mạnh. Vừa rồi kia là ảo giác sao? Đại thiếu gia trên thân vì sao lại có như thế bị áp? Cố Uyên vuốt ve bên hông ngọc bội, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Bằng vào kiếp trước luyện đan kinh nghiệm, luyện chế nhất giai đan dược dễ như trở bàn tay. Nhưng Cố gia không có đan đỉnh, cần cái khác mua. Mà gia gia làm phòng hắn gây chuyện, sớm đã tịch thu hắn tất cả tiền tiêu vặt, mỗi tháng chỉ cấp 100 lượng bạc. 100 lượng? Ngay cả kém nhất đan đỉnh cũng mua không nổi. Chính phát số lúc, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phúc Bá thở hồng hộc chạy tới, "Thiếu gia, không xong. Thanh chủ phủ cùng đan tâm các người đến, nói muốn đòi một lời giải thích. Lao ra để ngài lập tức đi tiền điện." Cố Uyên nhíu mày lại, "Đan tâm các? Cái này tại Xích Tiêu quốc đều hưởng dự nổi danh đan các, thế mà lại vì chỉ là một vị thành chủ Thiên Kim Hưng sư vấn tội. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đi, đi xem một chút." Hắn sửa sang lại y quan, dạo chơi hướng phía trước điện đi đến. Trên đường đi, đám nô bộc kinh nghi bất định ánh mắt không ngừng quan tới. Ai cũng không nghĩ tới, cái này trong ngày thường nhìn thấy phiền phức liền tránh hoàn khố thiếu gia, hôm nay lại chủ động vượt khó tiến lên. Tiên điện bên trong, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Cố Hoài Châu ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt tâm trầm, trong lòng không ngừng tự hỏi nên như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này. Cố Uyên bước vào tiền điện lúc, bảy đạo ánh mắt lợi hại đồng loạt phong tới. Thần sắc hắn tự nhiên, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng ở nhị vị trên người nữ tử. Bên trái thiếu nữ một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt như bẽ, chỉ là trong mắt mang theo rõ ràng chán ghét. Chính là thành chủ Thiên Kim Trang Hiểm Động. Phía bên phải nữ tử ước chừng 20, thân mang đan tâm các chế thức thanh bảo, khuôn mặt đoan trang, trước ngực cài lấy một viên ngân sắc đan lô huy chương, chắc hẳn chính là Trình Linh Tố. "Trang cô nương, Trình cô nương, đã lâu không gặp." Cố Uyên cười chắp tay, tư thái thong dong đến phảng phất tại ân cần thăm hỏi lão hữu. Trình Linh Tố lông mày cau lại, "Chúng ta lần đầu gặp mặt, chưa nói tới đã lâu không gặp." Nàng chuyển hướng bên cạnh một vị dâu quai nón đại hán, "Nhạc khách khanh, mời nói do ý đồ đến." Đại hán kia đầu báo vào mắt, một thân huyền cương cảnh uy áp không che giấu chút nào. Hắn bỗng nhiên vô bàn đứng dậy, "Cố Uyên, ngươi hôm qua bên đường ý đồ phi lễ Trang tiểu thư, lục ta thành chủ phụ ý danh, có biết tội?" Trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, Cố Hoài Châu sắc mặt âm trầm như nước, lại chưa lên tiếng, hiển nhiên muốn nhìn một chút cháu trai ứng đối ra sao. Thả ngươi nương chó dám thúi. Cố Uyên giận tím mặt, một cước đạp lăn cái ghế, nước bọt trực phún đến nhà Hoành Giang trên mặt, lao tử đi đến đang ngồi đến trực, sẽ làm loại kia hạ lưu hoạt động. Ngươi mẹ nó dứt khoát ô người trong sạch, hôm nay không cho cái thuyết pháp, lão tử không để yên cho ngươi. Cái này một cuống họng giống đến mọi người đều là sững sờ. Cố lao ra tử trong tay chén trà cách đất nước mở một đạo khe hở, mặt mò run rẩy. Đồ hôn chứng này, da mặt so đan dương thành tường còn dày hơn. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Nhạc Hoành Giang làm thành chủ phụ khách khanh, huyền cương tam trọng cao thủ, khi nào bị người trước mặt mọi người chống đối qua? Nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Cố Uyên lại không buông tha, chuyển hướng Trình Linh Tố chắp tay nói, Trình cô nương, ngươi làm người công chính, mời ngươi phân xử thử. Chẳng lẽ có quyền có thế liền có thể tùy ý nhục mạ tiểu nhân vật sao? Trình Linh Tố chân mày nhíu chặt hơn. Nàng nguyên lai tưởng rằng gặp được một cái sợ hãi rụt rè ăn chơi thiếu gia, không nghĩ đến người này luôn từ sắc bén, cử chỉ thong dong, cùng nghe đồn một trời một vực. Trình Linh Tố thản nhiên nói, đã ngươi nói ngươi vô tội, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ngày đó vì sao xích lại gần Trang cô nương, còn mở miệng kinh bạc? Cố Uyên thần sắc đọc lại, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, đáy mắt hiện lên mấy phần ngốc ý, nói đến buồn cười, 10 tuổi năm đó thượng nguyên hội đèn lồng mới gặp Trang cô nương, nàng dẫn theo một chiếc thỏ đèn từ phố dài đầu kia đi tới, chỉ cái nhìn kia, ta liền lại không có thể quên. Hắn tự rêu giật giật khoe miệng, về sau những cái kia hoang đường hành vi, bất quá là mớn. Như không làm được quân tử cho nàng mắt xanh, làm cái hôn trướng chọc giận nàng ghi hận cũng là tốt. Trang Hiểu Mộng bị cái này nóng bỏng ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, vô ý thức lui về sau nửa bước. Hôm đó, ta rốt cục lại gặp được nàng, trong lòng kích động, mới làm ra loại kia chuyện hoang đường. Cố Uyên thanh âm nghẹn ngào, kỳ thật ta là nghĩ đưa nàng một bài thơ. Bài thơ này ta dùng thời gian 3 năm, sửa đổi 520 lượt. Trong điện một mảnh xôn xao. Cố Hoài Châu râu ria chợt run, cái này nghiệt chướng lúc nào sẽ làm thơ rồi? Hắn ngay cả Tam Tự Kinh đều lưng không được đầy đủ. Trình Linh Tố cùng Trang Hiểu Mộng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Chẳng lẽ con nhà giàu này, thật đối Trang Hiểu Mộng dùng tình sâu vô cùng. Đã như vậy, ngươi liền đem thơ viết ra, để mọi người xem một chút đi. Trình Linh Tố ra hiệu người hầu chuẩn bị tốt giấy bút. Cố Uyên tiếp nhận bút lông sói, chấm mực múa bút. Đầu bút lông du tẩu ở giữa, tiếp trước vẻ mệ phất thuộc làm tiếp buông thả bút ý đổ xuống mà ra. Theo mặc sắc tại trên tuyên chỉ cuộn cuộn, Liễu Vĩnh Điệp luyến hoa sôi nổi trên giấy, đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao phong tinh tế, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường xuống tế. Cỏ sắc khói chỉ riêng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý mô phòng đem sơ cuồng đồ một say, đối rượu đương ca, mạnh vui còn vô vị. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Bút lạc bệnh tinh phong, vết mực đầm địa. Trong điện đám người đều là khẽ giật mình, ngay cả Cố Hoài Châu đều mở to hai mắt nhìn. Tên cuốn này cháu trai khi nào tập được như thế bút lực? Chớ nói chi là cái này trong thơ chữ chữ khắp huyết thâm tình. Trình Linh Tố tiếp nhận giấy thơ, đầu ngón tay khẽ run. Làm đan tâm các đệ tử, nàng tự nhiên nhận biết khoản này chữ đã đạt đến hóa cảnh, càng nhìn ra trong thơ giấu giếm điển cố cùng chân tình. Cái này, Trang Hiểu Mộng tiếp nhận giấy thơ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thật lâu, Trình Linh Tố thở dài, thật không nghĩ tới cô công tử như thế si tình, hôm nay nhìn bài ca này, cảm giác công tử sát thực dụng tâm lương khổ. Hiểu Mộng muội muội, việc này liền coi như thôi, ý của ngươi như nào? Nguyên bản Trang Hiểu Mộng liền định, chỉ cần Cố Uyên biết đồ vật có thể vào mắt, liền có thể tha thứ hắn. Mà lần này Cố Uyên tử, không chỉ có đập vào mắt, càng làm cho đám người rung động. Câu chữ ở giữa cô đọc ngắn gọn, tình cảm vô tận, nhất là ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu tụy một câu, để thiếu nữ tình hoài trong lòng đại loạn. Trang Hiểu Mộng rất nhanh khôi phục như thường, nhìn chằm chằm Cố Uyên, giòn tiếng nói, lần này tin ngươi, thành chủ phụ không truy cứu nữa, nếu có lần sau, định không dễ tha. Dứt lời quay đầu liền đi. Trình Linh Tố cũng doanh doanh rời đi, lúc gần đi lại quay đầu nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Người Cố gia lấy lại tinh thần, Cố lão gia tử cùng Phúc Bá nhìn chằm chằm Cố Uyên, ánh mắt như cùng ở tại nhìn hiếm thấy chân bảo. Cố Uyên trong lòng thầm têu hỏng bét, trang quá đầu. Bài thơ này, thật là ngươi viết? Cố lão gia tử hỏi thăm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cố Uyên cười nói, tự nhiên. Cố lão gia tử một thanh nắm chặt lỗ tai hắn, đánh rắm. Ngươi lưng Tam Tự Kinh đều lắp bắp, lúc nào sẽ làm thơ rồi? Đau đau đau. Cố Uyên điểm xem mũi chân, ra ra buông tay. Ta nói thật, đoạn thời gian trước gặp được cái thư sinh nghèo, nhìn hắn bài ca này không tệ, liền mua tới. Cố lão gia tử lúc này mới buông tay ra, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên, ta liền biết. Bất quá tiểu tử ngươi cuối cùng làm kiện thông minh sự tình. Cố Uyên xoa đỏ lên lỗ tai, thừa cơ nói, ra ra, ngài nhìn ta cái này đàn điển cũng phế đi, võ đạo một đường xem như đoạn mất tưởng niệm, không bằng ngài cho tôn nhi chút tiền vốn, ta học kinh thương như thế nào? Cố gia cũng không thể không người kế tục a. Kinh thương? Cố Hoài Châu mày rậm vẩy một cái, nghi ngờ đánh giá cháu trai, liền ngươi cái này cả ngày hoa thiên tiểu địa đức hạnh, biết giá gạo bao nhiêu? Vài vóc làm sao nhập hàng? Cố Uyên lưỡng nghiêm mặt xích lại gần, đây không phải có phúc bá có thể thỉnh giáo mà. Ngài trước cho cái một vạn lượng. Một vạn lượng? Cố Hoài Châu râu ria đều vểnh lên, ngươi muốn Cố gia tiền là gió lớn thổi tới. Kia 5000 lượng Cố Uyên rụt cổ một cái. Nhiều nhất 1000 lượng. Cố Hoài Châu từ trong tay áo móc ra một trương ngân phiếu vỗ lên bàn, cảnh cáo nói, nếu là dám cầm đi đánh bạc uống hoa tửu, lão phu đánh gãy chân của ngươi. Đà tạ ra ra. Cố Uyên tiếp nhận ngân phiếu, mừng thầm trong lòng. 1000 lượng mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ mua sắm một chút cơ sở dữ liệu. Chương 04, chi đấu vương rồng chương 04, chi đấu vương rồng trở lại tiểu viện, Cố Uyên lập tức phân phó tiểu đạo, chuẩn bị một chút, theo ta xuất phủ. Thiếu gia, lão gia không phải nói cấm túc giải trừ. Cố Uyên nháy mắt mấy cái, vừa rồi kêu bài thơ đổi. Đông thị Đan Dương thành, dòng người như dệt. Cố Uyên một bộ làm bảo, cầm tay quạt xếp, đi theo phía sau lo sợ bất an tiểu đảo. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay hắn không còn hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm vui một chỗ, mà là thẳng đến dược liệu thị trường. Đông thị Đan Dương thành người người nhộn nháo, tiếng giao hàng liên tiếp. Nha, đây không phải Cố đại thiếu sao? Cố Uyên bước chân dừng lại, chậm rãi quay người. Chỉ gặp một cái áo gấm thanh niên đông đưa mạ vàng quạt xếp, mang theo bốn tên cao lớn vạm vỡ hộ vệ, chính một mặt hài hước nhìn xem hắn. Vương Long, Vương gia Tam thiếu gia, tôi linh tứ trọng tu vi. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, gia hỏa này từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, ỷ vào Vương gia thế lớn, không ít ức hiếp nhỏ yếu. Càng mấu chốt chính là, hắn cùng phế bỏ nguyên chủ đan điền Vương Đẳng là thân huynh đệ. Vương lão tam. Cố Uyên nheo mắt lại, ngữ khí không mặn không nhạt, có việc. Vương Long nhìn từ trên xuống dưới Cố Uyên một mạc quần áo, khoa trương che cái mũi, Cố đại thiếu làm sao mặc đến cùng cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh giống như. Sẽ không phải là bị Cố lão gia tử chụp tiền háng, ngay cả kiện da dáng quần áo đều đặt mua không dậy nổi a. Phía sau hắn hộ vệ lập tức cười vang, dẫn tới chung quanh người đi đường nhao nhao ghé mắt. Vương gia cùng Cố gia xưa nay không hòa thuận, bực này náo nhiệt há có thể bỏ lỡ. Cố Uyên không chút hoang mang triển khai trong tay thanh trúc có xếp, nhẹ nhàng lay động, "Vương lão tam, ta Cố Uyên giàu gì, cũng sẽ không giống một ít người, đang đánh cược phường thua quần đều không thừa, còn phải dựa vào trong nhà đi chỗ người." Đây là Vương Long 16 tuổi lúc tai nạn xấu hổ, đến nay vẫn là nghịch lân của hắn. Quả nhiên, Vương Long sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, "Cố Uyên, ngươi muốn chết." Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, tôi linh tứ trọng khí tức gần ẩn phát ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trệ. Tiểu Đao dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức níu lại Cố Uyên ống tay áo, "Thiếu gia, đừng." Cố Uyên không chút nào không sợ, ngược lại tiến lên một bước, cơ hồ cùng Vương Long chóp mũi tương đối, "Thế nào, muốn động thủ?" Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, hạ giọng nói, "Gia gia của ta gần nhất tính tình cũng không quá tốt, nếu là biết có người khi dễ hắn cháu trai." Vương Long khí thế chi trệ. Cố Hoài Châu bao che khuyết điểm tại Đan Dương thành là có tiếng. Lần trước Vương Đằng phế bỏ Cố Uyên đan điền, là bởi vì Cố Uyên đùa giỡn trang hiệu mộng tại, sư xuất nổi danh, Cố Hoài Châu không lời nào để nói. Nhưng nếu là hôm nay mình vô duyên vô cớ động thủ, hậu quả kia. Vương Long nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. "Cố Uyên, đã ngươi tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cược." Hắn từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, tại Cố Uyên trước mắt lung lay, 3000 lượng, đánh cược trên người ngươi tất cả ngân lượng. "Người ta luận bàn một trận, nếu ngươi thắng, những này ngân phiếu về ngươi, nếu ngươi thua." Hắn âm hiểm cười một tiếng, "Chỉ cần quỳ xuống đất cho ta dập đầu ba cái, như thế nào?" Tiểu Đào gấp đến độ trực dậm chân, "Thiếu gia, đừng lên đàng." "Ngài đang điện." Cố Uyên lại cao giọng cười một tiếng, "Tốt, cái này đánh cược ta tiếp." Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. "Cố đại thiếu điên rồi đi, hắn đan điền không phải phế đi sao? Vương gia tam thiếu thực tôi linh tứ trọng, Cố Uyên lấy cái gì đánh? Quá vọng động rồi." Vương Long cũng không nghĩ tới Cố Uyên thực có can đảm ứng chiến, mừng thầm trong lòng. Hắn tôi linh tứ trọng đối đầu một cái đan điền bị phế phế bật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá Cố Uyên lời nói xoay chuyển, khẽ bước trong tay thanh trúc quạt xếp, cười thần bí, "Ta thanh này cây quạt chính là việc pháp bảo, Vương lão tam ngươi cũng nên cẩn thận." "Pháp bảo?" Vương Long con ngươi co rụt lại, xung quanh tiếng nghị luận cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Pháp bảo tại Thiên Huyền Đại Lục cực kỳ chân quý, cho dù cấp thấp nhất pháp bảo cũng giá trị liên thành. Cố gia lại bỏ được cho tên phế vật này phân phối pháp bảo. Ngay tại Vương Long kinh nghi bất định lúc, Cố Uyên đột nhiên giơ cao quạt xếp, chỉ hướng bầu trời, nhìn, "Có phi kiếm." Dương Đông kích tây, bao quát Vương Long ở bên trong, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, Cố Uyên đột nhiên bạo khởi. Ầm. Hắn chân phải tựa như tia chớp đạp hướng Vương Long bụng dưới, tinh chuẩn trúng đích đan điền phía dưới ba tấc huyệt khí hải. A. Vương Long đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại ba trượng có hơn, bụi đất tung bay. Huyệt khí hải bị trọng kích, chân khí ngưng trệ. Vương Long cuộn mình như tôm, sắc mặt trắng bệnh, nhất thời lại để không nổi nửa điểm khí lực. Cố Uyên làm sao cho hắn cơ hội thở dốc? Một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp cơi trên người Vương Long, nắm đấm như mưa rơi rơi xuống. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn rơi vào nhân thể đau nhất bộ vị. Dưới xương sườn thịt mềm, vai khe hở, bên đùi. Những địa phương này đánh lên đi đau thấu tim gan, lại sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Vương Long mới đầu còn ý đồ dãy rủa, nhưng theo Cố Uyên chuyên chọn chỗ đau ra tay, rất nhanh liền chỉ còn lại tê dại phần. Hộ vệ của hắn muốn tiến lên, lại bị vây xem đám người vô tình hay cố ý ngăn trở. Vương gia tại Đan Dương thành làm nhiều việc ác, hôm nay gặp Vương Long kinh ngạc, đám người mừng rỡ xem náo nhiệt. "Đừng, đừng đánh nữa." "Ta nhận thua." Vương Long mặt mũi bầm dập, một miệng không rõ cầu xin tha thứ. Cố Uyên lúc này mới dừng tay, chậm rãi từ Vương Long trong ngực lấy ra kia chồng ngân phiếu, lại thuận tay hái được hắn ngọc bội cùng túi tiền. Đứng dậy lúc, vẫn không quên tại Vương Long lộc lấy cẩm bảo bên trên xoa xoa vết máu trên tay. "Đa tạ Vương công tử khẳng khái rút tiền." Cố Uyên tao nhã lễ phép chắp tay, phảng phất vừa rồi cưỡi tại trên thân người hành hung không phải hắn. Phong độ nhẹ nhàng, lại tức chết người không đền mạng. Vương Long tức giận đến toàn thân phát run, lại bởi vì đau đớn nói không ra lời. Hộ vệ của hắn rốt cục chen vào đám người, ba chân bốn cẳng nâng lên chủ tử, xám xịt trốn. Dân chúng vây xem bộc phát ra trận trận lớn tiếng khen hay. Cố Uyên đem ngân phiếu cất kỹ, hướng bốn phía chắp tay thăm hỏi, một phái mây trôi nước chảy. Một trận chiến này, không chỉ có thắng tiền, càng làm cho hắn tại Đan Dương thành trong lòng bách tính lưu lại khác biệt ấn tượng. "Đi thôi, nên làm chuyện chính." Hắn mang theo Tiểu Đào tiếp tục tiến lên, ngón tay vướt khẽ xem vừa thắng tới ngân phiếu, trong lòng tính toán luyện đan đại kế. chuyển qua góc đường, một trận mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, phía trước rõ ràng là một đầu chuyên bán dược liệu đường đi. Tiểu Đào, Cố Uyên đột nhiên ngừng chân, từ trong ngực rút ra mấy trương ngân phiếu đưa cho nàng, ngươi đi Bách Thảo đường, ấn cái này tờ đơn mua thuốc. Hắn từ trong tay áo tay lấy ra sớm viết xong phương thuốc, nhớ kỹ, mỗi loại dược liệu đều muốn tốt nhất. Tiểu Đào tiếp nhận phương thuốc, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít liệt hơn 30 loại dược liệu, có chút danh tự nàng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Thiếu gia, cái này, đi. Cố Uyên vô vũ bả vai nàng, mình thì quay người tiến vào đường phố đối diện một nhà tên là Linh Thảo Hiên tiểu điếm. Trong tiệm tia sáng lờ mờ, tủ thuốc bên trên bày đầy các thứ dược liệu. Cố Uyên ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua kệ hàng, trong lòng đã có số đo. Trưởng quỹ, ta muốn tử linh chi 2 lượng, thất vọng đau khổ dây leo 5 tiền, xích diễm hoa 3 đóa. Hắn một hơi báo hơn 20 loại dược liệu, trong đó mấy vị vẫn là ít lưu ý dược liệu. Trưởng quỹ là cái lão giả gầy gò, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu dò xét Cố Uyên, công tử không phải là muốn luyện chế bồi nguyên đan. Cố Uyên cười không đáp, chỉ là thúc giục nói, có vẫn là không có. Có là có, chỉ là giá tiền. Trưởng quỹ xoa xoa tay, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cứ lấy tới. Cố Uyên đem một chồng ngân phiếu đập vào trên bàn. Chương 05, Dương cung bạt kiếm. Chương 05, Dương cung bạt kiếm. Sau nửa canh giờ, Cố Uyên dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ Linh Thảo Hiên ra, dược liệu đã mua đầy đủ. Hắn trở lại cùng Tiểu Đào ước định địa điểm, nhưng không thấy tung ảnh của nàng. Nha đầu này, mua cái thuốc tại sao lâu như thế? Cố Uyên nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập vào xếp, kiên nhẫn chờ đợi. Lại đợi ước chừng một khắc đồng hồ, mới gặp Tiểu Đào từ Bách Thảo đường đội vàng chạy ra, trong ngực ôm mấy cái gói thuốc, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, khắp khuôn mặt là áy náy. Thiếu gia, ta thẩm tra đối chiếu nhiều lần, làm trễ nải thời gian. Tiểu Đào cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, sợ thiếu gia của trách. Cố Uyên tiếp nhận gói thuốc, tiện tay lục xem mấy lần, thỏa mãn gật gật đầu, làm tốt lắm. Tiểu Đào kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới thiếu gia chẳng những không có trách cứ nàng, ngược lại khen nàng cẩn thận. Cái này phải đặt ở trước kia, nàng chậm trễ lâu như vậy, đã sớm bị mắng. Thiếu gia thật thay đổi. Đi, đi Đan Tâm Các. Cố Uyên đem dược liệu cất kỹ, nhấc chân liền đi. Đan Tâm Các. Tiểu Đào lập tức luống cuống, chạy chậm đến đuổi kịp Cố Uyên. Thiếu gia, ngài sẽ không phải là muốn đi náo sự? Cố Uyên bật cười, náo chuyện gì? Ta đương nhiên là đi luyện đan. Tiểu Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nghi hoặc càng sâu. Thiếu gia lúc nào đối luyện đan cảm thấy hứng thú? Mà lại, vừa rồi kia hai nhà cửa hàng mua dược liệu cộng lại đều nhanh trên trăm loại, hắn nghĩ luyện cái gì đan? Đan Tâm Các tọa lạc tại Đan Dương thành phồn hoa nhất trên đường phố, sơn son trước cổng chính hai tôn thạch sư uy vũ hùng tráng, trên đầu cửa Đan Tâm Các ba cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cố Uyên nhấc chân bước qua cánh cửa, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Trong tiệm bày biện trang nhã, bên trái là từng dãy tủ thuốc, phía bên phải thì trưng bày xem các thức đan dược, mỗi giới bình phương đều tiêu xem làm cho người liễu lưa giá cả. Vị công tử này cần thứ gì? Một áo xanh hỏa kế bước nhanh lên tiếp, trên mặt chất đầy nụ cười chuyên nghiệp. Cố Uyên ánh mắt trong tiệm liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, nhưng có tăng trưởng chân khí đan dược. Có. Hỏa kế nhãn tình sáng lên, vội vàng dẫn đường, nhất giai bồi nguyên đan, thích hợp nhất tôi linh cảnh tu sĩ, một bình 10 khỏa, chỉ cần 800 lượng bạc, còn có tăng nguyên đan, dược hiệu càng ôn hòa chút, 652 một bình. Cố Uyên trong lòng thầm than, hai loại đan dược sát thực thích hợp hắn hiện tại, nhưng lấy trước mắt hắn tài lực, mua liền còn thừa không có mấy. Thú hổ, hắn chuyến này có mục đích khác. Chỉ những thứ này. Cố Uyên cố ý nhíu mày, trong giọng nói mang theo khinh thường, bản thiếu gia muốn là nhị giai đan dược. Hỏa kế tiêu dung cứng đờ, nhị giai đan dược sản lượng thưa thớt, bình thường chỉ cung ứng các đại gia tộc. Làm sao? Xem thường ta Cố gia. Cố Uyên đột nhiên để cao âm lượng, trong tay quạt xếp ba khép lại, gọi các ngươi quản sự ra. Cái này một cú họng dẫn tới trong tiệm khách nhân nhao nhao ghé mắt. Tiểu Đào ở phía sau gấp đến độ trực túm Cố Uyên ống tay áo, lại bị hắn một ánh mắt ngăn lại. Hắn chính là muốn náo ra động tĩnh. Người nào ở đây ồn ào? Một đạo thanh âm uy nghiêm từ sau đường truyền đến. Chỉ gặp một vị lão giả râu tóc bạc trắng dạo bước mà ra, một thân thanh bảo, ống tay áo thêu lên tơ vàng đan lô hình dáng trang sức, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ uy nghiêm. Đan Tâm Các đại trưởng lão, Diêu Trần. Huyền Cương ngũ trọng cao thủ, Đan Dương thành tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư. Cố Uyên con mắt nhắm lại, trong lòng đã có số đo. Diêu trưởng lão. Cố Uyên chắp tay thi lễ, tư thái nhưng không thấy nhiều ít cung kính. Tại hạ Cố gia Cố Uyên, nghĩ mua sắm nhị giai đan dược, vì điếm hỏa kế lại ra sức khước tử, là đạo lý gì? Diêu Trần nhíu mày. Cố gia hoàn cố thanh danh hắn sớm có nghe thấy, nhưng Cố gia dù sao cũng là Đan Dương thành một trong tứ đại gia tộc, không tốt tùy tiện đắc tội. Cố công tử có chỗ không biết, Diêu Trần vuốt râu nói, nhị giai đan dược luyện chế không dễ, sát thực cùng không đủ cầu. Hắn suy nghĩ một chút, bất quá lão phu vừa luyện thành một lò nhị giai trung phẩm tụ khí đan, dược tính ôn hòa, như Cố công tử thành tâm muốn, 3 vạn lượng bạc một bình. 3 vạn lượng. Tiểu Đào lên tiếng kinh hô, bị ngày này văn số lượng bù dọa. Cố Uyên lại mặt không đổi sắc, có thể tiên nghiệp hàng. Diêu Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phất tay ra hiệu đệ tử mang tới một cái bạch ngọc đan bình. Nắp bình mở ra trong nháy mắt, một mùi thơm tràn ngập ra, nghe nóng làm cho người thần thanh khí sảng. Cố Uyên tiếp nhận đan bình, nhìn như tùy ý hạ, kỳ thực đã vận chuyển cửu chuyển càn khôn quyết bên trong nghe hương phân biệt đan chi thuật, đem đan dược thành phần phân tích đến 7-8 phần. Đan dược phẩm tướng, hỏa hầu hơi có tí vết, dược lực sói mòn gần nửa. 1 ngàn lượng. Cố Uyên thanh âm không lớn, lại như kinh lôi nổ vang tại đan tâm các bên trong. Trong tiệm trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mấy cái ngay tại chọn lựa đan dược khách nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay bình thuốc kém chút rơi xuống. Tiểu Đào sắc mặt trắng bệnh, tay nhỏ gắt gao nắm lấy Cố Uyên ống tay áo. Diêu Trần nếp nhăn trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, râu bạc trắng không gió mà bay. Hắn chậm rãi buông xuống nuốt dâu tay, đốt ngón tay phát ra ken két tiếng vang. Cố công tử, Diêu Trần thanh âm lạnh đến giống băng, lão phu nể tình Cố gia trên mặt, đã phá lệ xuất ra nhị giai đang dược. Ngươi như thế trêu đùa tại ta, hẳn là cho là ta đàn tâm cấp dễ bắt nạt. Lời còn chưa dứt, huyền cương ngũ trọng uy áp tựa như núi cao chút xuống. Trên bảy bình thuốc ken két rung động, mấy cái tu vi hơi thấp hỏa kế đã sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lùi lại. Cố Uyên mặt không đổi sắc, đón Diêu Trần uy áp dựng thẳng lên một ngón tay, bình đan dược này chỉ trị giá cái giá này. Diêu Trần giận quá thành cười, tốt, tốt một cái Cố gia thiếu gia. Hắn bỗng nhiên một cái quầy hàng, đàn một mặt bàn lập tức vỡ ra một cái khe, hôm nay ngươi nếu nói không ra cái như thế về sau, đừng trách lão phu không khách khí. Trong tiệm bầu không khí trong nháy mắt dường cùng mặt kiếm. Tiểu Đao dọa đến run lẩy bẩy, lại vẫn ngăn tại Cố Uyên trước người, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cố Uyên nhẹ nhàng đưa nàng kéo ra phía sau, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, Diêu trưởng lão làm gì tức giận. Hắn chậm rãi tiến lên, ngón tay điểm nhẹ bạch ngọc đan bình, đan này hương khí nồng đậm lại xen lẫn một tia mùi khét lẹt, nói rõ khống hỏa lúc xảy ra sai sót. Diêu Trần con ngươi hơi co lại, dâu bạc trắng không gió mà bay. Lại nhìn đan dược này màu sắc, Cố Uyên tiếp tục nói, mặt ngoài có nhỏ bé vết rạn, hiển nhiên là ra lò lúc nhiệt độ chợt hạ xuống bố trí. Trọng yếu nhất chính là hắn lung lay đan bình, cái này một bình bốn nên giả 10 cái đan dược, bây giờ cũng chỉ có 3 cái. Diêu trưởng lão, ngài cái này một lò đan, sợ là phế đi hơn phân nửa a. Trong tiệm hoàn toàn tĩnh mịch. Diêu Trần sắc mặt từ hồng chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Những này luyện đan chi tiết, cho dù là đan tâm các thâm niên đan sư đều chưa hẳn có thể một chút nhìn ra. Ngươi Diêu Trần thanh âm có chút phát run, làm sao ngươi biết? Cố Uyên cười không đáp, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve đan bình, 1000 lượng, Diêu trưởng lao ý như thế nào? Diêu Trần hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống đến, coi như lời ngươi nói, cái này tụ khí đan cũng là nhị giai trung phẩm, 1000 lượng không khỏi. Đan lô. Cố Uyên đột nhiên đánh gậy hắn, Diêu trưởng lão gần nhất phải chăng thay đổi đan lô? Mới lôi hỏa sau khó khống, nhất là ly hỏa vị dễ dàng quá vượng. Vâng. Diêu Trần trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Nửa tháng trước, hắn xác thực từ Xích Tiêu quốc đều mua hàng một tôn mới lô. Chính là bởi vì chưa quen thuộc hỏa hầu, dẫn đến gần nhất mấy lô đan phẩm chất bất ổn. Cái này Cố Uyên, mà ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Chương 06, luyện đan chương 06, luyện đan Diêu Trần hô hấp rõ ràng dồn dập mấy phần, dâu bạc trắng run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm Cố Uyên nhìn hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, Cố công tử hảo nhãn lực. Lão phu bội phục. Nói, hắn đem bạch ngọc đan bình đẩy lên Cố Uyên trước mặt, cái này ba cái luyện khí đan, quyền đường kết một thiện duyên. Cố Uyên cũng không chối từ, tiện tay tiếp nhận đan bình thu nhập trong tay áo, đà tạ Diêu trưởng lão. Diêu Trần trong mắt tinh quang lấp lóe, Cố công tử hôm nay đến đây, chắc là vì chữa trị đan điền đan dược. Hắn lắc đầu, đáng tiếc, có thể chữa trị đan điền tục mạch đan chính là tứ giai đan dược, ta đan tâm các tạm thời. Diêu trưởng lão hiểu lầm. Cố Uyên ngắt lời nói, ánh mắt tại Diêu Trần khỏe mắt hồng mang bên trên dừng lại chốc lát, ta tới là muốn hòa Diêu trưởng lão làm giao dịch. Ồ. Diêu Trần lông mày nhíu lại, giao dịch gì? Cố Uyên mỉm cười, mượn quý các đan lô dùng một lát. Lời vừa nói ra, không chỉ có Diêu Trần ngây ngẩn cả người, ngay cả trong tiệm cái khác đan sư đều quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Ngươi muốn luyện đan? Diêu Trần nhìn từ trên xuống dưới Cố Uyên, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Cố Uyên cười không đáp, chỉ là thản nhiên nói, về phần thù lao hắn cố ý thừa nước đục thả câu, tin tưởng Diêu trưởng lao sẽ hài lòng. Diêu Trần trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ tay cười to, tốt. Lão phu ngược lại muốn xem, Cố gia thiếu gia có thể luyện ra đan dược gì đến. Hắn quay người làm cái mời thủ thế, đi theo ta. Xuyên qua ba đạo khắc hoa hành lang, trong không khí tràn ngập dược liệu hương khí càng ngày càng đậm. Cuối cùng, hai người dừng ở một gian khắc đầy phù văn thạch thất trước. Diêu Trần bấm niệm pháp quyết niệm chú, cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trong thạch thất, một tôn toàn thân xích hồng đan đỉnh sừng sững đứng sừng sững. Thân đỉnh điêu khắc phức tạp hỏa diễm đường vân, ba chân như vuốt rồng tóm chặt lấy mặt đất, miệng đỉnh phun ra nuốt vào xem như có như không màu đỏ hạ quang. Đây là lão phu mới được tam phẩm xích diễm đỉnh sinh ra từ xích tiêu cốc đều. Diêu Trần trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc, ngón tay khẽ vuốt thân đỉnh bên trên một đạo hỏa diễm xăm, Cố công tử còn hài lòng. Cố Uyên ánh mắt như điện, trên đan đỉnh nhanh chóng liếc nhìn một vòng, xích diễm tinh thiết tạo thành, đỉnh trong bụng bích có ba đạo ám văn, xác nhận dùng tam tài giải pháp. Đáng tiếc hỏa hầu hơi thiếu, đạo thứ ba đường vân có thỉnh thoảng chỗ. Diêu Trần toàn thân chấn động, dâu bạc trắng không gió mà bay. Người trẻ tuổi kia có thể một chút xem thấu đan đỉnh cấu tạo, ngay cả gen đúc thủ pháp cùng thiếu hụt đều nói đến không kém chút nào. Phải biết, chiếc đỉnh này hắn nghiên cứu nửa tháng có thừa mới miễn cưỡng thăm dò môn đạo. Cố công tử hảo nhãn lực. Diêu Trần cưỡng chế trong lòng chấn kinh, âm thầm suy nghĩ, kẻ này đan đạo tạo nghệ thâm bất khả chắc, đáng tiếc đan điền bị hủy, nếu không tất thành đại khí. Diêu Trần nuốt dâu cười nói, Cố công tử, cái này xích diễm đỉnh cần phối hợp địa hỏa sử dụng, đợi lão phu vì ngươi dẫn động địa hỏa trận văn. Không cần phiền phức Diêu trưởng lão. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, đưa tay chặn lại nói, ngài lại về phòng trước chờ một chút, đợi đan thành thời điểm, ta tự sẽ đi tìm ngài. Diêu Trần nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, luyện đan dẫn động địa hỏa thực mấu chốt trình tự, có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức. Nhưng gặp Cố Uyên thần sắc ung dung, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Kia, lão phu ngay tại phòng trước chờ lấy. Diêu Trần nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, chắp tay rời khỏi thạch thất, lúc gần đi vẫn không quên căn dặn, như cần tương trợ, tùy thời gọi ta. Đợi cửa đá quan bế, Cố Uyên cũng không nóng lòng độc thủ, mà là trước vòng quanh xích diễm đỉnh chậm rãi ba vòng, đầu ngón tay sờ nhẹ thân đỉnh mỗi một chỗ đường vân. Mỗi một vị đan đỉnh đều có đặc biệt khí mạch chỉ có trước cùng cộng đường theo, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Xác nhận thân đỉnh tình trạng về sau, Cố Uyên từ trong tay áo lấy ra trước đó chuẩn bị dược liệu, sắp hàng chỉnh tề tại thạch trên bàn. Những dược liệu này phần lớn phổ thông, nhưng ở hắn đặc thù tổ hợp lại giấu giếm huyền cơ. Huyền Thiên cửu chuyển, lên. Cố Uyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất phức tạp tấn quyết. Đây là kiếp trước hắn một mình sáng tạo Huyền Thiên Khải đỉnh quyết có thể tỉnh lại đan đỉnh chỗ sâu nhất linh tính. Chỉ gặp xích diễm đỉnh mặt ngoài đường vân dần dần sáng lên, lại không trung bắn ra một bức lập thể trận đồ. Thân đỉnh có chút rung động, phát ra réo rắt vụ vụ âm thanh, phản phất tại đáp lại Cố Uyên triệu hoán. Dược liệu bị hắn chia ra làm ba sắp xếp, bên trái là tử linh chi, thất vọng đau khổ dây leo đẳng chủ dược, cần lấy cựu chuyển tiệt mạch tay xử lý, ở giữa là xích diễm hoa, thanh linh kết quả đẳng phụ dược, phải dùng băng hỏa lượng trọng thiên kích phát dự tính, phía bên phải thì là long huyết cát, ánh trăng lộ đẳng kiếp nổ, cần lấy chu thiên tinh dẫn thuật điều hòa. Đệ nhất chuyển, đi vu tổ tinh. Cố Uyên mười ngón như xuyên hoa hồ điệp, thi triển ra kiếp trước danh chấn tu tiên giới huyền thiên tiệt mạch tay. Chỉ gặp tử linh chi tại hắn lòng bàn tay lơ lửng xoay tròn, mặt ngoài hiện ra tinh mịn kim văn. Đầu ngón tay hắn như lao, tinh chuẩn chặt đứt không cần mạch lạc, chỉ lưu lại tinh hoa bộ phận. Xử lý sau linh chi thể tích thu nhỏ 1/3, lại tản mát ra càng thêm thuần túy mùi thuốc. Thất vọng đau khổ dây leo thì bị ném giữa không trung, Cố Uyên tay trái bóp băng quyết, tay phải bóp lửa quyết, đồng thời đánh ra. Xoay một tiếng, sợi đằng mặt ngoài kết xương, bên trong lại trở nên trong suốt mềm mại. Đây chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên diệu dụng, có thể mức độ lớn nhất kích phát lạnh tính dược liệu hoạt tính. Nhất làm cho người sợ hãi than là xử lý long huyết cắt lúc, Cố Uyên đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, lấy máu làm dẫn trên không trung vẽ ra một đạo phù lục. Huyết phù không có vào cắt trong, nguyên bản đỏ sẫm hạt cắt lập tức nổi lên kim quang, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Đây là hắn tổng long tộc luyện đan thuật trong học trộm học được huyết long dẫn có thể tỉnh lại trong tài liệu long khí. Thứ hai chuyện, Chu Thiên tinh luyện. Tất cả dược liệu đầu nhập trong đỉnh về sau, Cố Uyên đột nhiên ngồi xếp bằng hư không, hai tay hư ôm thành tròn. Như có như không cựu chuyển càn khôn đỉnh hư ảnh sau lưng hắn hiện, cùng xích diễm đỉnh hình thành kỳ diệu cộng minh. Đây là hắn một mình sáng tạo xong đỉnh cộng minh thuật mượn bản mệnh đỉnh uy năng ra chỉ thực thể đỉnh. Trong đỉnh dược liệu bắt đầu tự hành phân giải gây dựng lại, ở trong đỉnh hình thành một cái nho nhỏ tinh hà vòng xoáy. Cố Uyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn tu vi hiện tại thực sự quá thấp, cưỡng ép thi triển cao giai đan thuật đối thân thể gánh vác cực lớn. Thứ ba chuyện, càn khôn đỉnh đan. Theo cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra, 10 đạo thanh quang từ miệng đỉnh phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành hoa sen hình. Cố Uyên ống tay áo vung lên, thanh quang đều thu hồi trong đỉnh, hóa thành 10 cái xanh biếc đan dược. Mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thạch thất, Cố Uyên hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn bị đan đỉnh biên giới, cười khổ lắc đầu, xách, dùng sức quá mạnh. Chầm một lát, Cố Uyên mới khôi phục một chút khí lực. Hắn lấy ra kia 10 cái xanh biếc đan dược, mỗi một khỏa đều viên nhuận như ngọc, mặt ngoài ẩn có đan xăm lưu chuyển. Vẫn được, miễn cưỡng xem như nhất giai thượng phẩm. Cố Uyên lẩm bẩm. Mặc dù phẩm chất không kịp kiếp trước bao nhất, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói đã đầy đủ. Tiên điện bên trong, Diêu Trần đang cùng mấy vị đan sư thấp giọng trò chuyện, suy đoán Cố Uyên lai lịch. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Uyên đi tới, không khỏi cười nói, "Cố tiểu huynh đệ, kết quả như thế nào?" "May mắn hoàn thành, may mắn mà có Diêu lão đan đỉnh." Cố Uyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Diêu Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhanh như vậy? Hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên ít nhất phải dày vò hơn nửa ngày. Cố Uyên cười không đáp, lấy ra giấy bút viết xuống đan phương, đây là đáp ứng Diêu lão thủ lao. Diêu Trần tiếp nhận xem xét, tay bỗng nhiên lắc một cái, nhị giai thượng phẩm thành tâm khử lửa đan. Lấy nhãn lực của hắn, lập tức đánh giá ra đan phương này có 9 thành có thể là thật. Đan này nhưng áp chế Diêu lão thể nội hòa độc, liên phục 7 lần liền có thể trừ tận gốc. Cố Uyên nói khẽ. Diêu Trần như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Hắn thân chúng hỏa độc nhiều năm, ngay cả đan tâm các tổng bộ tứ phẩm đan sư đều thúc thủ vô sách, hôm nay lại đến giải độc chi pháp. Cố tiểu huynh đệ đại ân, lão phu. Diêu Trần kích động đến nói năng lộn xộn, đang muốn nói lời cảm tạ, lại phát hiện Cố Uyên đã quay người rời đi. Chờ một chút. Diêu Trần vội vàng đuổi theo ra, tại cửa tiệm ngăn lại Cố Uyên, Cố huynh đệ dừng bước. Trong tiệm đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngày thường phong độ nhẹ nhàng Diêu đại sư thất thố như vậy. Vị này ngay cả thành chủ gặp đều muốn tôn xưng một câu Diêu đại sư nhân vật, lại xưng hô một người trẻ tuổi vì huynh đệ. Cố Uyên dừng bước lại, Diêu lão còn có chuyện gì? Diêu Trần hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một khối xích hồng lệnh bài, đây là ta đan tâm các đan sư khiến nắm lệnh này có thể tự do xuất nhập đan tâm các nơi, bao quát tàng thư lâu cùng đan phòng. Cố Uyên tiếp nhận lệnh bài, vào tay ấm áp, chính diện khắc lấy lòng son hai chữ, mặt sau là một tôn đan lô đồ án. Đa tạ. Hắn trịnh trọng nhận lấy lệnh bài, quay người rời đi lúc khẽ miệng khẽ nhếch. Kế hoạch bước đầu tiên đã thành công. Diêu Trần nhìn qua Cố Uyên đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Chương 07, tu vi tăng vọt chương 07, tu vi tăng vọt mặt trời chiều ngã về tây, chủ tớ hai người dọc theo bản đá xanh đường chậm rãi mà đi. Thiếu gia, ngài vừa rồi tại đàn tâm các tiểu đảo muốn nói lại tôi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cố Uyên đong đưa quả xếp, cười không nói. Gió nhẹ lướt qua, tay áo bồng bềnh, rất có vài phần xuất trần chi tư. Chuyển qua góc đường, Cố phủ Sơn Son đại môn đã thấy ở xa xa. Trước phủ hai tôn thạch sư uy nghiêm đứng sừng sững, trên đầu cửa Cố phủ hai chữ thiết họa ngân câu, chính là Cố lão gia tử tự tay viết. Thiếu gia trở về. Người gác cổng lão Trương xa xa trông thấy, vội vàng chạy chậm đến chào đón dẫn ngựa. Cố Uyên vừa bước vào cửa phủ, đối diện gặp được Cố lão gia tử nổi giận đùng đùng đi tới. Lão một thân màu nâu đầm đà, râu tóc đều dựng, rất giống chỉ nổi giận hùng sư. "Gia gia buổi chiều tốt." Cố Uyên cười hì hì chắp tay. "Tốt cái rắm." Lão một tiếng gầm thét, chấn động đến mái hiên mảnh ngói rì rào rung động, "Danh con, vừa giải cấm liền ra ngoài gây chuyện." Cố Uyên ngạc nhiên, tôn nhi khi nào gây chuyện rồi? Còn giả? Cố Hoài Châu một thanh nắm chặt lỗ tai hắn, ngươi cùng Vương gia tiểu tử kia bên đường ẩu đả, đương lão phu không biết. Cố Uyên đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng trong lòng thì ấm áp. Lão rõ ràng là lo lắng hắn đan điền bị hủy không địch lại đối thủ. Ra ra buông tay, là Vương Long tên kia khiêu khích tại. Cố Uyên điểm xem mũi chân giải thích, tôn nhi đã hạ thủ lưu tình. Thủ hạ lưu tình. Cố Hoài Châu khí cười, lão phu phái đi người nói, tiểu tử kia bị ngươi đánh ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Cố Uyên lẽ thẳng khí hùng, tôn nhi vốn định đánh chết hắn, về sau ngẫm lại sẽ cho ra ra thêm phiền phức, lúc này mới coi như thôi. Ngươi Cố Hoài Châu nhất thời nghẹn lời, dâu ria chực run. Hắn nguyên lai tưởng rằng cháu trai sẽ rào biện, không nghĩ tới càng như thế. Bá khí. Mặc dù trên mặt vẻ giận dữ không giảm, lão trong lòng lại mừng thầm, lúc này mới giống ta Cố gia binh sĩ. Hừ. Cố Hoài Châu buông tay ra, xù mặt gian dậy, Vương Long kia hoàn cố cảnh giới phù phiếm, ngươi mới có thể may mắn thủ thắng. Như gặp gỡ cao thủ chân chính. Nói, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ sầu lo. Cố Uyên nghiêm mặt nói, gia gia yên tâm, tôn nhi tự có phân tức. Cố Hoài Châu nhìn chằm chằm cháu trai nhìn nửa ngày, đột nhiên phát hiện cái này trong ngày thường cả lơ phất phơ hỗn trướng, ánh mắt càng trở nên trầm ổn kiên nghị. Thôi, lần sau chú ý. Lao phất tay áo mà đi, bóng lưng lộ ra mấy phần vui mừng. Đợi lao đi xa, Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo tiểu đảo trở lại mình tính Vũ Hiên. Đóng cửa phòng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp 10 cái xanh biết đan dược bánh nhuận như ngọc, chính là vừa luyện chế bản nguyên đan. Đan này chính là hắn kiếp trước một mình sáng tạo, hiệu quả so bình thường bồi nguyên đan mạnh mấy lần, lại nhân tài liệu phổ thông mà chi phí tương tự. Càng quan trọng hơn là, dược tính ôn hòa, thích hợp hắn nhất hiện tại yếu ớt kinh mạch. Hy vọng có thể giúp ta đột phá. Cố Uyên ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một viên ẩn nguyên đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp khí lưu bay thẳng đan điền. Ngay tại lúc dược lực sắp tản ra lúc, thức hải bên trong cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên chấn động, đem cổ dược lực này đều thôn phệ. Cái gì? Cố Uyên bỗng nhiên mở mắt, tức giận đến kém chút chửi mẹ. Tân tân khổ luyện đan dược, thế mà bị cái này phá đỉnh tiệt hồ rồi. Ngươi một cái thực thể đều không có đan đỉnh, ăn đan dược làm cái gì? Không tin tả Cố Uyên lại ngay cả nuốt ba cái ẩn nguyên đan. Kết quả nhưng như cũ, thân đỉnh vui sướng xoay tròn lấy, đem dược lực hút một giọt không dư thừa. Đồ hỗn trướng. Cố Uyên nghiến răng nghiến lợi, ta để ngươi ăn. Hắn quyết tâm nắm lên 6 cái ẩn nguyên đan, một mạch nhét vào miệng bên trong. Lần này, cựu chuyển càn khôn đỉnh chỉ tới kịp hấp thu một viên, còn thừa 5 mai dược lực đồng thời bộc phát. Oanh! Chân khí dâng trào như vỡ đê hồng thủy, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Cảm giác này tựa như hướng trong ống trúc rót nước ép, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên chấn động, lúc trước thôn vệ 4 cái đan dược lực hóa thành tinh thuần linh khí phun ra ngoài. Cỗ này linh khí cùng thể nội bạo tẩu chân khí hoàn toàn khác biệt, như xuân phong hóa vũ, ôn nhu chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Trong lúc nhất thời, Cố Uyên thể nội băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên là cuồng bạo chân khí mạnh mẽ đâm tới, một bên là ôn hòa linh khí tầm bổ chữa trị. A, hắn cắn chặt răng, bắp thịt cả người kéo căng, dưới làn da nổi gân xanh. Tước đẫm mồ hôi quần áo, tại trên giường rót thành một bãi nhỏ vũng nước. Cựu chuyển càn khôn quyết điên cuồng vận chuyển, dẫn đạo hai cố lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn. Mỗi hoàn thành một chu thiên, kinh mạch liền mở rộng một phần, chân khí cũng cô đọng một phần. Dần dần, thống khổ chuyển thành thư sướng, Cố Uyên hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, đối với ngoại giới đã mất đi cảm giác. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập đem Cố Uyên bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện ngoài cửa sổ đã là mặt trời mới mọc. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Tiểu Đào thanh âm lộ ra lo lắng, ngài cả đêm không có động tĩnh, nô tỳ lo lắng. Cố Uyên hoạt động hạ gân cốt, lập tức một trận đôm đốp rung động. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình lại trong vòng một đêm liên phá tam trọng, đặt tới tôi linh thất trọng. Càng thân kỳ lạ, nguyên bản yếu đuối kinh mạch bây giờ cứng cỏi như gân bò, chân khí trong cơ thể hùng hậu ngưng thực, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Vào đi. Cố Uyên đè xuống vui sướng trong lòng, thanh âm bình tĩnh. Tiểu Đào đẩy cửa vào, trông thấy thiếu gia trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trước mắt Cố Uyên da thịt bánh nhuận như ngọc, hai mắt sáng ngời có thần, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Thiếu gia Tiểu Đào lắp bắp, ngài giống như không đồng dạng. Cố Uyên cười không đáp, bước ra cửa phòng. Mặt trời mới mọc vẩy vào hắn tuấn lãng khuôn mặt bên trên, cả người như thoát thai hoán cốt thần thái sáng láng. Cố Uyên mặc dù hưng phấn tại tu vi tăng vọt, nhưng cũng biết rõ lấy trước mắt thực lực, còn xa không đủ để cải biến Cố gia gặp phải nguy cơ. Xuyên qua mấy đạo hành lang, Cố Uyên đi vào Cố gia diễn võ trường. Giữa sân mười mấy tên Cố gia hộ vệ ngay tại thao luyện, đao quang kiếm ảnh ở giữa, tiếng hò hét liên tiếp. Đúng lúc này, hộ vệ đội trưởng Hàn Liệt Phong khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo thân ảnh màu trắng khoan thai bước đi thong thả ra chợ trong. Hắn tập trung nhìn vào, đúng là Cố gia vị kia hoàn khố đại thiếu. Cố thiếu gia. Hàn Liệt Phong nhíu mày, tiến lên ôm quyền, trong giọng nói mang theo vài phần khách sáo cùng xa cách, ngài làm sao tới diễn võ trường rồi? Giữa sân hộ vệ cũng nhao nhao dừng lại động tác, quan tới hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt khinh thường. Nghe nói chư vị chuyên cần khổ luyện, chuyên tới để quan sát. Cố Uyên trong tay quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, Hàn đội trưởng, các ngươi đây là tại làm trò chơi? Làm trò chơi? Hàn Liệt Phong sắc mặt cứng đờ, chúng hộ vệ càng là trợn mắt nhìn. Bọn hắn mỗi ngày khổ luyện, vì chính là bảo hộ Cố gia an uy. Bây giờ lại bị tên phế vật này thiếu gia làm nhục như vậy. Cố thiếu gia lời ấy ý gì? Hàn Liệt Phong sắc mặt âm trầm như sắt, đốt ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt. Hắn cả người đầy cơ bắp, mở mạch cảnh tứ trọng khí tức gần ẩn ba động, hiển nhiên đã giận dữ. Cố Uyên lại chỉ là nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt như lao đảo qua giữa sân đám người, đao pháp tán loạn vô trường, bộ pháp phù phía bất lực, cái này cũng phối gọi thao luyện. Ngươi, Hàn Liệt Phong chán nổi gân xanh lên, lại do thân phận hạn chế không dám phát tác. Phía sau hắn mười mấy tên hộ vệ càng là trợn mắt nhìn, có mấy cái trẻ tuổi nóng tính đã kìm nén không được muốn xông lên đến đây. Đúng lúc này, một cái giống như cột điện thân ảnh tách mọi người đi ra. Người này lưng hùm vai gấu, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên là một cái khổ luyện hảo thủ. Chương 08, Ân Uy Tịnh Thi chương 08, Ân Uy Tịnh Thi Hàn đội trưởng. Thường Uy ôm quyền hành lễ, thanh âm như sấm, ta Thường Uy nhập phủ ngũ niên, mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, chưa hề lười biếng. Bây giờ lại bị một cái. Hắn lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngươi một cái đan điền bị phế hoàn cố, có tư cách gì khoa tay múa chân? Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ xem nhìn Cố Uyên ứng đối ra sao. Cố Uyên lại chỉ là khẽ cười một tiếng, quạt xếp ba khép lại, Thường Uy đúng không? Không bằng chúng ta đánh cược. Đánh cược gì? Thường Uy cười lạnh. Người ta tỉ thí một trận. Cố Uyên thanh âm không nhanh không chậm, ta thua, trước mặt mọi người hướng chư vị bồi tội nhận lầm. Nếu là người thua. Hắn đảo mắt một tuần, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chứng minh các ngươi đều là phế vật, về sau theo ta phương pháp đến huấn luyện. Câu nói này như là lửa cháy đổ thêm dầu, bọn hộ vệ lập tức sôi trào. Cuồng vọng. Rõng rạc. Thường Uy giận quá thành cười, tốt. Rất tốt. Hắn đột nhiên giật xuống trên thân giáp da, lộ ra che kín vết sẹo tinh trắng thân trên, hôm nay liền để ta thay Cố gia dạy một chút thiếu gia đạo lý làm người. Hàn Phong Liệt muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài lui sang một bên. Hắn thấy, Cố Uyên đây là tự rước lấy đủ. Rất nhanh, giữa sân thanh ra một mảnh đất trống. Cố Uyên đứng chắp tay, áo trắng như tuyết. Thường Uy thì triển khai tư thế, bắp thịt cả người như khối thép hở ra, tôi linh cựu trọng khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Thiếu gia cẩn thận. Thường Uy quát to một tiếng, hữu quyền như đạn pháo vang ra. Một quyền này ẩn chứa hắn nhiều năm khổ tu toàn bộ công lực, quyền phong những nơi đi qua, không khí đều phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Vậy xem mọi người đã có thể đoán được Cố Uyên thổ huyết bay ngược thảm trạng. Nhưng mà, quá chậm. Cố Uyên thân hình hơi nghiêng, kia thế đại lực chầm một quyền lại sắt góc áo lướt qua, ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không có đụng phải. Cái gì? Hàn Phong Liệt con ngươi bỗng nhiên co vào, thân pháp này chi tinh diệu, ngay cả hắn đều mặc cảm. Thường Uy trong lòng giật mình, đội vàng biến chiêu. Nhưng Cố Uyên tay phải đã như rắn ra khỏi hang, tinh chuẩn điểm tại hắn dưới nách ba tấc huyệt vị bên trên. Phúc. Thường Uy như bị sét đánh, nửa người trong nháy mắt tê liệt, như ngọn núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Đây không có khả năng. Một tên hộ vệ nghẹn ngào gào lên. Một chiêu, liền một chiêu. Một cái khác hộ vệ dùng sức vớt mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trừng to mắt, phản phất gặp ủy. Tôi linh cựu trọng Thường Uy lại bị một cái đan điền bị phế hoàn khố một chiêu đánh ngã. Ngươi, Thường Uy giãy giụa lấy bò lên, sắc mặt từ hồng chuyển bạch, thuộc hạ chủ quan. Lại đến. Cố Uyên đứng chắc tay, thản nhiên nói, tùy ngươi. Thường Uy nổi giận gầm lên một tiếng, lần này không còn lưu thủ, chỉ gặp hắn song quyền nổi lên nhàn nhạt màu gỉ sét sắc, rõ ràng là sử xuất bản lĩnh dư nhà thiết xá trưởng. Thiết xá trưởng. Hàn Phong Liệt lên tiếng kinh hô, thiếu gia cẩn thận. Nhưng mà Cố Uyên nhưng như cũ thong dong, tại đầy trời trưởng ảnh trong đi bộ nhàn nhã. Thân hình của hắn như quỷ mị lơ lửng không cố định, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, phản phất có thể dự báo Thường Uy mỗi một cái động tác. Chiêu thức sức tưởng tượng, có hoa không quả. Cố Uyên một bên né tránh, một bên lời bình, giọng nói nhẹ nhàng đến phản phất tại đi dạo vườn hoa, một trưởng này nếu là lại thấp ba thước, lực đạo có thể tăng ba thành. Một thức này quay người quá chậm, sơ hở trong chỗ. Một chiêu này, Thường Uy càng đánh càng kinh hãi, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Mình toàn lực tiến công, mà ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Càng đáng sợ chính là, Cố Uyên vạch mỗi một cái sơ hở đều là hắn công pháp trong chân thực tồn tại thiếu hụt. Nên kết thúc. Cố Uyên đột nhiên biến chiêu, tay phải thành chảo, như chim ưng chụp mồi chế trụ Thường Uy cổ tay. Thường Uy chỉ cảm thấy một cỗ xạo kình truyền đến, cả người không tự chủ được xoay tròn, sau đó phanh một tiếng trùng điệp bằng xuống đất. Nhưng kỳ quái là, cái này một ném nhìn như hung ác, hắn lại lông tóc không thương. Thiếu gia Thường Uy quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngài. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hàn Phong Liệt miệng há đến có thể nhét vào trứng gà, một đám hộ vệ càng là trợn mắt hốt mồm. Trong bọn họ mạnh nhất Thường đội phó, lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thiếu gia tu vi khôi phục rồi. Một tên hộ vệ nhỏ giọng hỏi. Không có khả năng a, đan điền bị phế làm sao có thể khôi phục. Một cái khác hộ vệ tự lẩm bẩm. Cố Uyên đảo mắt đám người, thanh âm trong sáng, kể từ hôm nay, hộ vệ đội theo tà phương pháp huấn luyện. Đồng thời tuyên bố mới thưởng phạt chế độ, hắn dừng một chút, bảo đảm tất cả mọi người nghe rõ ràng, tôi linh cảnh hộ vệ, mỗi tháng đồng lộc thống nhất định vì 300 lượng. Đột phá thông mạch cảnh, thăng đến 1000 lượng. Thông mạch cảnh phía trên, mỗi đột phá một tầng cảnh giới, lại thêm 500 lượng. Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Bọn hắn đều là nghèo khổ xuất thân, cả một nhà người chờ lấy nuôi sống. Trước kia bọn hắn lương tháng là 100 lượng, đã không thấp. Hiện tại, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Số tiền kia, đủ để cho người nhà vượt qua chưa bao giờ có ngày tốt lành. Cố Uyên nhìn xem đám người vẻ mặt kích động, khóe miệng khẽ nhếch, nếu có thể đạt tới thông mạch ngũ trọng, người nhà nhưng tiếp nhập Cố phủ, con cái theo Cố gia chi thứ đệ tử thân phận bồi dưỡng. Câu nói này rơi xuống, trên diễn võ trường lập tức sôi trào. Tiếp nhập Cố phủ. Một cái tuổi trẻ hộ vệ thanh âm phát run, mẹ ta có thể vào ở tòa nhà lớn rồi. Hai tử có thể đọc sách tập võ. Một cái khác trung niên hộ vệ lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn những này tầng dưới chốt võ giả, thống khổ nhất chính là nhìn xem con cái lặp lại vận mệnh của mình. Mà bây giờ, Cố Uyên cho bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. con của bọn hắn có cơ hội giống con em thế gia, từ nhỏ tập võ, bước vào võ đạo. Thuộc hạ thề sống chết hiệu chung Cố gia. Hàn Phong liệt cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, thanh âm kích động phát run. Thề sống chết hiệu chung. Mười mấy tên hộ vệ đồng loạt quỳ xuống, âm thanh chấn vân tiêu. Có mấy cái thậm chí kích động đến toàn thân phát run. Tại cái này giai cấp xâm nghiêm thế giới, Cố Uyên cho không chỉ có là tiền bạc, càng là một đầu thông thiên chi lộ. Trong mắt bọn họ, không còn là khinh miệt, không còn là hoài nghi, mà là cầu nhiệt. Cố Uyên cho bọn hắn hy vọng, cho bọn hắn tôn nghiêm, cho bọn hắn tương lai. Dạng này đã tỉnh, đáng giá bọn hắn lấy mệnh tương báo. Cố Uyên thỏa mãn gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách đưa cho Hàn Phong Liệt, đây là ta đem qua ghi chép công pháp, tên là Bá Thể Quyết, các ngươi sau này nên luyện này công. Hàn Phong Liệt hai tay tiếp nhận, vừa lật ra tờ thứ nhất liền toàn thân kịch chấn, đây là huyền giai trung phẩm công pháp. Cái gì? Bọn hộ vệ cùng kêu lên kinh hô, có mấy cái thậm chí kích động lảo đảo lui lại. Tại Đan Dương thành, hoàng giai thượng phẩm công pháp đã là các đại gia tộc bí mật bất truyền. Hàn Phong Liệt tu luyện thiết y công chính là Cố gia ban cho hoàng giai thượng phẩm, đã để hắn trở thành Cố gia hộ vệ đệ nhất nhân. Mà bây giờ, Cố Uyên tiện tay liền lấy ra huyền giai công pháp. Thiếu gia Hàn Phong Liệt thanh âm nghẹn ngào, bưng lấy công pháp hai tay có chút phát run, cái này quá quý giá. Cố Uyên khoát khoát tay, công pháp cho dù tốt, cũng phải nhìn người tu luyện. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, kế tiếp còn sẽ có đan dược cung ứng, điều kiện đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, có thể hay không cải biến vận mệnh. Hắn cố ý dừng lại, nhìn xem bọn hộ vệ từng cái ngừng thở, trong mắt thiêu đốt lên khát vọng hỏa diễm. Liền nhìn các ngươi. Cố Uyên đột nhiên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, chuyện xấu nói trước, trong vòng 3 tháng không thể đột phá trước mắt cảnh giới, đã ra Cố gia, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Câu nói này như là một chậu nước đá tưới vào đám người trên đầu, nhưng lập tức lại hóa thành hừng hực đấu trí. Thuộc hạ thề sống chết tu luyện. Thương Uy cái thứ nhất ủy một chân trên đất, chán nổi gân xanh khởi tuyệt không cô phụ thiếu gia kỳ vọng. Mười mấy tên hộ vệ cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm chấn động đến diễn võ trưởng trùng quanh lá cây rì rào rung động. Nơi xa gác cao bên trên, Cố Hoài Châu đứng chắp tay, đem hết thể thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn ngậm lên một vòng tiêu dung, nhẹ giọng tự nói, hảo tiểu tử, chiêu này ân uy tình thi, chơi đến xinh đẹp. Chương 9, thần bí sư tôn chương 9, thần bí sư tôn ra. Cố Uyên vừa đi ra diễn võ trường, liền gặp Cố Hoài Châu chắp tay đứng ở dưới hiên, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Lão nhân huyền cương cựu trọng khí tức tựa như núi cao nặng nề, dù chưa tận lực phóng thích, cũng đã để Cố Uyên cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác áp bách. Đi theo ta. Cố Hoài Châu thanh âm trầm thấp, quay người đi hướng thư phòng. Cố Uyên trong lòng run lên, biết hôm nay biểu hiện quá mức kinh người, nhất định phải cho lão một hợp lý giải thích. Trong thư phòng, đàn hương lờ lờ. Cố Hoài Châu ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, phát ra thành khẩn tiếng vang. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lão nhân đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Cố Uyên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần do dự, ra, việc này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Cố Hoài Châu đông nhiên vỗ bàn một cái, chén trà nhảy lên cao 3 tấc, ngươi đang điền bị phế mới mấy ngày. Hôm nay liền có thể một chiêu đánh bại tôi linh cửu trọng. Còn có kia huyền giai công pháp từ đâu mà đến? Cố Uyên hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ kính sợ, ra, 3 ngày trước, Tôn Nhi tại trong hôn mê gặp một vị cường giả bí ẩn. Ồ. Cố Hoài Châu lông mày nhíu lại. Người kia tự xưng Huyền Thiên lão nhân nói cùng ta có duyên, liền xuất thủ vì ta chữa trị đan điền, còn truyền ta công pháp, đan thuật. Cố Uyên ngữ khí chăm chú, ánh mắt bên trong vừa đúng toát ra một tia rung động. Lão nhân gia ông ta nói, ta thiên phú không tồi, chỉ là trước đây hoang phế tu hành, bây giờ đã tỉnh ngộ, liền thu ta là ký danh đệ tử. Cố Hoài Châu con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Có thể chữa trị đan điền cường giả, ít nhất là thiên nhân cảnh đại năng. Bực này nhân vật, phóng nhãn toàn bộ Xích Tiêu quốc đều là phượng mao lân giác. Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng từng lưu lại danh hiệu. Cố Hoài Châu thanh âm có chút căng lên. Cố Uyên lắc đầu, vị tiền bối kia diện mục mơ hồ, quanh thân bao phủ một tầng sương mù, Tôn Nhi nhìn không rõ ràng. Còn danh hảo, hắn chỉ nói, nếu ta có thể tại trong 3 năm bước vào huyền cương cảnh, mới có tư cách biết được thân phận chân chính của hắn. Cố Hoài Châu trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, hắn vì sao chọn chúng ngươi? Cố Uyên cười khổ một tiếng, Tôn Nhi cũng hỏi qua, tiền bối chỉ nói hắn dừng một chút, bắt trước cao nhân ngữ khí, chậm rãi nói, Cố gia huyết mạch, không nên như vậy xuống dốc. Câu nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở Cố Hoài Châu trong lòng. Cố gia huyết mạch, chẳng lẽ vị này cường giả bí ẩn cùng Cố gia tổ tiên có cái gì nguồn gốc? Cố Hoài Châu hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, trầm giọng nói, Uyên Nhi, việc này còn có ai biết? Ngoại trừ gia, không người biết được. Cố Uyên trịnh trọng nói, vị tiền bối kia cố ý căn dặn, việc này không thể ngoại chuyện, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Cố Hoài Châu chậm rãi gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, ngươi làm đúng. Uyên Nhi, tu vi của ngươi khôi phục sự tỉnh, tận lực giấu giếm. Cố Hoài Châu thanh âm trầm thấp như sắt, vương gia ngấp nghé ta Cố gia sản nghiệp đã lâu, như biết ngươi đan điền khôi phục, sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn nhằm vào ngươi. Tôn Nhi minh bạch. Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, ta sẽ cẩn thận làm việc. Cố Hoài Châu nhìn chằm chằm cháu trai nhìn hồi lâu, đột nhiên tuổi già an lòng, tốt. Tôn Nhi ta rốt cục hiểu chuyện. Hắn quay người từ bàn đọc sách góc tối trong lấy ra một chồng ngân phiếu, nhét vào Cố Uyên trong tay, đây là 10 bạc lượng, cầm đi huấn luyện hộ vệ đội. Nhớ kỹ, muốn âm thầm bồi dưỡng, đừng rêu rao. Cố Uyên tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng hơi ấm. Lao đây là đem gia tộc hy vọng đều áp ở trên người hắn. Gia yên tâm, trong vòng 3 tháng, ta tất để Cố gia hộ vệ đội thoát thai hoàn cốt. Cố Hoài Châu vỗ vỗ cháu trai bà bay, đột nhiên hạ giọng, vị kia huyền tiên lão nhân, có thể nói qua khi nào lại đến chỉ điểm ngươi. Cố Uyên ngầm hiểu, ra vẻ thần bí nói, tiền bối hành tung phiêu hốt, chỉ nói thời cơ đã đến tự sẽ hiện thân.
Tốt tốt tốt.
Cố Hoài Châu liên tục gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, có như thế cường giả âm thầm trong non, ta Cố gia có hy vọng phục hưng. Thời gian như nước chảy, đảo mắt một tháng trôi qua. Cố gia Thính Vũ Hiên bên trong, Cố Huyên ngồi xếp bằng, quanh thân chân khí lưu chuyển, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Hô, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tôi linh bắt trọng, xong rồi. Một tháng qua, hắn một bên điều phối tôi thể tán cung hộ vệ đội sử dụng, một bên khổ tu cựu chuyển càn khôn quyết rốt cục tiến thêm một bước, bước vào luyện khí bắt trọng. Ngoài ra, hắn còn từ tiền thế trong trí nhớ chọn lựa một môn thân pháp, Du Long Bộ. Thân này pháp giảng cứu thân như du long, nhẹ nhàng mau lẹ, tu luyện đến đại thành lúc, mà nếu long hành cửu thiên, chớp mắt trăm trượng. Mặc dù hắn hiện tại cảnh giới thấp, chỉ luyện đến tiểu thành, nhưng phối hợp cựu chuyển càn khôn quyết hùng hậu chân khí, tốc độ đã viễn siêu cùng giai võ giả. Thiếu gia, Tiểu Đào vội vàng chạy tới, mang trên mặt hưng phấn, Hà Nội trưởng nói, hộ vệ đội bên trong đã có 7 người đột phá tới thông mạch cảnh. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, đi, đi xem một chút. Trên diễn võ trường, mười mấy tên hộ vệ ngay tại thao luyện, đao quang kiếm ảnh ở giữa, tiếng hò hét chấn thiên. Cùng một tháng trước so sánh, khí tức của bọn hắn rõ ràng ngưng thật rất nhiều, trong lúc giơ tay nhấc chân lực đạo hùng hồn, hiển nhiên tu vi tiến nhanh. Thiếu gia, nhìn thấy Cố Uyên đến, Hàn Phong Liệt lập tức tiến lên hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Bây giờ Hàn Phong Liệt đã bước vào thông mạch ngũ trọng, bắp thịt cả người như sắt đúc, khí tức so một tháng trước cường hành mấy lần. Không tệ. Cố Uyên thỏa mãn gật gật đầu, xem ra bá thể quyết các ngươi đều luyện được không tệ. Nghĩa mà thiếu gia tôi thể tán. Hàn Phong Liệt kích động nói, thuộc hạ kẹt tại thông mạch tứ trọng nhiều năm, phục dụng tôi thể giải tán lúc sau, ngắn ngủi một tháng đã đột phá. Còn lại hộ vệ cũng nhao nhao tiến lên, vì một chân trên đất, đồng nói, đa tạ thiếu gia vung trọng. Ánh mắt của bọn hắn nóng bỏng, lại không nửa điểm kinh thị, thay vào đó là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm kích. Cố Uyên cho không chỉ có là công pháp, đan dược, càng là một đầu thông thiên chi lộ. Đứng lên đi. Cố Uyên khoát khoát tay, thực lực các ngươi tăng lên, đối Cố gia cũng là chuyện tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói, bất quá, thông mạch cảnh chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, ta sẽ cho các ngươi cao cấp hơn đan dược, giúp đỡ bọn ngươi xung kích huyền cương cảnh. Huyền cương cảnh. Bọn hộ vệ hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Huyền cương cảnh, tại Đan Dương thành đã là nhất lưu cao thủ, các đại gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng bất quá như thế. Nếu bọn họ thật có thể bước vào huyền cương cảnh, địa vị đem hoàn toàn khác biệt. Thế sống chết hiệu trung thiếu gia. Đám người cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm chấn thiên. Chương 10, nén giận một kích chương 10, nén giận một kích Cố Uyên đứng tại diễn võ trường trên đài cao, ánh mắt như điện đảo qua giữa sân chúng hộ vệ. Trải qua một tháng tôi thể tán điều dưỡng, những hộ vệ này thể nội tạp chất tận trừ, kinh mạch thông suốt, chân khí trong cơ thể tràn đầy phùng lên, đã đến đột phá thông mạch cảnh điểm tới hạn. Tiểu Đào, chuẩn bị xe. Cố Uyên đột nhiên mở miệng, đi trong thành thuốc thị. Thiếu gia muốn ra cửa. Tiểu Đào nháy mắt to, muốn hay không mang nhiều mấy tên hộ vệ. Cố Uyên cười khẽ lắc đầu, không cần, Hà Nội trưởng âm thầm theo dõi là được, nhiều người ngược lại đáng chú ý. Một khắc đồng hồ về sau, một cỗ một mạc xe ngựa lái ra Cố phủ cửa hồng, hướng về thành Nam thuốc thị mà đi. Toa xe bên trong, Cố Uyên nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nhớ lại phá mạch huyền đan đan phương. Đây là kiếp trước hắn một mình sáng tạo đan dược, lấy 9 loại dược liệu tương sinh tương khắc lý lẽ, kích phát võ giả thể nội tiềm năng, giúp đỡ xông phá kinh mạch gông cùng xiển xích. Sau nửa canh giờ, hai người tới thành Nam thuốc thị. Vừa bước vào thuốc thị, đập vào mặt mùi thuốc nồng nặc để Cố Uyên mừng rỡ. Hai bên đường phố quầy hàng san sát, các thức dược liệu rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng liên tiếp. Thiếu gia, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào nhỉ? Tiểu Đào tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Ông. Đúng lúc này, Cố Uyên trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên chấn động kịch liệt. Bất thình lình phản ứng để trong lòng hắn chấn động. Trùng sinh đến nay, cựu chuyển càn khôn đỉnh chưa bao giờ có mãnh liệt như thế tự chủ phản ứng. Có bảo vật. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc nhìn khắp bốn phía. Thuốc trên chợ quầy hàng san sát, tiếng giao hàng liên tiếp. Ánh mắt của hắn như điện, rất nhanh khóa chặt một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nơi đó ngồi một vị râu tóc hoa dâm lão giả, trước mặt bày biện một cái quán nhỏ. Cố Uyên giả bộ như lững hờ đi hướng lão giả quầy hàng, thể nội cựu chuyển càn khôn đỉnh chấn động càng thêm mãnh liệt. Lão giả quầy hàng bên trên trưng bày phần lớn là chút phổ thông dược liệu, chỉ có một gốc 30 năm sâm núi hơi có vẻ chân quý. Cố Uyên ngồi xổm người xuống, dần dần xem xét, lông mày lại càng vượt nhăn càng chặt. Những dược liệu này mặc dù không tệ, nhưng tuyệt không đủ để gây nên cựu chuyển càn khôn đỉnh phản ứng mãnh liệt như thế. Lão nhân gia, ngươi tất cả thuốc đều tại cái này bày ra rồi. Cố Uyên đột nhiên chỉ hướng lão giả bên cạnh dò chút. Lão giả cười khổ lắc đầu, có thể lấy ra đều trên mặt đất bày ra, còn lại đều là chút không đáng tiền cỏ dại. Cố Uyên nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp xốc lên giỏ vải, bên trong quả nhiên nằm một gốc hình dạng cổ quái dược liệu. Toàn thân xích hồng, hình như hải nhi bàn tay, mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân, tản ra như có như không mùi thơm ngát. Tố nguyên quả. Cố Uyên trong lòng cuồng loạn. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh vật, có thể thối luyện đan dược, mở rộng kinh mạch, làm võ giả thể nội có thể gánh chịu càng nhiều chân khí. Ở kiếp trước, loại bảo vật này vừa xuất thế liền sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Hắn đè nén trong lòng cuồng hỉ, ra vẻ khinh thường nói, đây là cái gì xấu đồ vật? Lão giả thành thật trả lời, lão hủ cũng không biết tên, là tại Thâm Sơn hái thuốc lúc ngẫu nhiên được. Công tử nếu muốn, cứ việc cầm đi là được. Cố Uyên trong lòng thầm khen lão giả thuần phác, mặt ngoài lại bày ra một bộ hoàn khố tư thái, vậy liền cảm ơn lão nhân gia. Tiểu Đào, thanh toán 100 lượng bạc. Tiểu Đào mở to hai mắt nhìn, thiếu gia, cái này quả dại, để ngươi giao liền giao. Cố Uyên vừa trừng mắt, Tiểu Đào thầm than thiếu gia lại phạm bại ra ma bệnh, bất đắc dĩ lấy ra ngân phiếu đưa cho lão giả. Lão giả liên tục khoát tay, không được không được, cái này quả dại không đáng tiền. Làm sao? Ngại ít. Cố Uyên cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bản thiếu gia mua đồ, chưa hề đều là trăm lượng cất bước. Lão giả cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất liền muốn dập đầu, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Lão hủ tôn nữ tiền thuốc có chỗ dựa rồi. Nha, đây không phải Cố đại thiếu sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí từ phía sau truyền đến, thế nào, đan điển phế đi đổi nghề thu phá lạ rồi. Cố Uyên quay người, chỉ gặp Vương Long mang theo hai tên hộ vệ nên ngang đi đến, bên cạnh còn đi theo một thân mang thanh sam lạnh lùng thanh niên. Thanh niên kia ước chừng chừng 20, khuôn mặt cùng Vương Long giống nhau đến bảy phần, nhưng khí tức trầm ổn nội liễm, thình lình đã đạt thông mạch nhất trọng cảnh giới. Vương Hổ Cố Uyên con mắt nhắm lại. Người này chính là Vương gia dòng chính đệ tử, Vương Long thân ca ca Vương Hổ. Cố Uyên, lần trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có dám hay không lại so một trận? Vương Long trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, ta thua liền cho ngươi 2000 lượng, ngươi thua liền quỳ xuống dập đầu. Cố Uyên ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trong tay áo tố nguyên quả, cảm thụ được cựu chuyển càn khôn đỉnh truyền đến ấm áp ba động, trên mặt lại lộ ra khinh thường cười khẽ, 2000 lượng liền muốn để cho ta độc thủ. Ngươi muốn ta giá trị bản thân thấp như vậy? Cố Uyên. Vương Long sắc mặt đỏ lên, nắm đấm bóp khanh khách rung động, đừng cho mặt không muốn mặt. Vương Hổ đưa tay ngăn lại đệ đệ, chậm rãi tiến lên. Hắn mua đi một bước, khí thế trên người liền tăng cường một phần, thương mạch cảnh uy áp giống như thủy triều hướng Cố Uyên mà tới, hôm nay, ngươi so cũng phải so, không thể so với cũng phải so. Cố Uyên cảm giác ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn âm thầm vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết chân khí trong cơ thể như tia nước nhỏ, lặng yên không một tiếng động hóa giải cô uy áp này. Nếu ta không thể so với đâu? Cố Uyên nhíu mày hỏi lại, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích. Vương Hổ nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, vậy liền quỳ xuống dập đầu ba cái, ta tha cho ngươi một cái mạng. Thuốc thành thị đám người dần dần xuống lại tới, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Cố Uyên có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi trên người mình, có hiếu kỳ, may mắn thay vui họa, cũng có đồng tình. Hạn chế ta tự do. Cố Uyên đột nhiên cất cao giọng, đây là Đan Dương Thành, không phải Vương gia ngươi. Nghĩ hạn chế ta, cũng phải thành chủ gật đầu. Chẳng lẽ Vương gia ngươi đã không đem thành chủ phủ để vào mắt? Câu nói này như là một cái trọng truy, Vương Hổ sắc mặt đột biến. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, như truyền đến thành chủ trong tai, Vương gia sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Vương Hổ sắc mặt âm tình bất định, lập tức cười lạnh một tiếng, tốt một trương nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá, hắn bỗng nhiên nâng lên thanh âm, trong mắt lóe lên một tia ác độc, nghe nói ngươi phế vật kia phụ mẫu từ nhỏ đã vứt bỏ ngươi, hiện tại sợ không phải chết ở đầu cái xó xỉnh. Thuốc trên chợ tiếng ồn ào dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi nhìn xem một màn này. Cố Uyên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ, "Ngươi, lặp lại lần nữa." "Làm sao?" Tức giận. Vương Long thấy thế đắc ý xem bảo, "Muốn ta nói, các ngươi Cố gia đúng là đáng đời." "Gia gia ngươi lão già kia." Lời còn chưa dứt, Cố Uyên con mắt đột nhiên sáng lên, hướng Vương Hổ sau lưng hô, "Phúc bá, ta ở chỗ này." "Cố gia quản gia Phúc bá." Đây chính là thông mạch cựu trọng cường giả. Vương Hổ cùng Vương Long phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại. Vừa vặn sau dốc tuyết, nào có cái gì Phúc bá? "Ngu xuẩn." Cố Uyên chửi nhỏ một tiếng. Thân hình như quỷ mị vọt đến Vương Hổ trước mặt, tay phải cao cao giơ lên. Ba. Một cái vang rội cái tát tại thuốc thành thị nổ tung, Vương Hổ nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, mắt nổi đồng đóm. Chương 11, lại đến đan tâm các chương 11, lại đến đan tâm các ngươi muốn chết. Vương Hổ lấy lại tinh thần, trong cơn giận dữ toàn thân chân khí tuôn ra, hữu quyền mang theo tiếng xé gió hướng Cố Uyên mặt oanh đến. Một quyền này nếu là đánh trúng, lấy Cố Uyên tu vi hiện tại, không chết cũng muốn trọng thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo khôi ngô thân ảnh đột nhiên ngăn tại Cố Uyên trước mặt. Ầm. Quyền trưởng tấn công. Khí lãng cuồn cuộn, Hàn Phong liệt tựa như núi cao sừng sững bất động, thương mạch ngũ trọng khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra, chấn động đến Vương Hổ liền lùi lại ba bước. Hàn Phong liệt. Vương Hổ trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này đã từng chỉ có thông mạch tam trọng hộ vệ đội trưởng, ngươi đột phá. Hàn Phong liệt lạnh hừ một tiếng, Vương công tử, thuốc thị chính là công cộng chi địa, còn xin tự trọng. Vương Hổ sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt tại Cố Uyên cùng Hàn Phong liệt ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn mặc dù đã đột phá thông mạch cảnh, nhưng đối mặt thông mạch ngũ trọng Hàn Phong liệt, phần thắng xa vời. Tốt, rất tốt. Vương Hổ nghiến răng nghiến lợi, "Cố Uyên, ngươi cho rằng có tên hộ vệ chỗ dựa liền an toàn? Hãy đợi đấy." Nói xong, hắn dắt lấy còn muốn nói điều gì Vương Long xoay người rời đi, bóng lưng chật vật không chịu nổi. Thuốc thành thị bộc phát ra một trận cười vang. Anh em nhà họ Vương ngày thường ngang ngược càn rỡ, hôm nay kinh ngạc, đám người tự nhiên vui thấy kỳ thành. "Thiếu gia, ngài không có sao chứ?" Hàn Phong Liệt quay người lo lắng mà hỏi thăm. Cố Uyên lắc đầu, trong mắt hàn quang chưa tiêu, không có việc gì, tiếp tục mua dự tài. Rời đi thuốc thị về sau, Cố Uyên cũng không trực tiếp hồi phủ, mà là đi vòng tiến về đàn tâm các. Đan tâm cắt trước cửa vẫn như cũ người đến người đi. Cố Uyên vừa bước vào trong tiệm, liền nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. "Cố công tử, đến mua đan dược." Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trình Linh Tố một bộ thanh sam, đang đứng tại sau quầy chỉnh lý dược liệu, giữa lông mày mang theo vài phần xa cách. Lần trước Cố Uyên lấy một bài từ hóa giải thành chủ phụ làm có dễ, nhưng Trình Linh Tố đối với hắn ấn tượng vẫn dừng lại tại hoàn khố hai chữ bên trên, trong giọng nói tự nhiên mang theo vài phần lãnh đạo. Cố Uyên mỉm cười, "Trình cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trình Linh Tố nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua trong tay hắn dược liệu. Lông mày cau lại, "Cố công tử mua nhiều như vậy dược liệu, không phải là nghĩ ủy nhờ chúng ta đan tâm các hỗ trợ luyện đan?" Cố Uyên lắc đầu, khóe môi câu lên một vòng thần bí đường cong, "Không, ta là tới mượn đan lô." "Mượn đan lô?" Trình Linh Tố lông mày cau lại, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, "Cố công tử, ngươi đan điền đã hủy, không có chất khí, như thế nào luyện đan?" "Hú hồ." Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ, "Đan tâm các đan phòng tử không cho bên ngoài mượn." Cố Uyên không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra khối kia xích hồng lệnh bài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt thiển phía trên lòng son hai chữ, "Không biết vật này có thể hay không mượn quý các đan phòng dùng một lát." Trình Linh Tố cúi đầu xem xét, con người bỗng nhiên co rụt lại. "Đan sư khiến." "Cái này mai xích hồng lệnh bài chính là đan tâm các nhất cao cấp bậc đan sư khiến, chỉ có các chủ cùng mỗi người chia các trưởng giả mới có tư cách cấp cho." "Ngươi, ngươi tại sao có thể có cái này?" Trình Linh Tố thanh âm khẽ run, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cố Uyên cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng nuốt thiền lệnh bài, ánh mắt bình tĩnh. Trình Linh Tố hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh nghi, trầm giọng nói, "Cố công tử, vật này không thể coi thường, như nơi phát ra không rõ." "Diêu trưởng lão tự tay tặng cho." Cố Uyên nhàn nhạt nói, "Trình cô nương nếu không tin, có thể đi hỏi hắn." Trình Linh Tố chấn động trong lòng. Diêu Trần là sư tôn của nàng, tính cách lãnh đạo, cực ít cùng người thân cận, chớ nói chi là đem đan sư khiến tặng cho ngoại nhân. Huống chi, Cố Uyên vẫn là cái nổi danh hoàng cố. Nàng trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng lệnh bài đúng là thật, nàng không dám thất lễ, chỉ đành phải nói, "Cố công tử chờ một lát, ta đi mời sư tôn xác nhận." Cố Uyên khẽ bước cằm, đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt. Một lát sau, Diêu Trần vội vàng từ sau đường đi ra, râu bạc trắng khẽ run, trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ, "Chú ý tiểu hữu, người rốt cuộc đã đến." Trình Linh Tố cùng sau lưng Diêu Trần, nghe được sư tôn lại xưng hô Cố Uyên vì tiểu hữu, cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Diêu Trần là nhân vật bậc nào? Đan tâm các trưởng lão, huyền cương ngũ trọng cường giả, đan dương thành tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư, mà Cố Uyên bất quá là cái đan điền bị phế hoàn cố. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố Uyên mỉm cười, chắp tay nói, "Diêu trưởng lão, làm phiền." Diêu Trần khoát khoát tay, cười nói, "Chú ý tiểu hữu có thể đến, lao phu cầu còn không được." Nói, hắn quay đầu đối Trình Linh Tố nói, "Linh Tố, đi chuẩn bị tốt nhất đan phòng, chú ý tiểu hữu hôm nay muốn luyện đan." Trình Linh Tố triệt để mộng, lắp bắp nói, "Sư, sư tôn." Hắn, Diêu Trần nhướng mày, "Thất thần làm cái gì? Nhanh đi." Trình Linh Tố như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng xoay người đi an bài, nhưng trong lòng rung động lại thật lâu không cách nào lắng lại. Cố Uyên, vậy mà thật biết luyện đan, mà lại sư tôn thái độ đối với hắn lại cung kính như thế. Nàng nhịn không được quay đầu, vụng trộm nhìn về phía Cố Uyên. Dưới ánh mặt trời, Cố Uyên một bộ áo trắng, đứng chắc tay, khuôn mặt như vẽ, khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác cái này đã từng bị nàng coi là hoàn khố Cố gia đại thiếu, trên người có loại không nói ra được thần bí khí chất. Không chỉ có văn thải xuất chúng, lại còn tinh thông thuật luyện đan. Đan tâm các bên trong đan phòng, xích diễm đỉnh lặng lặng đứng sừng sững, thân đỉnh phù văn tại dưới ánh nến hiện ra ánh sáng nhạt. Cố Uyên đem Tố Nguyên quả lấy ra, đặt ở lòng bàn tay tinh tế tưởng tận xem xét. Cái này mai hình như hải nhi bàn tay xích hồng linh quả, mặt ngoài đường vân huyền ảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng vào lúc này, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh lần nữa chấn động kịch liệt, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ trong đỉnh truyền đến. Ừm. Cố Uyên chấn động trong lòng, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trong tay Tố Nguyên quả lại hóa thành một đạo lưu quang, bị hút vào trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Cái này, Cố Uyên vội vàng nội thị thức hải, chỉ gặp viên kia Tố Nguyên quả lơ lửng tại cựu chuyển càn khôn đỉnh trung ương, bị một đoàn hỗn độn khí đoàn bao khỏa. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, nguyên bản hơi có vẻ khô quắt Tố Nguyên quả, lại cái này hỗn độn khí đoàn tầm bộ dưới, dần dần trở nên sung mãn, màu sắc càng thêm đỏ tươi, phản phất nặng hoán sinh cơ. Đỉnh kia, có thể tư dưỡng linh thuốc. Cố Uyên thử nghiệm đem thần thức dò vào trong đỉnh, lại phát hiện mình cùng cựu chuyển càn khôn đỉnh ở giữa, nhiều một tia vi diệu liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, Tố Nguyên quả liền từ đỉnh bên trong bay ra, lại xuất hiện tại lòng bàn tay. Lại khẽ động niệm, lại về tới trong đỉnh. Diệu a. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp loé. Hắn lập tức nếm thử đem mặt khác dược liệu đầu nhập trong đỉnh, nhưng mà những cái kia phổ thông dược liệu lại không phản ứng chút nào, căn bản là không có cách bị cựu chuyển càn khôn đỉnh hấp thu. Xem ra đỉnh kia chỉ đối thiên địa linh vật có phản ứng. Cố Uyên thử đi thử lại nghiệm mấy lần, xác nhận mình có thể tự do lấy thả Tố Nguyên quả, lại trong đỉnh hỗn độn khí đoàn quả thật có thể tư dưỡng linh thuốc. Hắn mừng rỡ trong lòng, ý vị này ngày sau như lại tìm được linh dược chân quý, liền có thể tồn nhập trong đỉnh, không chỉ có thể giữ tươi, còn có thể tăng lên dược hiệu. Bất quá hắn cũng không đội vã phục dụng Tố Nguyên quả. Vật này chân quý, như hợp với cái khác dược liệu luyện thành đan dược, hiệu quả càng tốt. Dưới mắt dược liệu không đủ, lại mình cảnh giới còn thấp, tùy tiện phục dụng, sợ lãng phí dược lực. Trước luyện hộ vệ đội cần thiết đan dược đi. Cố Uyên tập trung ý chí, bắt đầu xử lý dược liệu. Hắn động tác thành thạo, đầu ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, đem từng cây dược liệu tinh chuẩn cắt chém, mài, điều phối. Sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết dẫn động địa hỏa, xích diễm đỉnh lập tức vụ vụ rung động, thân đỉnh phù văn dần dần sáng lên. Huyền Thiên cửu truyền, lên. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, dược liệu theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh. Hắn hết sức chăm chú, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Chương 12 hợp tác, chương 12, hợp tác lớn nửa ngày thời gian trôi qua. Bên trong đan phòng, Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trước mặt hắn bày biện 10 cái bình ngọc, mỗi cái trong bình đều chứa 10 cái mượn mạ như ngọc đan dược. 120 mai phá mạch huyền đan hẳn là đủ dùng. Phen này luyện đan, cơ hồ hao hết chân khí của hắn. Nửa đường hắn không thể không phục dùng từ tự luyện chế hồi khí đan, mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Bất quá, thành quả nổi bật. Những này phá mạch huyền đan phẩm chất cực tốt, đủ để cho hộ vệ đội thực lực lại lên một tầng nữa. Cố Uyên thu hồi đan dược, chỉnh lý áo bào, đẩy cửa đi ra đan phòng. Đan tâm các hậu viện, Diêu Trần sớm đã xin đợi đã lâu. Gặp Cố Uyên ra, hắn vội vàng tiến lên đón, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, chú ý tiểu hữu, luyện đan còn thuận lợi. Cố Uyên mỉm cười, lấy ra một viên phá mạch huyền đan đưa cho Diêu Trần. Diêu trưởng lão nhìn xem, đan dược này như thế nào? Diêu Trần tiếp nhận viên kia phá mạch huyền đan, mới đầu thần sắc như thường. Nhưng khi hắn đem đan dược đặt lòng bàn tay mảnh quan sát kỹ lúc, lông mày nhưng dần dần nhăn lại. A, cái này đan văn. Diêu Trần đầu ngón tay nhẹ nhàng đốt thiền đan dược mặt ngoài đường vân, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn như trùng mạch đan, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hắn cẩn thận đem đan dược xích lại gần chốt mũi, nhẹ nhàng hít hà, đột nhiên biến sắc, mùi thuốc này. Diêu Trần đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang tăng gọn, chú ý tiểu hữu, cái này tuyệt không phải phổ thông trùng mạch đan. Cố Uyên cười không nói, chỉ là làm cái mời thủ thế. Diêu Trần hít sâu một hơi, lại không chút do dự đem đan dược thả trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Và anh, Diêu Trần khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, áo bào không gió mà bay, một cỗ so bình thường cường hành mấy lần chân khí ba động từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cái này Diêu Trần trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dược hiệu đúng là trùng mạch đan gấp 3 có thừa. Một bên Trình Linh Tố thấy thế, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Sư tôn, thật sao?" Diêu Trần lại bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, "Chú ý tiểu hữu, đây rốt cuộc là đan dược gì?" Lão phu luyện đan hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy trùng mạch loại đan dược. Cố Uyên mỉm cười, "Đan này tên là Phá Mạch Huyền Đan, chính là gia sư một mình sáng tạo." Phá Mạch Huyền Đan, Diêu Trần thì thào lặp lại, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, có thể sáng chế như thế đan dược lệnh sư hẳn là đan đạo đại năng. Cố Uyên cười không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này Phá Mạch Huyền Đan ở kiếp trước bất quá là hắn tiện tay sáng tạo, ngay cả tên chữ đều là lâm thời lên. Lúc này, Diêu Trần bỗng nhiên tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần nội vàng, "Chú ý tiểu hữu, không biết có thể dùng ta chân tàng tam giai đan phương trao đổi đan này phương." Trình Linh Tố nghe vậy, khiếp sợ nhìn về phía sư tôn. Tam giai đan phương, mỗi một chương đều giá trị liên thành, sư tôn lại nguyện ý lấy ra trao đổi. Cố Uyên lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Diêu trưởng lão thứ lỗi, không được gia sư trao quyền, vạn bối không dám thiện tự làm chủ." Diêu Trần trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, là lão phu đường đột. Có thể sáng chế như thế đan dược tiền bối, chắc hẳn đan đạo tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh, há lại sẽ để ý chỉ là tam giai đan phương. Hắn thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy hướng tới, như có cơ hội, lão phu thật muốn bái kiến lệnh sư một mặt ta. Trình Linh Tố đứng ở một bên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng chưa bao giờ thấy qua sư tôn đối với bất kỳ người nào như thế tôn sùng đầy đủ, càng không có nghĩ tới Cố Uyên phía sau lại có dạng này một vị thần bí sư tôn. Nàng lén lén đánh giá Cố Uyên, chỉ gặp thần sắc hắn lạnh nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên khí chất, cùng ngày xưa cái kia hoàn khố hình tượng tưởng như hai người. Cố công tử Trình Linh Tố nhịn không được mở miệng, lại cũng không biết nên nói cái gì. Cố Uyên quay đầu nhìn về phía nàng, khoe miệng khẽ nhếch, "Trình cô nương có gì chỉ giáo?" Trình Linh Tố gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói, "Không có. Không có gì. Chỉ là không nghĩ tới cô công tử đan đạo tạo nghệ cao như thế." Cố Uyên cười khẽ, "Hiểu sơ ra lông thôi, không kịp ra sư bậc nhất." Diêu Trần chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, "Chú ý tiểu hữu, không biết lệnh sư xưng hô như thế nào?" Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, "Gia sư tính tình đạm bạc, không thích trưng dương, chỉ làm cho ta gọi hắn là Huyền Thiên lão nhân." Huyền Thiên lão nhân, Diêu Trần tự lẩm bẩm, trong đầu tìm kiếm lấy đan đạo giới tiền bối danh hiệu, lại không thu hoạch được gì, trong lòng càng là kính sợ. Có thể để cho hắn cũng không từng nghe nói danh hiệu, hoặc là ẩn thế cao nhân, hoặc là liền là đến từ càng thượng tầng tồn tại. Cố Uyên gặp Diêu Trần đối Phá Mạch Huyền Đan như thế tôn sùng, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, "Diêu trưởng lão, Phá Mạch Huyền Đan đan phương mặc dù không thể chuyển nhượng, nhưng còn có một loại nhất giai thượng phẩm đang lưỡng, vạn bối ngược lại là có thể tự do xử trí." Diêu Trần trong mắt tinh quang lóe lên, "Ồ, đan dược gì?" "Bồi linh đan." Cố Uyên hời hợt nói, "Hiệu quả đại khái là phổ thông bồi cơ đan cấp 3, mà lại có một chút tăng lên tư chất công hiệu, nhưng dược liệu chi phí vẹn vẹn nhiều ba thành." "Cái gì?" Diêu Trần bỗng nhiên đứng người lên, râu bạc trắng không gió mà bay, liền âm thanh cũng thay đổi điệu, "Gấp 3 hiệu quả?" "Còn có thể tăng lên tư chất." Cái này sao có thể?" Một bên Trình Linh Tố cũng mở to hai mắt nhìn, xinh đẹp khắp khuôn mặt là khó có thể tin. "Bồi cơ đan vốn là tôi linh cảnh tu sĩ thường dùng nhất đan dược, như thật có thể tăng lên tư chất đan dược, kia giá trị đơn giản không thể đo lường." Diêu Trần hít sâu một hơi, đè nén trong lòng rung động, "Chú ý tiểu hữu, nhưng có thành phẩm để lão phu nhìn qua. Đây là ta vừa rồi luyện Diêu trưởng lão có thể nghiên cứu một chút." Cố Uyên mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên toàn thân trắng muốt, mặt ngoài có nhàn nhạt vân vân đan dược. Diêu Trần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đầu tiên là cẩn thận chu đáo đan văn, lại nhẹ nhàng hít hà mùi thuốc, trong mắt kinh hãi càng đậm, cái này đan văn lại có dáng mây văn. Dáng mây văn là nhất giai đan dược bên trong cực phẩm biểu hiện, mang ý nghĩa đan dược cơ hồ đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Diêu Trần do dự một chút, cuối cùng nhịn không được đem đan dược thả trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương chi ý trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Diêu Trần mặc dù tu vi cao thâm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc, thậm chí ngay cả kinh mạch đều ẩn ẩn truyền đến cảm giác tê dại, phảng phất tại bị ôn dưỡng cường hóa. Cái này Diêu Trần đống nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy rung động, lại thật có tăng lên tư chất hiệu quả. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng dùng lâu dài, tuyệt đối có thể thay đổi một người trên việc tu luyện hạ. Trình Linh Tố nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, "Sư tôn, thật sao?" Diêu Trần trọng trọng gật đầu, thiên chân vạn sát. Đan này giá trị viễn siêu phổ thông bồi cơ đan không chỉ gấp 10 lần. Hắn chuyển hướng Cố Uyên, trong mắt tràn đầy sốt ruột, chú ý tiểu hữu, cái này bồi linh đan cũng là lệnh sư sáng tạo. Cố Uyên gật đầu, chính là gia sư trước kia tiện tay sáng tạo. Tiện tay sáng tạo Diêu Trần cười khổ lắc đầu, có thể sáng chế như thế đan dược lệnh sư thật là thần nhân vậy. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, không biết chú ý tiểu hữu dự định hợp tác như thế nào. Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, đan phương chuyển nhượng phí 100 vạn lượng, từ đan tâm các phụ trách luyện chế cùng tiêu thụ, ta phân lích lợi ba thành. Diêu Trần nhíu mày, ở trong lòng tính toán rất nhanh. 100 vạn lượng không phải số lượng nhỏ, nhưng lấy bồi linh đan công hiệu, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi vốn. Mà ba thành chia mặc dù hơi cao, nhưng cân nhắc đến đan dược đặc biệt tính, cũng không phải không thể tiếp nhận. Chương 13, tấn cấp thông mạch cảnh chương 13, tấn cấp thông mạch cảnh tốt. Diêu Trần vỗ đùi, lão phu đáp ứng. Cố Uyên lộ ra nụ cười hài lòng, Diêu trưởng lão sảng khoái. Diêu Trần vuốt vuốt râu bạc trắng, quay đầu đối Trình Linh Tố nói, Linh Tố, đi lấy 100 vạn lượng ngân phiếu đến, lại từ khố phòng lấy một gốc trăm năm huyết sâm, cùng nhau giao cho chú ý tiểu hữu. Trình Linh Tố nao nao, sư tôn, kia huyết sâm. Nhanh đi. Diêu Trần trừng nàng một chút, lập tức lại đối Cố Uyên cười nói, chỉ là lễ mọn, không thành tính ý ngày sau mỗi tháng lích lợi, lão phu sẽ phái người đưa đến Cố phủ. Cố Uyên chắp tay nói, Diêu trưởng lão khách khí. Rất nhanh, Trình Linh Tố bưng lấy một cái gỗ tử đàn hộp trở về, hai tay đưa cho Cố Uyên lúc, đầu ngón tay lơ đãng run nhẹ lên. Cố công tử, mời kiểm nghiệm. Nàng thanh âm thanh lãnh, lại so mới gặp lúc nhu hòa rất nhiều. Cố Uyên tiếp nhận hộp gỗ, đầu ngón tay cùng Trình Linh Tố vừa chạm liền tách ra. Hắn mở ra nắp hộp, chỉ gặp bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy một chồng ngân phiếu, bên cạnh là một gốc toàn thân xích hồng, hình như hình người huyết sâm, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Đa tạ. Cố Uyên khép lại hộp gỗ, thu nhập trong tay áo. Trình Linh Tố nhìn xem Cố Uyên tựa như nước chảy mây trôi động tác, chợt phát hiện cái này đã từng bị nàng coi là hoàn khố thiếu niên, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có loại không nói ra được thông dòng khí độ. Trình cô nương còn có việc? Cố Uyên phát giác được ánh mắt của nàng, ngập cười hỏi. Trình Linh Tố bên tai hơi nóng, liền vội vàng lắc đầu, không có, không có. Cố công tử đi thong thả. Cố Uyên mỉm cười, hướng Diêu Trần chắp tay cáo tử, Diêu trưởng lão, vạn bối xin được cáo lui trước. Chú ý tiểu hữu đi thong thả, ngày khác nhất định phải lại đến ngồi một chút. Diêu Trần vẻ mặt tươi cười tiễn hắn tới cửa. Đợi Cố Uyên thân ảnh biến mất tại góc đường, Trình Linh Tố vẫn đứng tại chỗ, nhìn qua hắn rời đi phương hướng xuất thần. Linh Tố. Diêu Trần thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực, chuẩn bị một chút, vi sư phải lập tức khai lò luyện chế bồi linh đan. Trình Linh Tố lấy lại tinh thần, chỉ gặp sư tôn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, râu bạc trắng đều tại có chút rung động, phảng phất trẻ 10 tuổi. Vâng, sư tôn. Nàng nhẹ giọng đáp, đi theo Diêu Trần đi hướng đan phòng, nhưng trong lòng vẫn quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu, Cố Uyên. Đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Cùng lúc đó, Cố Uyên đi tại hồi phủ trên đường, cảm thụ được trong tay áo chiếu nặng gỗ, nét miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Chuyến này đan tâm các chuyến đi, không chỉ có giải quyết hộ vệ đội đan dược nhu cầu, còn ngoài ý muốn thu được một bút món tiền khổng lồ cùng một gốc chân quý huyết sâm. Trọng yếu nhất chính là cùng đan tâm các đạt thành quan hệ hợp tác, lấy đan tâm các tại Xích Tiêu quốc địa vị, làm hợp tác đồng bạn Cố gia, địa vị đem nước lên thì thuyền lên. Chỉ như vương gia chi lưu, tại đối Cố gia động thủ trước đó, đến cân nhắc một chút phải chăng gánh vác được đan tâm các trả thù. Trở lại Cố phủ về sau, Cố Uyên lập tức triệu tập tất cả hộ vệ. Trên diễn võ trường, 100 tên hộ vệ chỉnh tề xếp hàng, ánh mắt sáng rực nhìn qua trên đài cao Cố Uyên. Trải qua một tháng tôi thể tán điều dưỡng, khí tức của bọn hắn rõ ràng so trước đó cường thịnh rất nhiều. Chư vị, Cố Uyên đảo mắt đám người, thanh âm trong sáng, hôm nay ta vì mọi người mang đến phá mạch huyền đan. Hắn tử trong tay áo lấy ra 10 cái bình ngọc, xếp thành một hàng. Đan này nhưng giúp đỡ bọn ngươi đột phá thông mạch cảnh, mỗi người một viên. Bọn hộ vệ nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thông mạch cảnh, đó là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại Đan Dương Thành, thông mạch cảnh võ giả đã có thể gánh mặc cho hộ vệ gia tộc đội trưởng, địa vị xa không phải phổ thông hộ vệ có thể so sánh. Cảm tạ thiếu gia vun trồng. Hàn Phong liệt cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, thanh âm kích động đến phát run. Cảm tạ thiếu gia vun trồng. 100 tên hộ vệ tề thanh hò hét, tiếng gầm chấn thiên. Cố Uyên hài lòng gật đầu, tự mình đem đan dược phân phát xuống dưới. Sau khi phục dụng lập tức vật công, ta sẽ ở một bên hộ pháp. Bọn hộ vệ không chút do dự nuốt vào đan dược, ngồi xếp bằng, bắt đầu vật công. Rất nhanh, trên diễn võ trường chân khí phun trào, từng đạo khí tức liên tiếp. Cố Uyên đứng chắc tay, ánh mắt như điện, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Với anh, cái thứ nhất đột phá là Hàn Phong Liệt. Hắn vốn là đã đạt thông mạch ngũ trọng, giờ khắc này ở phá mạch huyền đan trợ lực dưới, trực tiếp đột phá tới thông mạch lục trọng. Ngay sau đó, Thường Uy chờ 7 tên đã đột phá thông mạch cảnh hộ vệ cũng nhao nhao tấn cấp. A, hét dài một tiếng vang lên, một cái tuổi trẻ hộ vệ toàn thân khí tức tăng vọt, rốt cục xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào thông mạch cảnh. Ta đột phá, ta đột phá. Hộ vệ kia kích động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất cuốn quýt dập đầu. Phảng phất phản ứng dây chuyền, trên diễn võ trường đột phá thanh âm liên tiếp. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tất cả hộ vệ toàn bộ đột phá tới thông mạch cảnh. Cái này Hàn Phong Liệt nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, thoáng như trong ngộng. 100 tên thông mạch cảnh hộ vệ. Bực này đội hình, phóng nhãn toàn bộ Đan Dương Thành, cũng chỉ có thành chủ phủ có thể so sánh. Thiếu gia đại ân, thuộc hạ thể sống chết tương báo. Hàn Phong Liệt lần nữa quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn nào. Thể sống chết tương báo. 100 tên hộ vệ tề thanh hò hét, âm thanh chấn bất điêu. Nơi xa, Phúc Bá vừa lúc đi ngang qua, thấy cảnh này, cả kinh trong tay chén trà ba rơi trên mặt đất. Toàn bộ thông mạch cảnh. Phúc Bá rủi rủi con mắt, hoài nghi mình mắt mở. Hắn không lo được nhặt chén trà, lảo đảo chạy hướng Cố Hoài Châu thư phòng.
"Lao ra, lao ra,
đại sự,
trời đại sự."
Phúc Bá thở hồng hộc đẩy cửa ra. Cố Hoài Châu ngay tại phê duyệt sổ sách, nghe vậy nhíu mày, chuyện gì hốt hoảng như vậy?
Thiếu gia hắn,
hộ vệ đội Phúc Bá kích động đến nói năng lộn xộn, 100 tên thông mạch cảnh,
toàn bộ đột phá.
"Cái gì?" Cố Hoài Châu bỗng nhiên đứng lên, trên bàn trà sổ sách rơi đầy đất, ngươi giản lên hồ đồ rồi.
100 tên thông mạch cảnh.
Phúc Bá gấp đến độ thẳng dậm chân, lão nô tận mắt nhìn thấy.
"Lao ra mau đi xem một chút đi."
Cố Hoài Châu nửa tin nửa ngờ, nhanh chân đi hướng diễn võ trường. Còn chưa tới gần, liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Trên diễn võ trường, 100 tên hộ vệ ngẩng đầu đỡ ngực, chỉnh tề xếp hàng, mỗi cá nhân trên người đều tản ra thông mạch cảnh võ giả khí tức cường đại. Cái này Cố Hoài Châu như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ.
"Bảy trận."
Hàn Phong liệt ra lệnh một tiếng.
"Ha."
100 tên hộ vệ đồng thời ra quyền, động tác đều nhịp, quyền phong gào thét, thanh thế kinh người. Cố Hoài Châu từng cái dò xét quá khứ, phát hiện lại thật tất cả đều là thông mạch võ giả, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, phảng phất đặt mình vào trong ngộng. Phúc Bá cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Uyên Nhi Cố Hoài Châu chuyển hướng một bên đứng chắp tay Cố Uyên, thanh âm có chút phát run, "Đây đều là ngươi làm?"
Cố Uyên mỉm cười, "Tôn nhi chỉ là cố gắng hết sức mọn."
"Tốt, tốt, tốt."
Cố Hoài Châu nói liên tục ba cái tốt chữ, tuổi già an lòng, ta Cố gia có hy vọng phục hưng. Hắn vô vô cháu trai bà bay, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Giờ khắc này, Cố Hoài Châu phảng phất thấy được Cố gia huy hoàng tương lai.
Chương 14, Càn Lam đốt thiên diễm chương 14, Càn Lam đốt thiên diễm tiếp xuống một tháng, Cố Uyên đóng cửa không ra, chuyên tâm tu luyện. Sáng sớm hôm đó, hắn chính trong phòng ngồi xuống, đột nhiên cảm giác đan điền một trận dị động.
Đây là triệu chứng đột phá.
Cố Uyên trong lòng vui mừng, vội vàng ngưng thần nội thị. Chỉ gặp trong đan điền chân khí như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào thành kinh mạch lũy.
Tôi linh cửu trọng, muốn đột phá.
Hắn lập tức ngồi xếp bằng tốt, toàn lực vận chuyển cửu chuyển càn khôn quyết. Chân khí tại thể nội lao nhanh như rồng, lần lượt đánh thẳng vào kinh mạch gông cùm xiềng xích.
"Oeng!"
Một tiếng chỉ có chính Cố Uyên có thể nghe được tiếng vang tại thể nội nổ tung.
"Tôi linh cửu trọng, xong rồi."
Nhưng mà, chân khí cũng không ngừng, ngược lại càng thêm cuồng bạo, tiếp tục hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng xung kích.
Đây là
muốn trực tiếp đột phá thông mạch cảnh.
Cố Uyên vừa mừng vừa sợ, đội vàng dứt bỏ tạp niệm, toàn lực dẫn đạo vận chuyển chân khí.
Hồng thủy manh thu chân khí ở trong kinh mạch trào lên, cuối cùng hội tụ ở đan điền, hung hăng đụng vào cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trên.
Ầm.
Cựu chuyển càn khôn đỉnh chấn động kịch liệt, đỉnh trên người đường vân dần dần sáng lên.
Đột nhiên, một đạo màu u lam ngọn lửa từ trong đỉnh thoát ra, trong đan điền lặng lặng tiêu đốt.
Đây là
Cố Uyên quá sợ hãi.
Trong đan điền bốc cháy.
Cái này ở kiếp trước chưa từng nghe thấy.
Nhưng kỳ quái là, kia ngọn lửa chỉ là hơi nóng, cũng không tiêu đốt cảm giác, ngược lại để hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu.
Đúng lúc này, cựu chuyển càn khôn đỉnh truyền đến một đạo tin tức.
Cố Uyên tìm đọc về sau, lập tức cùng hỉ.
Càn Lam đốt thiên diễm.
Nay lửa chính là thiên địa dị hỏa một trong, có thể tăng lên cực lớn luyện đan sát suất thành công, càng có thể trở thành công kích lợi khí.
Hắn tâm niệm vừa động, nếm thử dẫn đạo ngọn lửa.
Hô.
Màu u lam ngọn lửa ra hiện tại hắn lòng bàn tay, lặng lặng thiêu đốt, tản ra thần bí quang mang.
Cố Uyên lấy ra một gốc dược liệu, tới gần hỏa diễm.
Xuy, dược liệu trong nháy mắt hóa thành tro tàn.
Thật mạnh uy lực.
Cố Uyên vừa mừng vừa sợ, lần nữa nếm thử khống hỏa.
Nhưng mà hai lần khống hỏa về sau, hắn chân khí trong cơ thể hao hết, ngọn lửa tự động lùi về đan điền.
Hô.
Cố Uyên đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ mừng như điên.
Bởi vì hắn phát hiện, mình đã chính thức bước vào thông mạch nhất trọng.
Từ xuyên qua mà đến không đến 2 tháng, từ đan điền bị hủy đến thông mạch nhất trọng, bực này tiến giai tốc độ, có thể xưng người tiên.
Thông mạch nhất trọng tu vi, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển này lửa 10 hơi thời gian.
Cố Uyên lau đi thái dương mồ hôi lạnh, lại nhìn chằm chằm lòng bàn tay còn sót lại hỏa tinh lộ ra ý cười.
Ngọn lửa này mặc dù tiêu hao kinh khủng, nhưng mới thiêu đốt không khí lúc, càng đem ba thước bên ngoài đèn đồng dung thành nước thép.
Càn Lam đốt thiên diễm phối hợp thông mạch cảnh tu vi, luyện chế nhị giai đan dược ứng đương không thành vấn đề.
Chú ý nguyên đầu ngón tay bước khẽ, còn sót lại hỏa tinh trong không khí vạch ra nhỏ vụn quang ngân, nhưng tam giai đan dược đối thần thức cùng chân khí tiêu hao quá lớn, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, tỷ lệ thành đan chỉ sợ chưa tới một thành.
Mà lại, này lửa mãnh liệt, dùng để đối địch là một cái không tệ đòn sát thủ.
Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh.
Hai lần giáo huấn người của Cố gia, lại tại đan tâm các nhiều lần luyện đan, người hữu tâm chỉ sợ đã đoán được ta khôi phục tu vi.
Cố Uyên lông mày cau lại.
Lúc trước tiền thân đùa giỡn thành chủ thiên kim trang hiểm ngộng, bị hắn lấy cớ đan điền bị phế, lấy một bài bướm luyến hoa miễn cưỡng lắng lại phong ba.
Bây giờ đan điền phục hồi như cũ, nếu có người từ đó cản trở, khó đảm bảo thành chủ phủ sẽ không lại lần nổi lên.
Thành chủ phủ như cùng vương gia liên thủ chèn ép, hiện tại Cố gia còn đánh không được,
nhất định phải phòng ngừa chú đáo.
Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đã có quyết đoán.
Thành chủ phu nhân khuôn mặt bởi vì bệnh lưu sẹo, lâu dài đóng cửa không ra, nếu có được đến hoán nhan đan.
Hoán nhan đan, nhị giai thượng phẩm đan dược, là hắn kiếp trước sáng tạo.
Lấy 100 năm huyết sâm làm chủ dược, dựa vào tuyết linh trì, mã não dịch các loại quý hiếm dược liệu luyện chế mà thành.
Đan này không chỉ có thể loại trừ vết sẹo, càng có thể chú nhan nuôi cho, trì hoãn già yếu, đối nữ tử mà nói, giá trị liên thành.
Nếu có thể dùng cái này đan hóa giải thành chủ phụ cùng Cố gia hiệp khích, thậm chí lôi kéo thành chủ phụ, vương gia liền không đủ gây sợ.
Cứ làm như thế.
Cố Uyên lúc này đứng dậy, phân phó tiểu đào chuẩn bị xe, thẳng đến thành Nam Phương thị.
Thành Nam Phường thị, người qua lại như mắc gửi. Cố Uyên một bộ làm bảo, cầm trong tay quả xếp, tại dược liệu quầy hàng ở giữa ghé qua. Tuyết linh chi 2 lượng, mã não dịch 3 dọn. Hắn một bên chọn lựa dược liệu, một bên ở trong lòng tính toán đan phương. Hoán Nhan đan tuy chỉ là nhị giai hạ phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế cực cao, nhất là đối hỏa hầu trường khống, có chút sai lầm, liền sẽ phí công nhọc sức. May mắn có Càn Lam Đốt Thiên Diễm tương trợ, tỷ lệ thành đan hẳn là có thể tăng lên không ít. Mua đủ dược liệu về sau, Cố Uyên lại đi tới một nhà tên là Bách Khí các cửa hàng. Trong tiệm trưng bày lấy các thức binh khí, hộ giáp, cùng luyện đan, luyện khí cần thiết khí cụ. Trưởng quỹ nhưng có nhị phẩm đan đỉnh. Cố Uyên đi thẳng vào vấn đề. Trưởng quỹ là cái gầy gò nam tử trung niên, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, công tử đến đúng lúc, bản điếm vừa tới một tôn thanh ngọc đỉnh nhị phẩm thượng các loại, xuất từ Xích Tiêu quốc luyện khí đại sư chí thủ. Hắn quay người từ trong thất lấy ra một tôn toàn thân xanh tươi đan đỉnh, thân đỉnh điêu khắc phức tạp vân vân, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Cố Uyên tiếp nhận đan đỉnh, đầu ngón tay khẽ vuốt thân đỉnh, cảm thụ chất liệu cùng đường vân. Thanh ngọc làm cơ sở, trộn lẫn vào chút ít huyền thiết, quả thật không tệ. Hắn khẽ gật đầu, bao nhiêu bạc? Trưởng quỹ xoa xoa đôi bàn tay, công tử là người biết hàng, một bụng giá, năm vạn lượng. Cố Uyên lông mày níu lại. Mua. Hắn sảng khoái lấy ra ngân phiếu, trưởng quỹ vui vẻ ra mặt, liền tranh thủ đan đỉnh gói kỹ, lại phụ tặng một hộp thượng đẳng linh than. Trở lại cố phủ, Cố Uyên trực tiếp tiến vào mật thất, đem thanh ngọc đỉnh đặt trung ương. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay bắn ra, một sợi màu u lam ngọn lửa nhảy vào đỉnh ngọn nguồn, đốt lên linh than. Càn Lam đốt thiên diễm, lên. Hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, đem toàn bộ đan đỉnh bao khỏa, thân đỉnh vân vân dần dần sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Cố Uyên hết sức chăm chú, đem trăm năm huyết sâm đầu nhập trong đỉnh. Xuy, huyết sâm tại hỏa diễm bên trong chậm rãi hòa tan, hóa thành một giọt xích hồng như máu tinh hoa. Ngay sau đó, Tuyết Linh Chi, Mã Não Dịch trở phụ dược theo thứ tự nhập đỉnh, tại Càn Lam Đốt Thiên Diễm rèn luyện ở dưới, tạp chất diệt hết, chỉ lưu thuần túy nhất dược lực. Cố Uyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn không dám có chút phân thần. Hoán Nhan đan luyện chế, một bước mấu chốt nhất ở chỗ ngưng đan. Cần lấy thủ pháp đặc biệt đem dược lực dung hợp, hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, trong đỉnh dược dịch trong nháy mắt xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một viên lớn chừng trái nhãn đan dược hình thức ban đầu. Rốt cục, ông. Trong đỉnh truyền đến một tiếng thanh minh, một viên toàn thân trắng mướt, mặt ngoài có nhàn nhạt vân vân đan dược chậm rãi thành hình. Đan thành sát na, một sợi mùi thơm ngát tràn ngập toàn bộ mật thất, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng. Xong rồi. Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem Hoán Nhan đan thu nhập bình ngọc. Có đan này, thành chủ phụ sự tình, có thể giải. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đan Dương thành, trong phụ thành chủ viện. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại nền đá trên mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trang Hải Minh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, hai đầu lông mày ngưng kết một vòng tan không ra u ám. Lão gia còn đang vì kia Cố gia tiểu tử sự tình phiền lòng. Một đạo thanh âm ôn nhuận từ phía sau truyền đến. Trang Hải Minh quay người, nhìn thấy phu nhân Lâm Tuệ Kỳ chính bưng lấy một chiếc trà xanh đi tới. Mặc dù đã qua tuổi 40, Lâm Tuệ Kỳ vẫn duy trì ưu nhã phong vận. Chỉ là má phải bên trên cái kia đạo dài gần tấc vết sẹo, phá hủy nguyên bản thanh lệ dung nhan. "Tuyệt nương." Trang Hải Minh tiếp nhận chén trà, ánh mắt không tự giác rơi vào thê tử vết sẹo trên mặt bên trên, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Vương gia ngày trước phái người đưa tin, nói kia Cố Uyên đan điền căn bản không bị phế, tu vi thậm chí càng hơn lúc trước. Lâm Tuệ Kỳ khẽ bước gương mặt vết sẹo, cười khổ nói, "Thì tính sao? Ngày đó Hiểu Mộng đã trước mặt mọi người nói qua không truy cứu nữa, chúng ta như lật lọng, há không càng tổn hại thành chủ phụ danh dự." Nhưng tiểu tử kia dám đối Hiểu Mộng, Trang Hải Minh nắm chặt nắm đấm, chén trà tại trong bàn tay hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Lâm Tuệ Kỳ đè lại trượng phu tay, nhưng hắn cuối cùng không được xính. "Lao ra, phu nhân." Đúng lúc này, nha hoàn ở ngoài cửa phúc thân, Cố gia thiếu gia Cố Uyên cầu kiến. Chương 15, tặng đan chương 15, tặng đan cái gì? Trang Hải Minh cùng Lâm Tuệ Kỳ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Hắn mang theo nhiều ít người? Trang Hải Minh trầm giọng hỏi. Hồi lao ra, liền Cố thiếu gia một người, ngay cả tùy tùng đều không mang. Trang Hải Minh chân mày nhíu chặt hơn, tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Lâm Tuệ Kỳ trầm ngâm một lát, đã tới, không bằng nhìn một chút. Vừa bận tìm kiếm hắn hư thực. Thành chủ phủ phòng trước, Cố Uyên bệnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã phẩm trà thơm. Cái này vân vụ trà không tệ, đáng tiếc hỏa hầu qua ba phần. Hắn nhẹ giọng chút bình, cử chỉ tùy ý đến phảng phất tại nhà mình hậu viện. Cố công tử thật có nhã hứng. Trang Hải Minh nhanh chân đi vào, huyền cương uy áp như ẩn như hiện. Cố Uyên thấy thế, đội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, gặp qua thành chủ đại nhân, mới thất lễ. Trang Hải Minh tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt như điện, nghe nói Cố công tử đan điền bị hủy, bây giờ nhìn tới, văn bối đan điền hiện tại hoàn hảo. Cố Uyên thản nhiên nói. Ồ. Trang Hải Minh trong mắt tinh quang lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, nói như vậy, ngày đó Cố gia là cố ý lừa gạt thành chủ phủ rồi. Trong sảnh bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Cố Uyên thần sắc không thay đổi, Trang thành chủ mình dám, văn bối ngày đó đan điền quả thật bị hủy, may mắn được gia sư chiếu cố, lấy bí pháp tái tạo đan phủ, văn bối mới có thể dậm tu hành đường. Tái tạo đan phủ? Trang Hải Minh con ngươi hơi co lại, lệnh sư là cao nhân phương nào? Gia sư không màng danh lợi, du lịch thiên hạ, văn bối không dám nói bừa kỳ danh uy. Cố Uyên giọng thành khẩn, hôm nay đến đây, đặc biệt dâng lên nhị giai đan dược một viên, để bày tỏ ấy nấy. Nói, lấy ra một cái hộp ngọc đặt lên bàn. Nhị giai đan dược. Trang Hải Minh nhìn lướt qua, cười nhạo nói, nhị giai đan dược, ta thành chủ phủ còn không thiếu. Cố Uyên thở dài, thu hồi hộp ngọc, cái này Hoán Nhan đan chỉ có thể loại trừ vết sẹo, xác thực gân gà, đã thành chủ đại nhân trước mắt, văn bối cáo tử. Chờ một chút. Trang Hải Minh đột nhiên gọi lại hắn, ngươi nói đan dược này tên gọi là gì, công hiệu là cái gì? Hoán Nhan Đan. Cố Uyên quay người giải thích, đan này có thể khử trừ vết sẹo, mỹ dung chú nhan. Hắn lời còn chưa dứt, Trang Hải Minh đã bỗng nhiên đứng lên, lời ấy thật chứ? Lâm Tuệ Kỳ trên mặt cái kia đạo sẹo, là 10 năm trước một trận đại hỏa lưu lại. Những năm này tìm khắp danh y liệt, dùng hết thuốc hay, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu trừ. Như đan dược này thật có thể trừ sẹo. Cố Uyên mỉm cười, gia sư chưa từng nói bừa. Trang Hải Minh hít sâu một hơi, thái độ rõ ràng hòa hoãn, Cố công tử mời ngồi. Không biết đan này định giá bao nhiêu? Cố Uyên đem hộp ngọc đặt lên bàn, lui lại một bước, đan này là vạn bối báo đáp Trang tiểu thư ngày đó không truy xét tri ân, sao dám tắt giá? Trang Hải Minh khẽ giật mình, một lần nữa đánh giá đến người tuổi trẻ trước mắt. Cố Uyên cử chỉ vừa vặn, lời nói có độ, cùng trong truyền thuyết cái kia ăn chơi thiếu gia tưởng như hai người. Cố thiếu gia mời ngồi. Trang Hải Minh rốt cục lộ ra mỉm cười, người tới, dâng trà. Cố Uyên cùng Trang Hải Minh lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, gặp sắc trời đã tối, liền đứng dậy cáo từ. Trang Hải Minh tự mình đem hắn đưa ra phòng khách, thái độ so lúc đến thân thiện rất nhiều. Rời đi phòng khách về sau, Cố Uyên dọc theo đá xanh đường mòn chậm rãi mà đi. Trời chiều ngã về tây, đem cái bóng của hắn kéo đến thon dài. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo từ nơi không xa vườn hoa truyền đến, nương theo lấy thiếu nữ quát. Thanh âm này Cố Uyên hơi nhíu mày, theo tiếng đi đến. Xuyên qua một đạo cửa tròn, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ gặp một mảnh khoáng đạt trong luyện võ trường, Trang Hiểu mộng một bộ áo trắng, cầm trong tay trường kiếm nhanh nhẹn nhảy múa. Trình Linh Tố đứng ở một bên, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Hiểu mộng, ngươi chụp nguyệt kiếm chiêu thức thuần thục, nhưng khuyết thiếu thực chiến ma luyện, kiếm ý không đủ cô đọng. Trình Linh Tố thanh âm thanh lãnh, ánh mắt chợt thoáng nhìn đến gần Cố Uyên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Từ khi tại Đan Tâm Các được chứng kiến Cố Uyên đan đạo tạo nghệ về sau, Trình Linh Tố đối cái này đã từng bị nàng khinh thị Cố gia thiếu gia triệt để đổi mới. Tay kia thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật, ngay cả sư tôn Diêu Trần cũng than thở không thôi. Giờ phút này gặp lại Cố Uyên, nàng không khỏi nghĩ lên viên kia lệnh sư tôn dung động phá mạch huyền đan. Tỷ tỷ theo giúp ta luyện một chút mà. Trang Hiểu Mộng thu kiếm mà đứng, làm nũng nói. Trình Linh Tố lấy lại tinh thần, khóe môi khẽ nhếch, không nếu như để cho Cố công tử cùng ngươi luyện một chút. Nàng chuyển hướng Cố Uyên, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cố công tử đan thuật siêu quần, chắc hẳn võ học tạo nghệ cũng không bình thường. Cố Uyên nghe vậy sững sờ. Hắn lúc này mới ý thức được mình trùng sinh đến nay chỉ lo tăng lên cảnh giới cùng nghiên cứu đan đạo, lại quên tu luyện võ kỹ. Kiếp trước hắn say mê đan đạo, đối với võ học đọc lướt qua không sâu, bây giờ thật muốn cùng người giao thủ, sợ là phải bị thua thiệt. Trang Hiểu Mộng cùng Trình Linh Tố liếc nhau, đều cảm giác kinh ngạc. Phải biết, có thể cùng thành chủ Thiên Kim luận bàn là nhiều ít người cầu còn không được cơ hội, Cố Uyên lại muốn cự tuyệt. Thế nào, Cố công tử xem thường tiểu nữ tử kiếm pháp? Trang Hiểu Mộng lông mày đứng đấy, trường kiếm trực chỉ Cố Uyên, nếu có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, hoặc bức ta dùng thông mạch thực lực, ta trả cho ngươi vạn lượng bạc, đồng thời tha thứ ngươi ngày đó vô lễ. Cố Uyên nhãn tình sáng lên, vạn lượng bạc ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là có thể hóa giải cùng thành chủ phụ hiểm kích. Thú hổ, hắn cũng xác thực cần thực chiến đến ma luyện võ kỹ. Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Cố Uyên tiếp nhận thị nữ đưa tới trường kiếm, ước lượng phân lượng. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại tiền thân tu luyện Cố gia nặng vân kiếm ký ức. Bộ kiếm pháp kia tại Cố gia truyền thừa trăm năm, tiền thân mặc dù hoàn cố, nhưng cũng luyện qua mấy năm. Xem kiếm. Trang Hiểu Mộng tiểu quát một tiếng, kiếm quang như trăng hoa chút xuống, thẳng đến Cố Uyên cổ họng. Cố Uyên vội vàng giơ kiếm đón lấy, miễn cưỡng rời ra một kích này, lại bị chấn động đến liền lùi lại ba bước. Thật nhanh kiếm. Trong lòng của hắn thất kinh, vội vàng ngưng thần ứng đối. Trang Hiểu Mộng đắc thế không tha người, kiếm thế như nước thủy triều, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Cố Uyên đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể bằng vào thông mạch cảnh tố chất thân thể miễn cưỡng chống đỡ. Trình Linh Tố đứng ở một bên, trong mắt cười nhẹ nhàng. Nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng dần dần chuyển thành nghi hoặc. Chỉ gặp Cố Uyên mặc dù luôn cuống tay chân, cũng đang không ngừng điều chỉnh tư thế, kiếm chiêu từ ban sơ không lưu loát dần dần trở nên trôi chảy. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn tựa hồ đang cố ý dẫn đạo Trang Hiểu Mộng kiếm lộ, mượn cơ hội quan sát chụp nguyệt kiếm sơ hở. Có ý tứ, Trình Linh Tố nhẹ giọng tự nói. Giữa sân, Cố Uyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn cảm giác mình phản phất về tới kiếp trước mới học đan đạo lúc, loại kia thăm dò không biết cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân. Nặng vân kiếm thức thứ nhất, vân khởi bẹo tấm. Cố Uyên đột nhiên biến chiêu, trường kiếm vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, như mây xanh mới nổi lên, đâm thẳng Trang Hiểu Mộng vai trái. Trang Hiểu Mộng đội vàng không kịp chuẩn bị, đội vàng nghiêng người né tránh, ống tay áo vẫn bị mở ra một đường vết rách. Ngươi! Nàng vừa sợ vừa giận, kiếm thế đột nhiên lăng lệ, từng tháng truy tinh. Kiếm quang như cực nhanh, tốc độ so trước đó nhanh ba thành. Cố Uyên đông cảm giác gáp lực tăng gấp bội, lại tại cái này giữa làn danh sinh tử, đối nặng vân kiếm lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Thức thứ hai, mây cuốn mây bay. Cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm hóa thành một đám mây màn, đem Trang Hiểu Mộng thế công đều hóa giải. Trình Linh Tố vẻ mặt nghiêm túc. Cố Uyên sử dụng đúng là Cố gia nặng vân kiếm, nhưng chiêu thức dính liền chi lưu sướng, uy lực mạnh, viễn siêu bình thường Cố gia tử đệ. Kinh người hơn chính là, hắn tựa hồ trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện bộ kiếm pháp kia. Không có khả năng nàng thì thào nói, hắn lại lâm trận sáng tạo chiêu. Chương 16, Thiên Nhân Cảnh chương 16, Thiên Nhân Cảnh một khắc đồng hồ trôi qua, Cố Uyên không chỉ có không có dấu hiệu thất bại, ngược lại càng đánh càng hăng. Trang Hiểu Mộng gương mặt xinh đẹp hàm sát, rốt cục kìm nén không được, khí tức đột nhiên tăng lên đến thông mạch cảnh. Cố Uyên, ngươi mơ ta. Kiếm thế lại biến, như nguyệt luân giữa trời, quang hoa chói mắt. Cố Uyên đông cảm giác áp lực tăng gấp bội, lại tại nguy cơ sinh tử kích thích dưới, trong đầu linh quang chợt hiện. Thì ra là thế. Hắn thét dài một tiếng, kiếm thế đổi biến. Trường kiếm hóa thành trung điệp biển mây, khi thì như lụa mỏng sương mù, khi thì như sóng dữ cuồn cuộn, đem Trang Hiểu Mộng thế công vây kín mít. Nặng vân kiếm trung cực thức, biển mây vô lượng. Một kiếm này đã vượt ra Cố gia truyền thừa gông cùm xiềng xích, dung nhập chính Cố Huyên đối thiên địa chi đạo cảm ngộ. Trang Hiểu Mộng chỉ cảm thấy hoa mắt, kiếm ảnh đầy trời như biển mây áp đỉnh, lại để cho nàng sinh ra không thể nào công phá cảm giác. A, nàng quát một tiếng, rốt cục thi triển ra thông mạch ngũ trọng toàn bộ thực lực, trường kiếm như trang hoa phá mây, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Cong, hai kiếm tấn công, hỏa hoa vang khắp nơi. Cố Huyên bị chấn lùi lại mấy bước, hổ khẩu run lên, lại cười ha ha, thống khoái. Trang Hiểu Mộng đứng tại chỗ, ngực kịch liệt chập trùng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại bị bức đến loại tình trạng này. Trình Linh Tố chậm rãi đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Huyên, Cố công tử thâm tàng bất lộ, bộ này nặng bậc kiếm, đã không kém hơn địa giai võ học. Cố Huyên thu kiếm mà đứng, chắp tay nói, may mắn mà thôi. Nếu không phải Trang tiểu thư thủ hạ lưu tình, ta sớm đã bại trận. Trang Hiểu Mộng cắn cắn môi, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu kín đáo đưa cho Cố Huyên, có chơi có chịu, đây là một vật lượng. Còn sự kiện kia, như vậy bỏ qua. Nói xong, nàng xoay người rời đi, bên hai lại có chút phiếm hồng. Cố Huyên cùng Trình Linh tố cáo từ về sau, tại thị nữ dẫn dắt hạ rời đi thành chủ phủ. Trời chiều dư huy vẩy vào Đan Dương thành trên đường phố, Cố Huyên đi lại thong dong, nhưng trong lòng còn tại dư vị mới vừa cùng Trang Hiểu Mộng giao thủ. Nặng vân kiếm trong tay hắn thoát thai hoàn cốt, thậm chí ẩn ẩn chạm đến tầng thứ cao hơn kiếm ý, cái này khiến hắn đối võ đạo lý giải sâu hơn một tầng. Đã đan đạo đã có sở thành, tiếp xuống cũng nên hảo hảo nghiên cứu võ đạo. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Không bao lâu, Cố Huyên đi vào Đan Tâm Các. Nhân viên phục vụ một chút nhận ra hắn, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, "Cố công tử, ngài đã tới." Cố Huyên khẽ bước cằm, ánh mắt tùy ý đảo qua trong tiệm. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Tại nơi hẻo lánh chỗ, một nữ tử áo trắng lặng lặng đứng lặng, khí chất thanh lãnh như sương. Nàng dung mạo cực đẹp, lại lộ ra một cỗ người sống chớ gần hắn ý, chung quanh không người dám tới gần. Cố Huyên kiếp trước duyệt vô số người, chỉ một chút liền phát giác được nàng này không. Nàng khí tức nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một tia lăng lệ, như chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang dấu dếm. Càng mấu chốt chính là, hô hấp của nàng tiết tấu hơi có vẻ hỗn loạn, tựa hồ bị thương không nhẹ. Cao thủ. Cố Huyên trong lòng cảnh giác, lập tức cho nàng đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu. Hắn giả bộ như tùy ý đi gần mấy bước, ánh mắt đảo qua nữ tử trong tay cầm dược liệu danh sách. Mấy vị linh dược đều là chữa thương thánh phẩm, lại dược tính thiên hàn, hiển nhiên là áp chế một loại nào đó hừng hực nội thương sử dụng. Nữ tử này trạng thái đỉnh phong lúc, ít nhất là thần ý cảnh, thậm chí có thể là thiên nhân cảnh. Cố Huyên âm thầm phán đoán, lập tức thu liễm khí tức, không còn nhìn nhiều. Loại này cấp bậc cường giả, cho dù thụ thương, cũng không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Cố công tử, Diêu trưởng lão ngay tại nội đường đợi ngài. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Cố Huyên gật đầu, theo hắn tiến vào nội đường. Diêu Trần nhìn thấy Cố Huyên, vẻ mặt tươi cười, chú ý tiểu hữu, đến rất đúng lúc. Bồi Linh đang đẩy ra về sau, cũng không đủ cầu, rất được hoan nghênh a. Cố Huyên mỉm cười, Diêu trưởng lão kinh doanh có phương pháp. Diêu Trần khoát tay, chỗ nào, là đan dược bản thân phẩm chất kinh người. Nói, hắn ra hiệu đệ tử đi lấy sổ sách, đây là gần đây ích lợi, chú ý tiểu hữu nhưng xem qua. Cố Huyên lắc đầu, không cần, đan tâm các tín dự, ta tin được. Diêu Trần trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức cùng Cố Huyên giao lưu lên đan đạo tâm đắc. Hai người trò chuyện vui vẻ. Diêu Trần càng nghe càng là sợ hai tháng phục, cuối cùng cảm khái nói, chú ý tiểu hữu bây giờ đang đạo tạo nghệ, đã không tại lao phu phía dưới. Lệnh sư thật là thần nhân, lại có thể dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy. Cố Huyên cười không nói, chắp tay cáo tử. Diêu Trần tự mình đưa tiễn. Hai người đi ra nội đường, đại điện bên trong nguyên bản thanh âm viên náo lập tức yên tĩnh, đám người nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi. Diêu Trần gật đầu ra hiệu, tiếp tục đưa Cố Huyên đi ra ngoài. Đúng lúc này, tên kia nữ tử áo trắng đông nhiên tiến lên, thanh âm thanh lanh như băng, các hạ thế nhưng là Diêu Trần đại sư. Diêu Trần khẽ giật mình, gật đầu nói, chính là lão phu, cô nương có chuyện gì? Nữ tử tay lấy ra đan phương, đưa tới, đan này, các hạ có thể hay không luyện chế? Diêu Trần tiếp nhận xem xét, sắc mặt đột biến, tam giai thượng phẩm huyền băng ngưng phách đan. Hắn cười khổ lắc đầu, cô nương xem trọng lão phu, ta chỉ là nhị giai đan sư, đan này, bất lực. Nữ tử lông mày cau lại, đan dương thành bên trong, không người có thể luyện. Diêu Trần trầm ngâm nói, trừ phi đi Đông Châu thành lớn, đan dương thành không người có thể luyện đan này. Nữ tử nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi đan phương quay người rời đi, bóng lưng cao ngạo như tuyết bên trong hàn mai. Rời đi Đan Tâm Các, Cố Huyên dạo bước tại Đan Dương thành đường phố phồn hoa bên trên. Ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, hắn nhìn như nhàn nhã, kỳ thực thần thức sớm đã phát giác được sau lưng bốn đạo như ẩn như hiện khí tức. Người của vương gia. Cố Huyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cố ý quẹo vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Quả nhiên, vừa mới chuyển qua hai cánh ngoặt, sau lưng tiếng bước chân đột nhiên tăng nhanh. Cố thiếu gia, như vậy vội vã về nhà a? Bốn tên thân mang vương gia phục sức hộ vệ từ cửa ngõ bọc đánh mà đến, cầm đầu mặt thẹo cười gần rút ra trường đao. Bốn người khí tức ngoại phóng, lại đều là mở mạch cảnh tu vi, mạnh nhất mặt thẹo càng là đạt tới mở mạch nhị trọng. Cố Huyên ra vẻ kinh hoàng, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Cố gia thiếu gia. Ha ha ha. Mặt thẹo cười to, giết chính là ngươi Cố gia thiếu gia. Dám gác tội vương gia chúng ta, kiếp sau chú ý một chút. Lời còn chưa dứt, bốn người đồng thời xuất thủ. Cố Huyên trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình đỗng nhiên mơ hồ. Ầm. Một tiếng vang trầm, mặt thẹo ngực lõm, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên tường. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem trước ngực huyết động, trong cổ phát ra ôi ôi âm thanh, lập tức khí tuyệt bỏ mình.
Cái gì?
Còn lại ba tên hộ vệ hãi nhiên biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, lại chia ra chạy trốn.
Muốn đi?
Cố Uyên lạnh hừ một tiếng, thân hình như quỷ mị đuổi kịp một người, một trường vô nát đỉnh đầu. Quay người lại đuổi kịp người thứ hai, đầu ngón tay chân khí bắn ra, trực tiếp xuyên thủng nó hậu tâm. Nhưng một tên sau cùng hộ vệ đã chạy ra cửa ngõ, biến mất tại góc đường.
Xách, chạy một cái.
Cố Uyên nhíu mày, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực chân thật, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Hắn lần theo khí tức đuổi theo, chuyển qua mấy con phố ngõ hẻm, nhưng không thấy hộ vệ kia bóng dáng. Còn đang nghi hoặc, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt chân khí ba động.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa dân nóc nhà nổ tung, hai thân ảnh phóng lên tận trời. Một người trong đó chính là lúc trước tại Đan Tâm Các gặp phải nữ tử áo trắng. Giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà đối thủ của nàng thì là một áo bào xám nam tử, khuôn mặt nham hiểm, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang.
Thần ý cảnh?
Không, ít nhất là thiên nhân cảnh. Cố Uyên trong lòng cuộn loạn, đội vàng thu liễm khí tức trốn ở góc tường.
Chương 17, đem mệnh ở lại đây đi. Chương 17, đem mệnh ở lại đây đi. Kỳ Lăng Sương, chúng ta lửa dâm độc còn có thể chống đỡ lâu như vậy, không hổ là phản Vân Thành thiên kiêu.
Áo bào xám nam tử liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt không chút kiên kỵ ở trên người nàng rũ đầu. Hắn thô giáp giữa ngón tay vuốt vuốt một viên xích hồng sắc độc tiêu, phía trên còn lưu lại ám tử sắc nọc độc.
Bất quá, càng là áp chế, độc tính lúc phát tác liền càng mãnh liệt.
Chờ một lúc, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này băng sơn mỹ nhân còn có thể hay không bảo trì bộ này thành cao bộ dáng.
Kỳ Lăng Sương nghiến chặt hàm răng, ngón tay dài nhọn gắt gao nắm chặt Hàn Sương kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh.
Nàng cặp kia như hàn đảm thanh lãnh con ngươi giờ phút này sát ý nghiêm nghị, hèn hạ.
Hèn hạ.
Áo bào xám nam tử ngửa mặt lên trời cười to, Huyền Hỏa giáo làm việc, xưa nay đã như vậy. Ngoan ngoãn giao ra Huyền Băng chân giải, ta có lẽ còn có thể để ngươi được chết một cách thông khoái chút, nếu không.
Hắn âm trầm cười một tiếng, vết đao trên mặt tại bó đuốc chiếu rọi lộ ra phá lệ dữ tợn, đợi lửa dâm độc triệt để bộc phát, ngươi sẽ cầu ta độ ngươi.
Kỳ Lăng Sương sắc mặt đột biến, cái trán chảy ra mồ hôi mịt. Nàng cảm thấy một cỗ nóng rực đang từ miệng vết thương lan tràn, như là ngàn vạn cái con kiến tại trong mạch máu bò.
Lửa dâm độc chính là Huyền Hỏa giáo bí truyền kỳ độc, một khi nhập thể, liền sẽ ăn mòn kinh mạch, thiêu đốt đan điền.
Càng đáng sợ chính là, loại độc này sẽ kích phát nhân thể nguyên thủy nhất dục vọng, khiến người lý trí mất hết, biến thành dục vọng nô lệ. Như không thể kịp thời giải độc, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì kinh mạch tiêu hủy, bạo thể mà chết.
Ngươi mơ tưởng?
Kỳ Lăng Sương cưỡng chế thể nội bốc lên cơn nóng, trong tay Hàn Sương kiếm hàn quang lóe lên, mũi kiếm ngưng tụ ra một đóa băng liên, đâm thẳng áo bào xám nam tử cổ họng. Nhưng mà nàng vừa mới khởi hành, trong đan điền liền truyền đến một trận kịch liệt phỏng, vận chuyển chân khí lập tức vướng nhíu, thân hình lảo đảo một chút.
Kia đóa băng liên còn chưa chạm đến địch nhân, liền trên không trung tiêu tán thành điểm điểm băng tinh.
Ha ha ha, không chịu nổi a.
Áo bào xám nam tử đắc ý cười to, thô ráp bàn tay đã đặt tại bên hông trên chu đao. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên lúc, đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, mảnh vừa vặn cùng trốn ở góc tường, Cố Uyên bốn mắt nhìn nhau.
Ừm, còn có chỉ con chuột nhỏ.
Áo xám lao giả âm hiểm cười, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, Kỳ Lăng Sương, đây là trợ thủ của ngươi.
Cố Uyên vội vàng từ trong bóng tối đi ra, hai tay giơ cao ra hiệu vô hại, tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua.
Đã thấy được cái không nên nhìn, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi.
Áo xám lao giả trong mắt sát ý sôi trào, bàn tay khô gầy bỗng nhiên đánh ra.
Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực gần chứa thiên nhân cảnh cường giả kinh khủng chân khí, như Thái Sơn áp đỉnh hướng Cố Uyên đánh tới.
Cố Uyên toàn thân xương cốt vang lên ken két, khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn bản năng muốn né tránh, lại phát hiện thân thể phảng phất bị lực lượng vô hình giam cầm, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy.
Dừng tay.
Một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở Cố Uyên trước người.
Kỳ Lăng Sương cố nén hỏa độc căn mòn, Hàn Sương kiếm chắn ngang ở phía trước, thân kiếm ngưng kết ra ba tấc dày băng tinh bình chướng.
Muốn chết.
Áo xám lao giả nhếch răng cười biến chiêu, trường phong đột nhiên chuyển hướng.
Băng tinh kiếm khí cùng xích hồng trường ấn chạm vào nhau, tuôn ra chói mắt hỏa hoa.
Kỳ Lăng Sương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tơ máu, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài.
Lão giả lắc lắc chấn tê dại cổ tay, cười nhạo nói, tự thân khó đảm bảo còn muốn cứu người.
Hắn quay đầu nhìn về phía bị tức cơ tỏa định Cố Uyên, hiện tại đến phiên ngươi cái này tiểu lão. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên thể nội cựu chuyển cán khôn đỉnh chấn động kịch liệt.
Thừa dịp thiên nhân cảnh áp bách giảm xuống sát na, hắn cắn chốt lưỡi, cưỡng ép thôi động chân khí, một sợi màu u lam ngọn lửa thuận cánh tay tuôn ra.
Càn lam đốt thiên diễm.
Suy, ngọn lửa chạm đến áo xám lão giả trong mấy mắt, như là liệt hỏa gặp được dầu trơn, trong chớp mắt lan tràn toàn thân.
Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn vận công chống cự, lại phát hiện này quỷ dị lam diễm có thể đốt cháy chân khí.
Da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen thành than, mấy hơi thở liền hóa thành một bộ xác chết cháy, ầm vang ngã xuống đất.
Kỳ Lăng Sương đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này.
Ngươi một cái thông mạch cảnh, làm sao có thể?
Nàng dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống, nhưng hỏa độc đã lan tràn đến tâm mạch, ánh mắt bắt đầu mơ hồ.
Cố Uyên ra vẻ thương tiếc thở dài, đáng tiếc sư tôn ban cho hộ thân bà bối.
Nói đi hướng áo xám lao giả thi thể, ngồi xổm người xuống tìm tòi một phen về sau, chỉ móc ra mấy trương rúng gió ngân phiếu, một bình rán huyền hỏa đan nhãn hiệu bình sứ cùng một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm.
Đường đường thiên nhân cường giả, chỉ có ngần ấy gia sản.
Cố Uyên nhíu môi, đem chiến lợi phẩm thu vào trong lòng, thật nghèo.
Hắn quay người nhìn về phía lung lay sắp đổ Kỳ Lăng Sương, chính muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được đông một tiếng vang trầm.
Quay đầu nhìn lại,
Kỳ Lăng Xương đã sủi lơ trên mặt đất, hai gò má ửng hồng như giáng chiều, hô hấp dồn dập đến như là cá rời khỏi nước. Nàng tuyết trắng trên cổ nổi gân xanh, hiển nhiên tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Lửa dâm độc phát tác nàng khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, "Cầu ngươi, giết ta, sau đó đem ta đưa về Phản Vân Thành." "Không muốn, đụ ta." Lời còn chưa dứt, nàng đã ngất đi. Cố Huyên nhíu mày kiểm tra, phát hiện trong cơ thể nàng có một cỗ hừng hực tà hỏa tứ ngược, kinh mạch đã bị đốt bị thương hơn phân nửa. Độc này, hảo hảo bá đạo. Cố Huyên hơi suy nghĩ một chút, đưa nàng ôm lấy, "Tính ngươi vận khí tốt, gặp được bản đan thánh." Một ngày sau, Cố gia biệt viện. Trang nhã gian phòng bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ chiếu xuống nền đá trên mặt, hình thành pha tạp quang ảnh. Kỳ Lăng Xương chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình nằm tại một trường phủ lên gấm vóc mềm mại trên giường, trên thân che kín có thêu hoa lan chăn mỏng. Đây là chỗ nào? Nàng ý đồ vận chuyển chân khí, lại phát hiện đan điền rỗng tuyết, trong kinh mạch vẫn có hỏa độc lưu lại, căn bản để không nổi nửa phần khí lực. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là, y phục của nàng lại bị người đổi qua. Nguyên bản màu trắng trang phục biến thành một kiện thanh lịch màu xanh nhạt quần áo trong. "Tỉnh." Một đạo trong sáng thanh âm từ cổng truyền đến. Kỳ Lăng Xương bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một thiếu niên áo xanh rửa cửa mà đứng, trong tay nâng một bát nóng hôi hổi thuốc thang. "Ngươi đối ta làm cái gì?" Kỳ Lăng Xương thanh âm lạnh đến có thể kết băng, vô ý thức nắm qua bên giường ngọc châm chỉ hướng Cố Huyên. Mặc dù chân khí hoàn toàn không có, nhưng một nhát này y nguyên mang theo lăng lệ khí thế, châm nhọn thẳng đến cổ họng. Cố Huyên thân hình lay nhẹ nhõm tránh đi, thuốc thang lại một giọt chưa vậy. "Kỳ cô nương, đối đại ân nhân cứu mạng chính là loại thái độ này." Hắn cầm chén thuốc đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, lui ra phía sau hai bước lấy đó vô hại, lửa dâm độc đã giải, quần áo là thị nữ của ta tiểu đạo giúp ngươi đổi. Kỳ Lăng Xương gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyên con mắt, ý đồ tìm ra nói dối vết tích. Nhưng thiếu niên ánh mắt thanh tịnh như suối nước, thản nhiên đến làm cho nàng sinh lòng nổi nóng. "Lửa dâm độc, làm sao giải?" Nàng gần từng chữ hỏi, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng rất rõ ràng loại độc này giải pháp chỉ có hai loại, hoặc là cùng nam tử giao hợp, âm dương điều hòa, hoặc là phục dụng huyền băng ngưng phách đan, cưỡng ép xua tan. Mà trước đây, đan tâm các Diêu Trần đại sư đã nói rõ, toàn bộ đan dương thành không người có thể luyện chế huyền băng ngưng phách đan. Cố Huyên núi bay, hứng hở sửa sang lấy ống tay áo, "Giải độc chi pháp ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ được bản thân không bị xâm phạm là được." "Ngươi..." Kỳ Lăng Xương ngực kịch liệt chập trùng, ngọc châm tại lòng bàn tay bóp khanh khách rung động. Nàng âm thầm vận chuyển nội tức dò xét quanh thân, xác thực không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngay cả thủ cung sa đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng càng là như thế, trong nội tâm nàng nghi hoặc càng sâu. "Chúng ta cũng vô dụng." Cố Huyên đón nàng ánh mắt giết người, đột nhiên túi người tới gần, tại khoảng cách mặt nàng bằng ba tấc chỗ dừng lại, "Nếu ta thật muốn làm cái gì, ngươi bây giờ hẳn là ngay cả chừng người khí lực đều không có." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng buốt lên nữ tử cái cằm, tại đối phương sắc bạo khởi đả thương người trong nháy mắt lại cấp tốc tối lui, "Bất quá ngươi nét mặt bây giờ, ngược lại là so mặt lạnh lấy đáng yêu nhiều." "Đang đồ tử." Kỳ Lăng Xương tức giận đến toàn thân phát run, tuyết trắng cái cổ nổi lên đường đỏ, "Nếu để ta biết ngươi, biết lại như thế nào?" Cố Huyên sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong tay áo đột nhiên trượt ra một cây chùy thủ ném lên giường, "Không tin ta, ngươi đại khái có thể hiện tại liền tự vận." Hắn quay người đi hướng cửa phòng, "Nếu không ta không ngại đem ngươi ném ra Cố gia đại môn." Kỳ Lăng Xương bị lời nói này nói đến ngơ ngẩn. Nàng thở nhỏ thiên phú chắc tuyệt, tại Phàn Vân Thành có thụ tôn sủng, chưa từng bị người đối đãi như vậy qua. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này công lực mất hết, ngay cả cái thông mạch cảnh tiểu tử đều không làm gì được. Nàng chỉ có thể hung hăng cắn môi dưới đáy lòng đem Cố Huyên nguyền rủa trăm ngàn lần. Gặp nữ tử rốt cục an tĩnh lại, Cố Huyên ngự khí hơi chậm, trong cơ thể ngươi hỏa độc mặc dù giải, nhưng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. An tâm tại Cố gia dưỡng thương, đợi khôi phục thực lực về sau, đi ở tùy ngươi. Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp như thanh tùng. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Kỳ Lăng Xương thân thể căng thẳng mới thoáng buông lỏng. Nàng nhìn qua khắc hoa cửa gỗ suy nghĩ xuất thần, đầu ngón tay vô ý thức vuốt tiền mền gấm bên trên quần nhánh văn. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh thúy chim hót, gió nhẹ lướt qua trong đình viện rừng trúc, phát ra vang lên sàn sạt. Cái này nhìn như lô mãng thiếu niên, lại thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Kỳ Lăng Xương bưng lên chén thuốc, màu nâu đen dược chất phản chiếu ra nàng ánh mắt phức tạp. Nàng khẽ nhấp một cái, đắng chắc bên trong mang theo một tia ngọn, giống như nàng tầm tỉnh vào giờ khắc này. Chương 18, lão phu hút chết ngươi. Chương 18, lão phu hút chết ngươi. Nàng sớm hơi hi, Cố gia hậu viện. Cố Huyên đứng ở đá xanh lát thành luyện võ tràng trung ương, cầm trong tay một thanh thiết kiếm bình thường, chậm rãi diễn luyện nặng vân kiếm chiêu thức. Động tác của hắn cũng không nhanh, lại cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều phảng phất cùng thiên địa cộng minh, mũi kiếm xẹt qua không khí lúc, ẩn ẩn có mây mù lượn lờ cảm giác. Vân khởi bèo tấm, mây cuốn mây bay, biển mây vô lượng. Ba thức kiếm chiêu tuần hoàn qua lại, Cố Huyên hô hấp tiết tấu cùng kiếm thế tương hợp, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, kinh mạch ẩn ẩn phát nhiệt. Hắn tận lực khống chế chân khí tiêu hao, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đem chân khí trong cơ thể ép khô, lại phục dụng đan dược khôi phục, dùng cái này lặp đi lặp lại rèn luyện kinh mạch, tăng cao tu vi. Sau nửa canh giờ, Cố Huyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, chân khí trong cơ thể rốt cục thấy đáy. Hắn thu kiếm mà đứng, từ trong ngực lấy ra một viên hồi khí đan đan bảo, nhắm mắt điều tức. Cách đó không xa, trên ghế mây, Kỳ Lăng Xương một bộ áo trắng, tư thái lười biếng dựa tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay bưng lấy một chiếc trà xanh, ánh mắt nhưng thủy chung rơi trên người Cố Huyên. "Tiểu Đào, thiếu gia của ngươi vẫn luôn là dạng này tu luyện?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Đào nguyên bản đứng ở một bên, thần sắc câu nệ, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, "Hồi Kỳ tiểu thư, thiếu gia trước kia từ không luyện võ cả ngày chơi bời lêu lổng, gần nhất mới đột nhiên đổi tính." "Ồ, Kỳ Lăng Xương đôi lông mày chau lên, làm sao cái đột nhiên pháp? Tiểu Đào do dự một chút, gặp Kỳ Lăng Xương thần sắc ôn hòa, liền lấy can đảm nói, hai tháng trước, thiếu gia đan điền bị phế, cả ngày tinh thần sa sút. Nhưng ngày nào đó trong đêm, hắn đột nhiên giống biến thành người khác, không chỉ có bắt đầu tu luyện, còn tinh thông thuật luyện đan. Kỳ Lăng Xương ánh mắt chớp lên, trong vòng một đêm. Ừm. Tiểu Đào gật đầu, thiếu gia nói là gặp một vị thần bí sư tôn, nhưng trong phủ ai cũng chưa thấy qua vị cao nhân nào. Kỳ Lăng Xương như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt tiền chén trà biên giới. Nàng nhìn mặt mà nói chuyện chuẩn, có thể xác định Tiểu Đào cũng không nói dối. Nhưng càng là như thế, nàng càng cảm thấy cổ quái. Một cái ăn chơi thiếu gia, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong hai tháng thoát thai hoàn cốt? Càng làm cho nàng để ý là, Cố Uyên mới diễn luyện nặng vần kiếm chiêu thức nhìn như đơn giản, kỳ thực hàm ẩn thiên địa chi thế, tuyệt không tầm thường võ học. Kỳ tiểu thư, ngài có phải hay không cũng cảm thấy thiếu gia rất kỳ quái? Tiểu Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ Lăng Xương cười nhạt một tiếng, là có chút. Tiểu Đào thở dài, kỳ thật thiếu gia hiện tại rất tốt, chí ít không còn gây chuyện thị phi. Kỳ Lăng Xương từ chối cho ý kiến, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía luyện võ tràng. Lúc này, Cố Uyên đã khôi phục chân khí, lần nữa bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Động tác của hắn so trước đó càng thêm trôi chảy, kiếm thế như nước chảy mây trôi, lại ẩn ẩn có đột phá chi thế. Kỳ Lăng Xương hơi híp mắt lại. Gia hỏa này, thật chỉ là thông mạch nhất trọng. Lại qua nửa canh giờ, Cố Uyên chân khí trong cơ thể lần thứ 3 hao hết, quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát ở trên người, phát họa ra gầy gò lại tràn ngập lực bộc phát thân hình. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi trường kiếm, song hai nữ hô, các ngươi tránh một chút, bản công tử muốn tắm rửa thay quần áo. Tiểu Đào đội vàng lúng thanh, vâng, thiếu gia. Kỳ Lăng Xương nhưng như cũng ngồi tại trên ghế mây, cười như không cười nhìn xem hắn, thế nào, Cố đại thiếu còn sợ bị người nhìn? Cố Uyên nhíu mày, kỳ cô nương nếu là nghĩ quan sát, ta ngược lại thật ra không ngại. Kỳ Lăng Xương nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin hắn dám thật ở trước mặt nàng thay quần áo. Cố Uyên thấy thế, nét miệng lên một vòng cười xấu xa, trực tiếp đưa tay giải khai ngoại bào. Ngươi, Kỳ Lăng Xương con ngươi hơi co lại, vô ý thức quay mặt chỗ khác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại nhịn không được quay lại đến, muốn nhìn một chút giá hỏa này có phải thật vậy hay không dám. Kết quả, Cố Uyên đã thoát đến chỉ còn một nửa quần gộng, cường tráng thân trên nhìn một cái không sót gì, cơ bắp đường còn rõ ràng, còn mang theo chưa khô mồ hôi. Kỳ Lăng Xương hô hấp trì trệ, bên hai trong nháy mắt nhiễm lên một vòng ửng đỏ. Ngươi, vô sỉ. Nàng cắn răng chửi nhỏ. Cố Uyên cười đáp ý, kỳ cô nương không phải nói không sợ nhìn sao? Kỳ Lăng Xương tức giận đến nắm chặt nắm đấm, chính muốn phản bác, đột nhiên, ầm. Cửa sân bị người một cước đá văng. Cố lao ra tử hùng hùng hổ hổ vào, trong miệng còn gọi lấy, "Uyên Nhi." Thành chủ phủ phái người tới. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phanh lại bước chân, trừng to mắt nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nhà mình cháu trai hai tay để trận, Kỳ Lăng Xương mặt đỏ tới mang thai ngồi ở một bên, bầu không khí vi diệu đến cực điểm. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. "Cố Uyên." "Kỳ Lăng Xương." Cố lao ra tử trầm mặc 3 giây, đột nhiên xoay người rời đi, còn thuận tay gài cửa lại. Khô khủng. Các ngươi tiếp tục, lão phu không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cố Uyên, Kỳ Lăng Xương rốt cục kịp phản ứng, xấu hổ đan sen, một bả nhấc lên chén trà trên bàn đánh tới hướng Cố Uyên. Đăng đồ tử, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại xông vào trong phòng, phanh khép cửa phòng lại. Ra ra, ngài nghe ta giải thích. Cố Uyên luống cuống tay chân mặc lên ngoại bào, đuổi theo ra cửa sân giữ chặt Cố Hoài Châu. Cố lão gia tử sụ mặt xoay người, trong mắt lại lóe ra bắt quái quằn mang, tiểu tử thối, lúc nào cấu kết lại xinh đẹp như vậy cô nương? Không phải ngài nghĩ như vậy. Cố Uyên bất đắc dĩ, đem cứu Kỳ Lăng Xương trải qua giản yếu nói một lần, chỉ là biến mất Càn Lam Đốt Thiên Diễm cùng cựu chuyển Càn Khôn Đỉnh bí mật. Cố Hoài Châu nghe xong, lông mày dần dần nhăn lại, ngươi nói nàng tên gọi là gì? Đến từ nơi đâu? Kỳ Lăng Xương, đến từ Phàn Vân Thành a. Cái gì? Cố Hoài Châu đột nhiên trừng to mắt, một thanh nắm chặt Cố Uyên lỗ tai, nàng gọi Kỳ Lăng Xương. Cố Uyên bị đau, ra ra điểm nhẹ. Danh tự này thế nào? Cố Hoài Châu buông tay ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ xuống cháu trai đầu, ngươi tiểu tử này thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Kỳ gia chính là Xích Tiêu quốc một trong tam đại gia tộc, trong tộc thiên nhân cảnh cường giả liền có 5 vị. Lăng Xương năm gần 30 liền bước vào thiên nhân cảnh, là Phàn Vân Thành số trăm năm khó gặp thiên tiêu. 30 tuổi liền đi vào thiên nhân cảnh thiên tiêu. Cố Uyên ra vẻ kinh ngạc, kỳ thực trong lòng sớm có suy đoán. Còn không mau chỉnh lý tốt y quan, theo ta đi bồi tội. Cố Hoài Châu giận dữ mắng mỏ. Một lát sau, ông cháu hai người trở lại trong viện. Cố Hoài Châu cung kính đứng tại Kỳ Lăng Xương ngoài cửa phòng, thật sâu bái chào, "Kỳ cô nương, lão hủ dạy tôn vô phương, mạo phạm ngài, còn mong rộng lòng tha thứ." Cửa phòng từ từ mở ra. Kỳ Lăng Xương đã thay đổi một bộ trắng thuần váy dài, đuôi tóc kéo cao, khôi phục bộ kia thanh lãnh như xương bộ dáng, chỉ là bên thai còn lưu lại một tia đỏ ửng. Cố gia chủ nói quá lời. Nàng khẽ bước cằm, "Là ta mạo muội quấy rầy." Cố Hoài Châu vội vàng kéo qua Cố Uyên, "Chó tôn vô dáng, mạo phạm Kỳ cô nương, còn mong rộng lòng tha thứ." Cố Uyên phối hợp mà cúi đầu thở dài, "Là tại hạ cần dỡ." Kỳ Lăng Xương nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Cố Hoài Châu, "Cố gia chủ nhận ra ta. Phan Vân Thành Kỳ gia tuyệt thế thiên kiêu, ai người không biết?" Cố Hoài Châu cười nói, "Chỉ là không biết Kỳ cô nương tại sao lại xuất hiện tại Đan Dương Thành." Kỳ Lăng Xương ánh mắt chớp lên, "Dọc đường nơi đây, ngẫu nhiên gặp phải Lệnh Tôn, gặp hắn tư chất bất phàm, muốn mang hắn đi Phan Vân Thành bồi dưỡng." Cố Uyên nghe vậy, kém chút cắn được đầu lưỡi. Nữ nhân này nói láo đều không mang theo đỏ mặt. Cố Hoài Châu lại tin là thật, trong mắt lóe lên vui mừng. Phan Vân Thành tài nguyên phong phú, như Cố Uyên có thể được Kỳ gia vun trồng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng nghĩ lại, Cố Uyên là Cố gia dòng độc đinh, như đi Phản Vân Thành. Cái này hắn do dự nói, Uyên Nhi đã có sư tôn, chỉ sợ.
Ồ, Kỳ Lăng Xương nhíu mày, không biết là người phương nào cao túc.
Cố Hoài Châu cười khổ, lão hủ cũng không rõ ràng, chỉ biết là vị Nhàn Vân Giá Hạc cao nhân.
Kỳ Lăng Xương như có điều suy nghĩ nhìn Cố Uyên một chút, nếu như thế, ta không bắt buộc. Nhưng khiến Tôn Vũ đạo kiến giải đặc biệt, ta không muốn bỏ qua.
Không bằng ở tạm mấy ngày, chỉ điểm hắn một hai.
Cố Hoài Châu đại hỉ, cầu còn không được.
Ta cái này cũng là người ta chuẩn bị thượng đẳng khách phòng,
không cần phiền phức.
Kỳ Lăng Xương nhàn nhạt nói, khu nhà nhỏ này thanh tĩnh, ta rất thích.
Cái này Cố Hoài Châu chần chờ nhìn về phía Cố Uyên.
Gia gia yên tâm.
Cố Uyên cười nói, Tôn Nhi sẽ hảo hảo chiêu đãi Kỳ cô nương.
Cố Hoài Châu gật gật đầu, đem Cố Uyên kéo đến một bên, hạ giọng, tiểu tử túi, Kỳ cô nương chịu chỉ điểm ngươi là thiên đại phúc phận. Nếu dám chọc giận nàng không cao hứng, lão phu hút chết ngươi.
Cố Uyên khoẹt miệng co giật, Tôn Nhi minh bạch.
Đưa tiễn Cố Hoài Châu về sau, Cố Uyên quay người trừng mắt Kỳ Lăng Xương, ngươi cùng gia gia của ta nói hiệu nói vượn cái gì?
Chương 19, Vương gia mưu đồ chương 19, Vương gia mưu đồ. Kỳ Lăng Xương khẽ môi khẽ nhếch, làm sao, ta nói sai?
Ngươi sát thực tư chất bất phàm a.
Nàng cố ý tăng thêm cuối cùng bốn chữ, trong mắt tràn đầy trêu tức.
Cố Uyên chán nản, ngươi, ta cái gì?
Kỳ Lăng Xương khẽ bước thái dương, có tin ta hay không hiện tại liền đi nói cho gia gia ngươi, ngươi thừa dịp ta trúng độc hôn mê lúc.
Ngừng.
Cố Uyên nhấc tay đầu hàng, xem như ngươi lợi hại.
Kỳ Lăng Xương cười đắc ý, quay người đi hướng bàn đá.
Vừa đi hai bước, nàng đột nhiên thân hình thoát một cái, đỡ lấy mép bàn mới không có ngã sấp xuống.
Kỳ Lăng Xương hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định thân hình, không muốn tại Cố Uyên trước mặt hiện lộ suy yếu.
Cố Uyên thấy thế, nhướng mày, bước nhanh về phía trước đỡ lấy cánh tay của nàng, xính cái gì mạnh?
Hỏa độc chưa thanh, cưỡng ép vận công sẽ chỉ tăng thêm thương thế.
Kỳ Lăng Xương hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói, không cần ngươi quan tâm.
Cố Uyên sủi cười một tiếng, được à, vậy chính ngươi chậm rãi chịu đi, vốn còn muốn giúp ngươi luyện chế khôi phục thực lực đang dược, hiện tại nha,
không muốn quản.
Kỳ Lăng Xương bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì?
Không có gì.
Cố Uyên lười biếng móc móc lỗ tai, chính là đột nhiên cảm thấy một ít người thái độ quá kém, lười nhác phí ý định này.
Kỳ Lăng Xương cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi, ta hiện tại thương thế, cần phải bao lâu mới có thể khôi phục thực lực?
Cố Uyên làm bộ bấm ngón tay tính toán, theo ngươi bây giờ tốc độ khôi phục nha,
nửa năm sau có thể bắt đầu khôi phục, nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 2-30 năm đi.
Cái gì?
Kỳ Lăng Xương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mảnh khảnh ngón tay gắt gao nắm lấy góc bàn, lâu như vậy?
Đây là phỏng đoán cẩn thận đâu.
Cố Uyên nhún nhún vai, lửa dâm độc ăn mòn kinh mạch, không có đem ngươi đốt thành phế nhân cũng không tệ rồi.
Kỳ Lăng Xương ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối.
Nàng thân là Phàm Vân Thành thiên kiêu, như thật tiên lặng mấy năm, không chỉ có sẽ bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện cơ, càng sẽ.
Bất quá mà, Cố Uyên kéo dài âm điệu, trong mắt lóe lên giảo hoạt, nếu là có ta đan dược phụ trợ, nhiều nhất 3 tháng liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, thậm chí còn có thể có chỗ tiến tiến.
Kỳ Lăng Xương nhãn tình sáng lên, thật chứ?
Lừa ngươi làm cái gì?
Cố Uyên hai tay ôm ngực, bất quá nha, ta dựa vào cái gì giúp ngươi?
Ngươi?
Kỳ Lăng Xương tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nhưng nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, đành phải thả mềm giọng khí, Cố công tử, trước đó là ta không đúng,
không đủ thành khẩn.
Cố Uyên gật gù đáp ý, cầu người phải có cầu người dáng vẻ.
Kỳ Lăng Xương hít sâu một hơi, cố nén xấu hổ, vậy ngươi muốn như thế nào?
Cố Uyên cười xấu xa lấy xích lại gần, tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút.
Vô sỉ.
Kỳ Lăng Xương xấu hổ giận dữ đan sen, quay người liền hướng gian phòng đi đến, chính ta cũng có thể khôi phục.
Nhìn xem cái kia đạo giận đùng đùng bóng lưng, Cố Uyên nhịn không được cười ra tiếng.
Hắn mặc dù yêu đùa cái này băng sơn mỹ nhân, nhưng từ đầu đến cuối nhớ kỹ nàng từng động thân cứu giúp tân tình,
giúp nàng khôi phục thực lực sự tình, hắn đã sớm nhớ ở trong lòng.
Trở lại thư phòng, Cố Uyên trải rộng ra một tờ giấy trắng, nâng bút viết xuống mấy chục vị dược tài. Bây giờ hắn đi vào thông mạch cảnh, đối đan dược nhu cầu càng lớn, những dược liệu này đều là vì đến tiếp sau tu luyện chuẩn bị.
Tiểu Đào,
hắn đem danh sách đưa cho thị nữ, đi tiệm thuốc đem những này mua được, tiền từ ta tiền riêng bên trong chi.
Thiếu gia, cái này.
Tiểu Đào nhìn xem lít nha lít nhít danh sách, mặt lộ vẻ khó xử, có chút dược liệu chỉ sợ đan dương thành mua không được.
Có thể mua nhiều ít là bao nhiêu?
Cố Uyên khoát khoát tay, còn lại ta lại nghĩ biện pháp.
Tiểu Đào vừa lui ra, Cố Uyên ánh mắt liền không tự chủ được trôi hướng ngoài cửa sổ.
Trung Dương sắp tới, Nam Sơn bên trên lại đem cử hành mỗi năm một lần quần anh cạnh tú hội. Đây là đan dương thành thế hệ trẻ tuổi biểu hiện ra thực lực trọng yếu trường hợp, các đại gia tộc đều sẽ phái ra tinh anh dự thi.
Cố gia làm đan dương thành một trong tứ đại gia tộc, lại một mực bị cái khác ba nhà chèn ép.
Như lần này không dự thi, Cố gia danh vọng nhất định bị hao tổn, phụ thuộc thế lực cũng sẽ giảm bớt, nhưng nếu dự thi, lấy thực lực của hắn bây giờ,
thông mạch nhất trọng.
Cố Uyên cười khổ lắc đầu.
Cái khác tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, kém gọi nhất cũng là thông mạch ngũ trọng, thậm chí đã tới thông mạch đỉnh phong.
Trên lệch to lớn như thế, dự thi hung hiểm trùng điệp.
Nhưng nếu không đi, Cố gia còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Cố Uyên nắm chặt nắm đấm.
Hắn mặc dù muốn vì Cố gia dương danh, nhưng cũng biết lô mãng làm việc sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại.
Xem ra cần phải nắm chặt thời gian.
Cố Uyên ánh mắt kiên định.
Khoảng cách Trùng Dương còn một tháng nữa, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này tận khả năng tăng thực lực lên, đồng thời chuẩn bị thêm chút thủ đoạn bảo mệnh.
Vương gia đại điện bên trong, thanh đồng đến trên đài ánh lửa chập chờn bất định, đem trong điện đám người cái bóng kéo đến giữ tận bặm mẹo.
Trốn về đến hộ vệ Lý Tam Quỷ dạp trên đất, cái trán kề sát băng lãnh lạnh, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng quần áo.
Hắn không dám ngẩng đầu, càng không dám nói ra mình bỏ xuống đồng bạn chạy trối chết chân tướng.
Ngươi nói cái gì?
Cố Uyên kia một phế vật người giết Triệu Hổ ba người bọn hắn.
Vương Thành Khôn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đốt ngón tay trùng điệp đập lan can, Triệu Hổ thế nhưng là mở mạch nhị trọng hảo thủ. Lý Tam toàn thân run lên, cái chán bù đắp được thấp hơn, hồi gia chủ, thiên chân vạn sát. Kia Cố Uyên, kia Cố Uyên ít nhất là thông mạch tam trọng tu vi. Đánh rắm. Vương Thành Khôn đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên bàn trà chén trà bị chấn động đến nảy lên, hai tháng trước hắn vẫn là cái đan điền bị phế phế bật. Vương gia nhị gia Vương Thành Đức đột nhiên cười lạnh một tiếng, đại ca, tiểu tử này nói năng bậy bạ. Cố Uyên làm sao có thể có thực lực thế này? Ta nhìn rõ ràng là hắn tham sống sợ chết, lập oan luôn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lý Tam nghe vậy thân thể run lẩy bẩy, không, không phải. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Vương Thành Đức nheo mắt lại, Cố Uyên dùng chiêu thứ gì? Hán, hán. Lý Tam lắp bắp, sắc mặt trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Thử, còn dám rào biện. Vương Thành Đức âm trầm nói, theo ta thấy, tám thành là Cố gia âm thầm phái hộ vệ đi theo, gặp bọn họ gặp nạn mới xuất thủ cứu rút. Tiểu tử này tham sống sợ chết, không dám thừa nhận mình lầm trận bỏ chạy, mới biên ra bực này hoang đường nói. Vương Thành Khôn trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chân đi đến Lý Tam trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, thành thật khai báo. Có phải hay không Cố gia hộ vệ xuất thủ? Lý Tam bị dìm đến thở không nổi, con mắt loạn chuyển. Hắn biết như thừa nhận mình chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng. Là. Lý Tam đột nhiên gọi nói, thuộc hạ nhớ lại. Lúc ấy trong ngõ nhỏ sát thực hiện lên một bóng người. Vương Thành Khôn lạnh hừ một tiếng, đem Lý Tam trùng điệp quẳng xuống đất, quả là thế. Gia chủ. Trưởng lão Vương Lệ suy tư nói, Cố gia âm thầm phái người bảo hộ phế vật kia, xem ra là sợ chúng ta lại hạ độc thủ. Hừ. Vương Thành Khôn chắp tay dạ bước, Cố Hoài Châu lão hồ ly kia, ngược lại là rất cẩn thận. Đúng lúc này, cửa điện bị người đẩy ra. Phụ thân làm gì vì chút chuyện nhỏ này tức giận? Một đạo trong sáng thanh âm truyền đến. Đám người quay đầu, chỉ gặp một cẩm y thanh niên chắp tay mà vào, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh ngạo khí. Chính là Vương gia trưởng tử, Vương Đằng. Đàm Nhi. Vương Thành Khôn sắc mặt hơi nguội, ngươi xuất quan. Vương Đằng khẽ bước cẩm, ánh mắt khinh miệt đảo qua trên đất Lý Tam, chỉ là một cái Cố Uyên, cũng đáng được phụ thân như thế đại động nóng tính. Đàm Nhi có chỗ không biết, Vương Thành Đức giải thích nói, Cố gia âm thầm phái cao thủ bảo hộ tiểu tử kia, chỉ sợ. Bảo hộ? Vương Đằng suy cười một tiếng, hai tháng trước ta đánh cho hắn giống như chó chết, cho dù có hộ vệ bảo hộ, bản thân hắn vẫn là cái phế vật. Hắn dạo bước đến Lý Tam trước người, đột nhiên một cước giẫm ở Lý Tam tay, nói: "Hộ vệ kia tu vi gì?" Lý Tam đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, "Về, hồi thiếu gia, thuộc hạ không thấy rõ, nhưng có thể một chiêu đánh giết Triệu đội trưởng, chí ít thông mạch ngũ trọng." Thông mạch ngũ trọng? Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chúng dương quần anh hội sắp đến lúc đó trên lôi đài chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, nhìn Cố gia còn thế nào bảo hộ hắn. Vương Thành Khôn nhãn tỉnh sáng lên, Đằng Nhi có ý tứ là, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, Vương Đằng khẽ vuốt bên hông bội kiếm, tiếu dung lạnh lẽo, thất thủ đánh chết cá biệt người, không thể bình thường hơn được. Trong điện đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra nụ cười âm hiểm. Diệu kế. Vương Thành Đức vỗ tay cười nói, quần anh hội bên trên có thành chủ phụ làm chứng kiến, Cố gia coi như ăn phải cái lô bốn, cũng chỉ có thể nhận thua. Đằng Nhi bây giờ đã là thông mạch cửu trọng đỉnh phong, trưởng lão Vương Lệ âm hiểm cười nói, đối phó một cái đan điền vừa khôi phục phế bật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vương Thành Khôn trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn về phía trên đất Lý Tam, chuyện hôm nay, nếu dám tiết lộ nửa câu. Lý Tam vội vàng dập đầu như dã tỏi, thuộc hạ thể sống chết hiệu trung vương gia. Tuyệt không dám lắm miệng. Vương Thành Khôn trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên một trưởng bộ hướng Lý Tam đỉnh đầu. Gia chủ tha, Lý Tam tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, thất khiếu chảy máu sủi lơ trên mặt đất. Vương Thành Khôn lắc lắc vết máu trên tay, phế bật, còn sống cũng vô ích. Chương 20, thành chủ phủ Thọ Yến chương 20, thành chủ phủ Thọ Yến Đan Dương Thành, trong phủ thành chủ viện. Lâm Tuệ Kỳ nhìn gương từ chiếu, đầu ngón tay nhẹ vỗ về đã từng vết sẹo vị trí. Nơi đó bây giờ chân bóng như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm vết tích. Lao ra, ngươi nhìn. Nàng quay đầu nhìn về phía Trang Hải Minh, khóe miệng tách ra nhiều năm chưa có sán lạn tiêu dung, thật hoàn toàn tốt. Trang Hải Minh buông xuống chén trà, ánh mắt nhu hòa, "Tuyệt đường, ngươi cười lên thật là dễ nhìn." Lâm Tuệ Kỳ trong mắt nổi lên lệ quang, từ khi 10 năm trước trận kia đại hỏa, ta liền lại không dám dạng này cười qua. Nàng đứng dậy đi đến Trang Hải Minh bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi những năm này vì ta hao tâm tổn trí." Trang Hải Minh nắm chặt phu nhân tay, "Ngươi ta vợ chồng, làm gì nói cảm ơn? Muốn tạ cũng nên tạ kia Cố Uyên hoán nhan đàn." "Đúng vậy a." Lâm Tuệ Kỳ gật gật đầu, "Đứa nhỏ này có lòng. Ta nghĩ đến, qua mấy ngày ta sinh nhật lúc, không bằng mời hắn qua phủ một lần, ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn." Trang Hải Minh trong mắt tinh quang lóe lên, "Phu nhân, ngươi cho rằng hắn đưa đan dược này, thật là đơn thuần vì bội tội." Lão gia có ý tứ là, "Tiểu tử kia tinh đây." Trang Hải Minh nhẹ hừ một tiếng, hắn là muốn cho thành chủ phụ thiếu hắn Cố gia một cái nhân tình, tốt chấn nhiếp cái khác tam đại gia tộc. Lâm Tuệ Kỳ như có điều suy nghĩ, vậy chúng ta mời. Đương nhiên muốn mời. Trang Hải Minh đột nhiên cười, tiểu tử này không đơn giản. Ta nhìn Cố gia yên lặng nhiều năm, sợ là muốn leo lên sân khấu. Chúng ta trả nhân tình này, cũng khá kết đoạn nhân quả này. Cố gia, phòng luyện đan. Cố Uyên xếp bằng ở thanh ngọc đỉnh trước, đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi màu u lam ngọn lửa nhảy vào đỉnh ngọn nguồn. Thân đỉnh phù văn dần dần sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Tuyết linh chi hai tiền, mã não dịch ba dọn. Trong miệng hắn khẽ đọc, động tác thành thạo đem dược liệu theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh. Lần này luyện chế là nhị giai đê phẩm sông nguyên đan, dược hiệu là phổ thông ẩn nguyên đan cấp 3, chuyên môn dùng để phụ trợ thông mạch cảnh tu luyện.
Dược liệu tại Càn Lam đốt thiên diễm rèn luyện dưới, tạp chất giết hết, chỉ để lại thuần túy nhất dược lực. Cố Uyên hết sức chăm chú, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng ánh mắt lại càng phát ra thanh minh. Ngưng. Theo một tiếng quát nhẹ, trong đỉnh dược dịch xoay tròn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành 12 quả lớn chừng trái nhãn màu xanh nhạt đang dược, mặt ngoài có vân vân lưu chuyển, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Xong rồi, Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem đan dược thu nhập bình ngọc. Đêm nay luyện chế, hắn chung đạt được 36 mai sông nguyên đan, đầy đủ nửa tháng tu luyện cần thiết. Làm sơ điều tức về sau, hắn lại lấy ra một nhóm khác dược liệu, nên cho kiếm ngốc lưu chế thuốc. Nghĩ đến kỳ lăng xương quật cường bộ dáng, Cố Uyên khẽ miệng không tự giác giơ lên. Hắn nhanh chóng xử lý dược liệu, bắt đầu luyện chế đặc biệt nhằm vào hỏa độc thương thế thanh hỏa đan cùng phụ trợ khôi phục chân khí ổn nguyên đan. Đương Phương Đông nổi lên ngân bạch sắc lúc, Cố Uyên rốt cục hoàn thành tất cả đan dược. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái đi ra phòng luyện đan. Nắng sớm bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng lặng lặng đứng ở trong viện rừng trúc bên cạnh. Kỳ Lăng Xương một bộ trắng thuần váy dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tựa như cựu thiên tiên tử, thánh khiết không gì sánh được. Cố Uyên băng phong đã lâu tầm, lại có chút chấn động một cái. Ngốc nhíu, dậy sớm như thế. Hắn rất nhanh tập trung ý chí, cố ý dùng khinh bạc ngữ khí hô. Kỳ Lăng Xương quay người, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại kêu một tiếng ngốc nhíu chờ ta khôi phục thực lực, cái thứ nhất đánh ngươi. Cố Uyên lơ đễnh, cười đi qua, đem hai bình ngọc đưa cho nàng, màu đỏ là thanh hỏa đan, sớm tối cắt phục một hạt, màu xanh chính là ẩn nguyên đan, tu luyện trước phục dụng. Kỳ Lăng Xương tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Cố Uyên nói muốn giúp nàng luyện đan chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới trong vòng một đêm liền chuẩn bị xong. Mở ra hồi nguyên đan nắp bình, một cỗ tinh thuần sinh cơ chi khí đập vào mặt. Nàng con ngươi hơi co lại, nhị giai đan dược. Ngươi có thể luyện chế nhị giai đan dược. Cố Uyên đắc ý hất cằm lên, hiện tại biết sự lợi hại của bổn công tử đi. Kỳ Lăng Xương lườm hắn một cái, lại đột nhiên nhuyễn miệng cười, "Tạ ơn." Nụ cười này như băng tuyết tan rã, mắt ngọc mày ngài, để Cố Uyên nhất thời nhìn ngây người. Thiếu gia nhìn cái gì đấy? Tiểu Đào chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên, che miệng cười khẽ, có phải hay không coi trọng Kỳ tiểu thư rồi? Cố Uyên lấy lại tinh thần, dương cả giận nói, lắm miệng, đi chuẩn bị điểm tâm. Hai ngày về sau, tại sông Nguyên Đan phụ trợ dưới, Cố Uyên thành công tấn thăng thông mạch nhị trọng, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Kỳ Lăng Xương khôi phục cũng không tệ, đan điền đã có thể sinh ra chút ít chân khí. Sáng sớm hôm đó, Cố lão gia tử tự mình đến Cố Uyên tiểu viện. "Uyên nhi, thành chủ phủ đưa tới thiệp mời, chỉ tên muốn ngươi tham gia thành chủ phu nhân sinh nhật yến." Cố Hoài Châu đưa lên một chương thiếp vàng thiệp mời, nhíu mày, đây là có chuyện gì? Cố Uyên tiếp nhận thiệp mời, chỉ gặp cuối cùng chỗ có một hàng chữ nhỏ, Cố công tử cần phải nể mặt. Tâm hắn hạ nhưng, hoán nhan đan quả nhiên có tác dụng. Nhưng việc này hắn không muốn tuyên dương, liền cười nói, ra ra yên tâm, là chuyện tốt. Cố Hoài Châu gật gật đầu, nếu như thế, giữa trưa chuẩn bị một chút, theo ta cùng nhau dự tiệc. Đợi lão gia tử rời đi, Cố Uyên trầm tư một lát, lại quay người trở lại phòng luyện đan công việc lưu đủ lên. Đã muốn đi thành chủ phủ, tự nhiên muốn chuẩn bị một phần đem ra được hạ lễ. Vào lúc giữa trưa, thành chủ phủ trước xe ngựa như rồng. Cố Uyên một bộ viền vàng bạch bào, cầm trong tay quả xếp, lười biếng đi theo Cố lão gia tử sau lưng. "Gia gia, hôm nay chiến trận này không nhỏ a." Cố Uyên thấp giọng cười nói, trong tay quả xếp bá triển khai, cố ý xếp đặt làm ra một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Cố Hoài Châu trừng mắt liếc hắn một cái, "Hôm nay thành chủ phủ mở tiệc chiêu đãi toàn thành quyền quý, ngươi an phận một chút cho ta." Cố Uyên cười hì hì ứng tiếng, phải ánh mắt lại đảo qua thành chủ phủ trước cửa đỗ các loại xe ngựa. "Vương gia, Lữ gia, Tần gia Tiêu Chí thỉnh lĩnh xuất hiện. Xem ra hôm nay trận này đến hội, Đan Dương thành tứ đại gia tộc tề tụ." Thành chủ phủ trong chính điện, mấy chục tấm gỗ tử đàn bàn trà hiện lên hình quạt gạt ra, mỗi tấm trên bàn trà đều bày biện tinh xảo điểm tâm cùng hoa quả. Đỉnh điện treo 12 ngọn đèn lồng lưu ly, cho dù tại ban ngày cũng đốt lên tốt nhất đàn hương nến, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Các gia tộc đại biểu đã lần lượt nhập tọa, các trưởng bối cư trái, thế hệ trẻ tuổi cư phải, phân biệt rõ ràng. Cố Uyên một bước vào đại điện, liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt đồng loạt phóng tới. Có kinh miệt, có niệm ai, càng nhiều hơn chính là chờ lấy xem kịch vui trêu tức ánh mắt. Hắn lười biếng đong đưa quả xếp, ánh mắt đảo qua trong điện bố cục. Thế hệ trẻ tuổi ghế theo gia tộc địa vị sắp xếp, phía trước nhất hai bàn vốn nên là tứ đại gia tộc chuyên môn tám chỗ ngồi. Mà giờ khắc này, kia hai tấm gỗ tử đàn bàn trà bên cạnh, thình lình ngồi Vương gia, Lữ gia, Tần gia cùng Trịnh gia tử đệ. A. Cố Uyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trịnh gia bất quá là gia tộc nhị lưu, ỷ vào cùng Vương gia giao hảo, dám chiếm cứ bọn hắn Cố gia vị trí. Tiểu Đào cùng sau lưng Cố Uyên, khẩn trương siết chặt góc áo, "Thiếu gia." Cố Uyên cho nàng một cái trấn an ánh mắt, nhanh chân đi hướng về phía trước bàn. Hắn cố ý cất cao giọng, "A, đầu năm nay tạp dịch đều có thể ngồi chủ bàn rồi." Trong điện lập tức yên tĩnh. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp Trịnh gia hai người mặc trường bào màu đỏ sẫm, kia nhan sắc sắc thực cùng thành chủ phụ tạp dịch phục sức giống nhau đến mấy phần. Phốc phốc, không biết là ai trước cười ra tiếng, ngay sau đó trong điện vang lên liên tiếp cười khẽ. Trịnh gia hai tên đệ tử trẻ tuổi Trịnh Đạt cùng Trịnh Cường sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Trịnh Đạt đống nhiên vô bàn đứng dậy, "Cố Uyên, ngươi trừng lớn mắt chó nhìn xem, lão tử là Trịnh gia dòng chính." Cố Uyên ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, "Ồ, nguyên lai là Trịnh gia a." Hắn chậm ung dung khép lại quả xếp, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Vậy các ngươi ngồi ta Cố gia vị trí, là nghị đối địch với Cố gia?" Trịnh Cường không cam lòng yếu thế đứng lên, "Cố gia tính là gì? Hiện tại Đan Dương thành người nào không biết các ngươi Cố gia?" Ba, một cái vang dội cái tát đánh gãy Trịnh Cường. Cố Uyên xuất thủ như điện, Trịnh Cường thậm chí không thấy rõ động tác của hắn, trên mặt liền chịu trùng điệp một bàn tay, cả người lảo đảo lui lại mấy bước. "Ngươi, Trịnh Cương nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn động thủ, Cố Uyên trở tay lại là một cái bật hai. Ba. Một tát này lực đạo càng lớn, Trịnh Đạt trực tiếp bị tát đến xoay một vòng, khóe miệng thấm ra tia máu. Trong điện đám người hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng Cố Uyên nói động thủ liền động thủ, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Lan. Cố Uyên lạnh lùng phun ra một chữ, nhấc chân chính là hai cước. Ầm. Ầm. Trịnh Đạt cùng Trịnh Cường giống phá bao tại đồng dạng bị đạp bay ra ngoài, trung điệp ngã tại trong đại điện trên sàn nhà, chật vật không chịu nổi. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết ở trên mặt, liền ngay cả ngay tại trò chuyện các gia trưởng bối đều ngừng câu chuyện, khiếp sợ nhìn hướng bên này. Đại điện bên trong, không khí phảng phất ngưng kết. Chương 21, bao che khuyết điểm Cố Hoài Châu chương 21, bao che khuyết điểm Cố Hoài Châu Trịnh Đạt từ dưới đất bò dậy, khóe miệng chảy máu, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn đường đường Trịnh gia thiên tài, thương mạch tứ trọng tu vi, tại Đan Dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như người nổi bật, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Cố Uyên, ngươi muốn chết. Trịnh Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, thương mạch tứ trọng khí tức quét sạch mà ra. Thân hình hắn lóe lên, hóa trưởng làm đao, lăng lệ chân khí ngưng tụ thành lưỡi đao, chém thẳng vào Cố Uyên mặt. Một trường này nếu là bộ thực, cho dù là thông mạch ngũ trọng võ giả cũng muốn trọng thương. Làm cản. Cố Hoài Châu lạnh hừ một tiếng, chén trà trong tay bỗng nhiên ném ra, chén trà lôi cuốn lấy hùng hậu chân khí, như là cỗ sao trổi đánh tới hướng Trịnh Đạt cổ tay. Ầm. Chén trà tinh chuẩn đánh trúng Trịnh Đạt cổ tay, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trường đao trong nháy mắt tán loạn, cả người bị chấn động đến liền lùi mấy bước, cổ tay kịch liệt đau nhức, cơ hồ không nhấc lên nổi. Cố Hoài Châu. Trịnh gia gia chủ Trịnh Lôi giờ vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn, ngươi đường đường nhất gia chi chủ, lại đối tiểu bối xuất thủ. Còn biết xấu hổ hay không mặt? Cố Hoài Châu chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo như lao, "Trịnh Lôi giờ, ngươi Trịnh gia tiểu bối không hiểu quy củ, chiếm ta Cố gia ghế trước đây, xuất thủ đánh lén ở phía sau, lão phu bất quá là dạy hắn là người." "Ngươi?" Trịnh Lôi giờ tức giận đến toàn thân phát run, "Cố Hoài Châu, ngươi chớ có khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng?" Cố Hoài Châu cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Trịnh gia đám người, ngựa khí rất lạnh, "Hôm nay ai như dám đụng đến ta tôn nhi một cọng tóc gáy, lão phu định để hắn để mắt." Hai chữ cuối cùng, hắn tận lực tăng thêm, thanh âm như sấm, chấn động đến đại điện ông ông tắc hưởng. Trịnh Lôi giờ sắc mặt tái xanh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Hoài Châu chính là Đan Dương thành cường giả đỉnh cao một trong, thật muốn động thủ, hắn Trịnh gia không chiếm được lợi ích. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lanh vang lên, "Cố Hoài Châu, ngươi đường đường nhất gia chi chủ, vì cái tiểu bối tự mình xuất thủ, không khỏi quá mất thân phận a." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Vương gia gia chủ Vương Bá Thiên chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe ra âm hiểm quan mang. "Đúng rồi." Lữ gia lão gia tử Lữ Chủ Ý cũng cười lạnh phụ họa, "Tiểu bối tranh chấp, trưởng bối nhúng tay, uy củ này còn cần hay không?" Tần gia lão gia tử Tần Minh Kim càng là trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, "Cố Hoài Châu, ngươi hôm nay nếu dám lấy lớn hiếp nhỏ, liền đừng trách chúng ta ba nhà liên thủ đòi một lời giải thích." Trong lúc nhất thời, tứ đại gia tộc Dương cung bạc kiếm, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt càng cứng tới cực điểm. Gia tộc khác người tất cả đều ngừng thở, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Tứ đại gia tộc nếu là thật sự đánh nhau, toàn bộ Đan Dương thành đều sắp biến thiên. Đúng lúc này, một giọng giàn mua từ ngoài điện truyền đến, "Cố Uyên như thế nào thừa nhận được thông mạch tứ trọng một kích toàn lực? Cố lão hộ tôn sốt rồi thôi. Hú hổ kia chén trà dùng xảo kình, cũng không đả thương người, không bằng cho lão phu một bộ mặt, việc này như vậy coi như thôi như thế nào?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang xám xanh trưởng bảo lão giả chậm rãi bước vào. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, chính là Đan Tâm Các đại trưởng lão Diêu Trần. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Đan Tâm Các xưa nay trung lập, từ không tham dự các gia tộc phân tranh, lần này lại công nhiên vì Cố gia nói chuyện, giữ gìn chi ý lại rõ ràng bất quá. Vương Ba Thiên, Lữ Trụ Y, Tần Minh Kim ba sắc mặt người trong nháy mắt âm trầm như nước. Như Cố gia thật cùng Đan Tâm Các giao hảo, thực lực này yếu nhất Cố gia, đảo mắt liền thành khó khăn nhất gặm xương cứng. Cố Hoài Châu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hướng Diêu Trần chắp tay thăm hỏi, đa tạ Diêu trưởng lão chủ trì công đạo. Diêu Trần mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại như có như không đảo qua Cố Uyên, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Vương Bá Thiên sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, đã Diêu trưởng lão mở miệng, việc này dễ tính. Hắn trùng điệp ngồi trở lại ghế, trong mắt nét nham hiểm càng đậm. Trong điện chúng người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Vốn cho rằng có thể nhìn một trận cho hay, không nghĩ tới Cố gia lại có Đan Tâm Các chỗ dựa, trận này xung đột cứ như vậy bị đè xuống. Tại bọc hậu chỗ tối, thành chủ Trang Hải Minh đứng chắp tay, trong mắt lóe ra ngoạn vị quan mang. Hắn vốn định nhìn xem Cố Uyên như thế nào hóa giải không tòa xấu hổ tình cảnh, lại không nghĩ rằng thiếu niên này như thế không theo lẽ thường, dám tại thành chủ phụ trực tiếp động thủ đánh người. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Cố Hoài Châu sẽ không để ý đến thân phận xuất thủ hộ tôn, mà Đan Tâm Các càng là công nhân vì Cố gia đứng này. Cái này Cố gia tiểu tử Trang Hải Minh khẽ miệng gãy nết, ngược lại là thú vị. Ngay tại hắn chuẩn bị ra mặt hòa hoãn không khí lúc, Cố Uyên bỗng nhiên nhẹ lay động quạt xếp, sủi cười một tiếng, cái gì cậu thí tứ đại gia tộc, mình chó bị đánh, cái rắm cũng không dám thả một cái. Câu nói này giống như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt đâm rách trong điện miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Mọi người sắc mặt đột biến, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Bá Thiên. Ai cũng nghe được, Cố Uyên đây là tại mắng Trịnh gia là vương gia chó săn, càng là đang khích bác vương gia cùng phụ thuộc quan hệ của gia tộc. Vương Bá Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như mực, chén trà trong tay răng rắc một tiếng bị bóp vỡ nát. Nhưng hắn mắt nhìn đứng tại Cố gia bên kia Diêu Trần, cuối cùng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, ngạnh sinh sinh nuốt xuống cơn giận này. Trịnh Lôi giờ càng là tức giận đến toàn thân phát run, lại không dám phát tác, cũng không dám đắc tội vương gia, lại không dám đắc tội có Đan Tâm Các chỗ rửa Cố gia. Trang Hải Minh từ một nơi bí mật gần đó khẽ bước cằm, đối Cố Uyên lần này thủ đoạn âm thầm tán thưởng. Một câu liền để Vương gia ăn ngậm bồ hòn, còn ly gián Vương gia cùng phụ thuộc quan hệ của gia tộc, phần này tâm kế xác thực bất phàm. Ha ha ha, chư vị quý khách đợi lâu. Trang Hải Minh cười vang lấy từ sau điện đi ra, bên cạnh đi theo Ung Dung Hoa Quý thành chủ phu nhân Lâm Tuyệt Kỳ. Hắn tận lực giả bộ như vừa mới trình diện dáng vẻ, phản phất đối cứng mới xung đột không biết chút nào. Đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ, bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Hôm nay là nội tử sinh nhật, nhận được các vị nể mặt. Trang Hải Minh đảo mắt đám người, ánh mắt trên người Cố Uyên dừng lại thêm một cái chớp mắt, còn xin chư vị ngồi vào vị trí liền tọa. Theo thành chủ lên tiếng, đám người hầu nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu mang thức ăn lên rót rượu. Mặt ngoài, tiến hội tựa hồ về tới quỹ đạo. Cố Uyên thản nhiên nhập tọa, vừa vặn cùng Vương Đằng cách bàn tương đối. Đối diện Vương Đằng trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, "Cố đại thiếu gia uy phong thật to, hai tháng trước bị ta đánh cho phun máu ba lần chật vật dạng, hôm nay ngược lại là quên mất không còn chút nào." Trong điện đám người nghe vậy, nhao nhao bình hai. Vương gia cùng Cố gia ân oán, từ trước đến nay là Đan Dương thành trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Cố Uyên không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, "Ngày đó Trang cô nương ở đây, bản công tử bảo trì phong độ không tính toán với ngươi thôi." Hắn đột nhiên ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia phong mang, "Qua đi ta không phải đánh Vương gia ngươi Vương Long cùng Vương Hổ sao?" "Ngươi?" Vương Đằng vỗ bàn đứng dậy. Cố Uyên quạt xếp bá khép lại, chỉ hướng Vương Đằng, "Đừng nóng đội, ngày khác ngay cả lão tử ngươi Vương Thành Khôn cũng đánh một trận, để các ngươi Vương gia phụ tử chỉnh chỉnh tề tề." Phốc, bàn bên có người nhịn không được cười ra tiếng. Vương Đằng sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh lên, "Cố Uyên, ngươi muốn chết?" Cố Uyên sủi cười một tiếng, "Làm sao? Muốn động thủ?" Hắn cố ý ngắm nhìn bốn phía, thành chủ phủ bên trên, "Ngươi dám?" Vương Đằng nắm đấm bóp khanh khách rung động, cũng không dám thật tại thành chủ trước mặt làm càn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, miệng lưỡi bén nhọn, "Chờ một lúc hạ lễ không, nhìn ngươi Cố gia có thể xuất ra vật gì tốt." Đừng mất mặt xấu hổ. Cố Uyên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, "Yên tâm, ta Cố gia tặng lễ, cam đoan để thành chủ phu người vừa ý ngược lại là Vương gia ngươi, ngoại trừ sẽ đưa chút tục khí vàng bạc châu báu, còn có thể có cái gì ý mới?" Hai người thần thương khẩu chiến ở giữa, thành chủ phu nhân Lâm Thị đã nâng chén đứng dậy, dịu dàng cười nói, "Cảm tạ chư vị đến dự, thiếp thân kính mọi người một chén." Đám người liền vội vàng đứng lên, tề thanh lớn tiếng khen hay, "Chúc phu nhân xuân xanh vĩnh trú, phúc thọ kéo dài." Ăn uống linh đình ở giữa, trong điện bầu không khí nhìn như hòa hợp, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Chương 22, thọ lễ chương 22, thọ lễ qua ba lần rượu, Trang Hải Minh vỗ nhẹ bàn tay, tiếp xuống, mời chư vị dâng lên hạ lễ. Lời còn chưa dứt, Vương Bá Thiên đã cởi bằng nói, "Vương gia dâng lên thiên niên huyết sâm một gốc, chúc phu nhân thanh xuân mãi mãi." Người hầu nâng cái trước hồ gấm, mở ra trong nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập đại điện. Kia huyết sâm toàn thân xích hồng, dâu sâm như tơ máu quấn quanh, xem xét chính là hiếm thấy chân phẩm. "Trời ạ, thiên niên huyết sâm." Vương gia thủ bút thật lớn, tiếng thán phục liên tiếp. Vương Bá Thiên đắc ý liếc mắt Cố Hoài Châu, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ngay sau đó Lữ chủ y đứng dậy, Lữ gia dâng lên Nam Hải Dạ Minh Châu một đôi. Người hầu nâng cái trước hồ gấm, mở ra trong nháy mắt, trong điện lập tức bị ánh sáng nhu hòa chiếu sáng. Kia đôi Dạ Minh Châu chừng lớn chừng cái trứng gà, toàn thân óng ánh, tản ra như mộng ảo vầng sáng xanh lam. "Trời ạ, cái này Dạ Minh Châu giá trị ít nhất 10 bạc lượng." Lữ gia thủ bút cũng kinh người như thế. Tần Minh Kim không cam lòng yếu thế, Tần gia dâng lên yêu thú cấp 3 một viên. Yêu thú cấp 3 thế nhưng là tương đương với nhân loại huyền cương cảnh cường giả. Lữ gia đây là bỏ hết cả tiền vốn. Tam đại gia tộc hạ lễ một kiện so một kiện bị giá, trong điện tiếng thán phục bên tai không dứt. Cố Hoài Châu cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn chuẩn bị làm một đôi tốt nhất phỉ thúy ngọc vòng tay, mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, nhưng cùng cái này ba kiện bảo vật so sánh, đơn giản cách biệt một trời. Đáng chết Cố Hoài Châu trong lòng thầm mắng, tam đại gia tộc sớm có dự mưu. Hắn giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao hôm nay tam đại gia tộc sẽ ăn ý như vậy? Đây rõ ràng là muốn để Cố gia tại thành chủ trước mặt mất hết thể diện, tiến một bước suy yếu Cố gia tại Đan Dương thành địa vị. Vương Kình Tiên cùng Tần Minh Kim, Lữ Chủ Y trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, ba người khoe miệng đều treo trêu tức cười lạnh. Bọn hắn nhìn xem Cố Hoài Châu sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thoải mái vô cùng. Hôm nay rốt cục có thể để cho Cố gia trước mặt mọi người đều xấu. Thành chủ Trang Hải Minh khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than. Hắn tự nhiên nhìn ra tam đại gia tộc là cố ý nhằm vào Cố gia, nhưng làm thành chủ cũng không tốt công khai thiên vị phương nào. Lâm Tuệ Kỳ thì lo âu nhìn về phía Cố gia ghế, nàng đối tặng nàng hoán nhan đang Cố Uyên rất có hảo cảm. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, Cố Uyên bỗng nhiên đứng dậy, quạt xếp bá triển khai, cất cao giọng nói, "Cố gia chúc Lâm phu nhân thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão." Miệng cười thuần mở, càng sống càng trẻ. Cái này giản dị tự nhiên chúc phúc ngữ vừa ra, trong điện đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Liền cái này, Cố gia nghèo đến nỗi ngay cả gia dáng hạ lễ đều không bỏ ra nổi rồi. Mất mặt xấu hổ. Vương Kình Tiên càng là trực tiếp sủi cười ra tiếng, "Cố gia thật là lớn thủ ta." Cố Hoài Châu mặt mơ đỏ ửng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn hung hăng chừng Cố Uyên một chút, trong lòng thầm mắng cháu trai này làm sao như thế không biết nặng nhẹ. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Lâm Tuệ Kỳ lại phốc phốc một tiếng bật cười. Ba ngày trước Cố gia đưa tới đan dược, chữa khỏi thiếp thân trên mặt nhiều năm vết sẹo. Cố gia phần ân tình này, thiếp thân ghi nhớ trong lòng. Nói, nàng nhẹ nhàng bóc một mực mang theo mạng che mặt. Đại điện bên trong trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Tuệ Kỳ chân bóng như ngọc gương mặt. Cái kia đạo đối rối nàng nhiều năm lâu giữ tận vết sẹo, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này sao có thể? Vương Kình Thiên là thất thanh. Cố Hoài Châu cũng khiếp sợ nhìn về phía Cố Huyên, hoàn toàn không biết nhà mình cháu trai khi nào đưa bực này thần kỳ đan dược. Cố Huyên không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, mỉm cười nói, hôm nay Cố gia lại dâng lên chú nhan đan một viên. Đan này tuy chỉ là nhị giai thượng phẩm, nhưng đan phương chân quý, vạn kim khó cầu. Sau khi phục dụng có thể bảo vệ 20 năm dung nhan không thay đổi, 20 năm sau vẫn có trì hoãn già yếu hiệu quả. Hắn cố ý dừng một chút, chính thích hợp Lâm phu nhân dạng này tuyệt thế giai nhân. Lâm Tuệ Kỳ trong mắt trong nháy mắt bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. Làm nữ nhân, nhất là một cái từng bị hủy dung nữ nhân, không có cái gì so vĩnh bảo thanh xuân càng làm cho nàng động tâm. Cái này nàng âm thanh kích động đều có chút run rẩy, Cố công tử chuyện này là thật. Cố Uyên tự tin cười một tiếng, phu nhân thử một lần liền biết. Trang Hải Minh trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút. Hắn tự nhiên minh bạch, cái này chú nhan đan giá trị viễn siêu phía trước tất cả hạ lễ. Đối thích Trương Diện Lâm Tuệ Kỳ mà nói, càng là bảo vật vô giá. Người hầu đem hộp ngọc trình lên, Lâm Tuệ Kỳ không kịp chờ đợi mở ra. Một viên óng ánh sáng long lanh màu hồng đan dược lặng lặng nằm tại nung tơ bên trên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ là ngửi một chút, liền khiến người ta cảm thấy da thịt vì đó rung một cái. "Trời ạ." Lâm Tuệ Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Trang Hải Minh, "Lão gia, cái này?" Trang Hải Minh mỉm cười gật đầu, "Nếu là Cố công tử tấm lòng thành, phu nhân nhận lấy là được." Cố Hoài Châu giờ phút này cái eo thẳng tắp, khắp khuôn mặt là tự hào. Hắn không nghĩ tới nhà mình cháu trai vô thanh vô tức liền chuẩn bị như thế lễ vật quý giá, không chỉ có hóa giải nguy cơ, càng làm cho Cố gia trở thành toàn trường tiêu điểm. Vương Kình Thiên, Thần Minh Kim cùng Lữ Chủ Ý ba người sắc mặt tái xanh. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, tại cái này chú nhan đan trước mặt ảm đạm phai mờ. Nhất là Vương Kình Thiên, nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiếp xuống hạ lễ khâu kẻ nhạt vô vị. Vô luận gia tộc khác xuất ra cái gì chất bảo, ở trong mắt Lâm Tuệ Kỳ cũng không sánh nổi viên kia chú nhan đan. Nàng thỉnh thoảng liền mở hộp ngọc ra nhìn một chút, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Tiến hội kết thúc lúc, Cố gia không thể nghi ngờ thành là lớn nhất bên thắng. Không chỉ có thu hoạch được người của phụ thành chủ tỉnh, càng tại chúng gia tộc trước mặt phô bày thực lực. Mà tam đại gia tộc nhất là Vương gia, không chỉ có kế sách thất bại, cũng bởi vì Trịnh gia sự tình, để cái khác phụ thuộc gia tộc sinh lòng khoảng cách. Vương gia ngay cả mình chó đều bảo hộ không được, còn đáng giá hiệu chung sao? Tiến hội kết thúc về sau, trời chiều đem thành chủ phủ nói lưu ly nhuộm thành kim sắc. Tân khách lần lượt tán đi, Cố Uyên đang muốn theo gia gia rời đi, một thị vệ bước nhanh đi tới. "Cố công tử, thành chủ đại nhân xin ngài dừng bước." Cố Hoài Châu ý vị thâm trường nhìn cháu trai một chút, thấp giọng nói, "Đi thôi, nói chuyện cẩn thận chút." Cố Uyên khẽ bước cằm, theo thị vệ xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ ưu tĩnh lịch sảnh. Trong sảnh bày biện trang nhã, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy, trên bàn trà hương trà lượn lờ. Trang Hải Minh đang cùng Lâm Tuệ Kỳ ngồi đối diện thưởng thức trà, gặp Cố Uyên tiến đến, Lâm Tuệ Kỳ lập tức đứng dậy đón lấy. "Cố công tử, mau mời ngồi." Nàng thiếu dung dịu dàng, khóe mắt đuôi lông mày đều là cảm kích, "Hôm nay nhờ có ngươi đang dược, để cho ta giành lấy cuộc sống mới." Cố Uyên chắp tay hành lễ, "Phu nhân nói quá lời, chỉ là đan dược có thể giải phu nhân chi lo, là phúc phần của nó." Trang Hải Minh nuốt dâu cười nói, "Hai lần tặng đan, phần ân tình này cũng không nhỏ." Tuệ nương một mực lẩm bẩm muốn về lễ cho ngươi. Lâm Tuệ Kỳ gật gật đầu, phủi tay. Thị nữ lập tức bưng cái trước hay, phía trên đình lình bảy biện hôm nay tam đại gia tộc tiến hiến thiên nhiên huyết sầm, Nam Hải Dạ Minh Châu cùng yêu thú cấp 3 nội đan. "Cố công tử, nhưng từ cái này ba loại bên trong tùy ý tuyển một kiện, quyền đương tạ lễ." Lâm Tuệ Kỳ ôn thanh nói. Cố Uyên đang muốn từ chối nhã nhặn, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động, một cỗ cảm giác nóng rực bay thẳng ngực. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi ở miếng kia toàn thân xích hồng, ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển yêu thú trên nội đan. Cái này Cố Uyên cưỡng chế thể nội dị động, ra vẻ do dự nói, "Trưởng giả ban thưởng không thể tử, tiểu tử kia liền mạo muội." Dứt lời, hắn đưa tay lấy ra viên kia yêu thú cấp 3 nội đan. Trang Hải Minh trong mắt tinh quang lóe lên, "Cố công tử hảo nhãn lực. Cái này mai yêu thú cấp 3 nội đan, giá trị liên thành." Cố Uyên đem nội đan thu nhập trong tay áo, cười nói, "Tiểu tử đối luyện đan có chút hứng thú, trong lúc này đan vừa bật lấy ra nghiên cứu." Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, chủ đề từ đan dương thành thế cục đến trùng dương quần anh hội. Trang Hải Minh nhìn như tùy ý vấn đề, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén, Cố Uyên thì giọt nước không lọt, cũng không rụt rè cũng không trưng dương. Trà qua ba tuần, Cố Uyên đứng dậy cáo tử. Trang Hải Minh tự mình tiễn hắn đến cửa phủ, trước khi chia tay nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Trùng Dương sẽ lên, bổn thành chủ chờ mong Cố công tử biểu hiện." Cố Uyên trong lòng run lên, trên mặt lại không hiện, chỉ là chắp tay thi lễ, định không cho thành chủ thất vọng. Chương 23, liên phá hai cảnh chương 23, liên phá hai cảnh trở lại Cố gia mật thất, Cố Uyên không kịp chờ đợi lấy ra viên kia lôi viêm thú nội đan. Nội đan vừa tới tay, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh liền chấn động kịch liệt, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay truyền đến. Cố Uyên dứt khoát bung ra khống chế mặc cho nội đan bị hút vào trong đỉnh. Oanh! Càn Lam Đốt Thiên Diễm bỗng nhiên bốc lên, đem nội đan bao khỏa trong đó. Cùng bạo lôi hỏa chi lực ở trong đỉnh tả xung hữu đột, lại bị lửa xanh lam sấm một chút xíu luyện hóa, cuối cùng hóa thành tinh thuần linh khí dòng lũ. Ngay tại hắn kinh hỉ thời khắc, trong đỉnh linh khí đột nhiên chạy ngược mà ra, như vỡ đê như hồng thủy xông vào tứ chi bách hải của hắn. A! Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, kinh mạch toàn thân như bị liệt hỏa thiêu đốt. Hắn cắn răng vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết dẫn đạo cỗ này khổng lồ linh khí ở trong kinh mạch tuần hoàn. Thông mạch nhị trọng hàng rào như giấy mỏng bị xung phá, tu vi trong nháy mắt kéo lên đến thông mạch tam trọng. Linh khí dòng lũ tình thế không giảm, tiếp tục đánh thẳng vào hạ một đạo hàng rào. Cố Uyên toàn thân làn da phím hồng, đỉnh đầu toát ra từng sợi bạch khí, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vang. "Phá cho ta!" Theo quát khẽ một tiếng, thông mạch tứ trọng bình chứa ứng thanh màn át. linh khí như thoát cương ngựa hoang, tại mở rộng trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, cuối cùng về ở đan điền, bị càn khôn đỉnh đều thu nạp. Cố Uyên chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng không tự giác dương lên. Một đêm liên phá hai cảnh, tốc độ này. Đương nhiên, hắn chú ý tới càn khôn đỉnh bên trong dị biến. Gốc kia cây ghép đi vào tố nguyên quả, lại mọc ra ba mảnh lá mới. Phiến lá xanh biếc biết, mặt ngoài có nhàn nhạt linh quang lưu chuyển, rõ ràng so ngoại giới sinh trưởng đến càng thêm khỏe mạnh. Yêu thú cấp 3 nội đan không chỉ có thể chuyển hóa làm linh khí, còn có thể xúc tiến trong đỉnh linh dược sinh trưởng. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nếu là có thể làm nhiều đến mấy cái cao giai nội đan, không chỉ có tốc độ tu luyện có thể tăng lên trên diện rộng, trong đỉnh linh dược sinh trưởng chu kỳ cũng có thể rút ngắn. Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, toàn thân khớp nối phát ra bạo động giòn vang. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Cố Uyên đối sắp đến trùng dương quần anh hội có nắm chắc hơn. Tiến hội kết thúc về sau, Trang Hải Minh cố ý sai người đem Cố Uyên mời đến hậu hoa viên trong lương đình. Đình nghỉ mát bốn phía màn tơ nhẹ phẩy, trên bàn đá bày biện tinh xảo trà bánh. Lâm Tuệ Kỳ tự thân vì Cố Uyên rót chén trà, trong mắt tràn đầy cảm kích, Cố công tử hai lần tặng đan tri ân, thiếp thân thực sự không thể báo đáp. Cố Uyên liền vội vàng đứng lên hành lễ, phu nhân nói quá lời, chỉ là đang ăn dược, không đáng nhắc đến. Trang Hải Minh vuốt râu cười nói, chú ý tiểu hữu quá khiêm tốn. Kia hoán nhan đan cùng chú nhan đan, thả trên đấu giá hội chí ít giá trị trăm vạn lượng bạch ngân. Lâm Tuệ Kỳ dịu dàng cười một tiếng, hôm nay tam đại gia tộc tặng hạ lễ, Cố công tử nếu có nhìn chúng cứ việc chọn một kiện mang đi. Cố Uyên đang muốn từ chối nhã nhặn, đột nhiên trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh rung động kịch liệt một cỗ khát vọng mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi trên bản viên kia yêu thú cấp 3 trên nội đan. Cái này Cố Uyên trong lòng hơi động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, trưởng giả ban thưởng không thể tử, tiểu tử kia liền mạ muội. Dứt lời, hắn rũi tay cầm lên viên kia hiện ra u quang yêu thú nội đan. Trang Hải Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, chú ý tiểu hữu hảo nhãn lực. Cái này tam giai nội đan sắc thực chân quý, bất quá so với ngươi tặng chú nhan đan, vẫn là kém chút. Cố Uyên đem nội đan thu nhập trong tay áo, cười nói, thành chủ đại nhân nói đùa, đan dược có giá, tình nghĩa vô giá. Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Cố Uyên gặp sắc trời đã tối, liền đứng dậy cáo từ. Trở lại Cố gia về sau, Cố Uyên thẳng đến mật thất. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra viên kia yêu thú cấp 3 nội đan. Nội đan vừa tới tay, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh liền chấn động kịch liệt phát ra tiếng ông ông vang. Xem ra ngươi rất thích cái này. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, đem nội đan đầu nhập trong đỉnh. Và anh, càn lam đốt thiên diễm bỗng nhiên bốc lên, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt bao trùm nội đan. Yêu thú cấp 3 nội đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí. Những linh khí này cũng không tiêu tán, ngược lại ở trong đỉnh xoay quanh một tuần sau, giống như thủy triều trả lại về Cố Uyên thể nội. Nô. Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy kinh mạch trong nháy mắt bị bàng bạc linh khí tràn ngập. Hắn không dám thất lễ, lập tức vận chuyển công pháp dẫn đạo linh khí. Thông mạch tam trọng hàng rào tại linh khí trùng kích vào như là giấy mỏng, vừa chạm vào tức phá. Nhưng mà linh khí dòng lũ tình thế không giảm, tiếp tục ở trong kinh mạch lao nhanh. Giang giác, lại là một tiếng vang nhỏ, thương mạch tứ trọng bình chứng cũng bị xung phá. Cố Uyên toàn thân chấn động, bên ngoài thân chảy ra tinh mịn huyết châu, nhưng rất nhanh liền bị bên ngoài thân nhiệt độ cao bức hơi. Hắn cắn chặt răng, toàn lực dẫn đạo cuồng bạo linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển. Cho vẹn sau 2 canh giờ, linh khí mới dần dần lắng lại. Cố Uyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thương mạch tứ trọng đỉnh phong. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Một viên tam giai nội đan, lại để hắn liên phá 2 trọng cảnh giới. Kiểm tra đan điền lúc, Cố Uyên đột nhiên phát hiện trong đỉnh gốc kia tố nguyên quả bên cạnh, lại toát ra một gốc xanh nhạt mầm non. Đây là? Hắn tâm thần chìm vào trong đỉnh không gian, phát hiện mầm non tản ra nồng đậm sinh cơ, hiển nhiên không là phàm phẩm. Tam giai nội đan có thể xúc tiến linh dược sinh trưởng. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, xem ra trong đỉnh không gian cần cao giai yêu thú nội đan làm chất dinh dưỡng. Phát hiện này để hắn tim đập rộn lên. Như có thể thu hoạch càng nhiều cao giai nội đan, không chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có thể gia tốc trong đỉnh linh dược thành thủ. Nắng sớm mờ mờ, sương mù như sa. Cố Uyên đẩy cửa phòng ra, hít một hơi thật dài không khí sáng sớm. Trải qua một đêm tu luyện, trong cơ thể hắn linh lực tràn đầy, thương mạch tứ trọng cảnh giới đã vững chắc. Ngay tại hắn gian ra gần cốt lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận mơ hồ tiếng đàn. Kia tiếng đàn như khóc như tố, khi thì như dòng suối nghẹn ngào, khi thì giống như sóng lớn vô bờ. Dây đàn rung động ở giữa, phản phất tại kể ra vận mệnh không cam lòng, trói buộc phẫn nộ cùng sinh hoạt mê mang. Cố Uyên nhíu mày, lần theo tiếng đàn xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đi vào Cố phủ hậu hoa viên bên hồ. Sương sớm bên trong, một đạo hiểu điệu thân ảnh ngồi một mình đỉnh giữa hồ. Kỳ Lăng Sương một bộ trắng thuần váy dài, gió sớm phất động nàng như thác nước tóc xanh, tinh xảo bên mặt bên trên mơ hồ có thể thấy được nước mắt. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài tại dây đàn bên trên tung bay, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất tại gõ đánh nội tâm. Cố Uyên ngừng chân tần hồ, trong lòng than nhỏ. Vị này xuất thân cao quý kỳ gia đích nữ, mặt ngoài phong quang vô hạn, nguyên lai cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tiếng đàn gấp hơn, như đao kiếm tấn công. Kỳ Lăng Sương đốt ngón tay trắng bệnh, dây đàn cơ hồ muốn bị tâm tình của nàng kéo đứt. Chen, Cố Uyên đột nhiên lách mình đến trong đỉnh, đại thủ đặt tại dây đàn bên trên, tiếng đàn im bặt mà dừng. Ai bảo ngươi? Kỳ Lăng Sương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Đợi thấy rõ là Cố Uyên, nàng cười lạnh một tiếng, Cố đại thiếu gia uy phong thật to, ngay cả ta đánh đàn đều muốn quản. Cố Uyên lười biếng tựa ở cột đỉnh, vừa sáng sớm đạn thương cảm như vậy điệu, suối quậy. Thô bị Mã Vu. Kỳ Lăng Sương tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, ngươi biết cái gì âm luật? Mã Vu là nghe không ra cái gì suối quậy điệu. Cố Uyên nhún nhún vai, bất quá Mãng Phu biết, sáng sớm nhiều người thành mộng nhưng không lễ phép.
"Ngươi?"
Kỳ Lăng Xương nhất thời nghẹn lời, lại tìm không ra nói đến phản bác. Nàng chợt nhớ tới Cố gia chủ nhắc nhở, để nàng đề điểm Cố Uyên võ học, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Bang, hàn quang chợt hiện, một thanh thu thủy trường kiếm đã chống đỡ tại Cố Uyên cổ họng ba tấc đầu.
Đã Cố đại thiếu gia như thế có nhàn hạ thoải mái, không bằng theo giúp ta qua mấy chiêu.
Kỳ Lăng Xương cười lạnh, tôi linh cựu trọng khí tức mở ra hoàn toàn, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn.
Nàng không biết Cố Uyên đã đột phá đến thông mạch tứ trọng, còn coi hắn là thông mạch nhất trọng tu vi.
Nghĩ thầm lấy mình bây giờ khôi phục lại tôi linh cựu trọng thực lực, đầy đủ để cái này hoàn khố ăn chút đau khổ.
Chương 24, thông mạch lục trọng chương 24, thông mạch lục trọng đinh.
Cố Uyên quạt xếp mở ra, tinh chuẩn ngăn trở mũi kiếm.
Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Kỳ Lăng Xương kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Cố Uyên phòng ngự.
Ngươi liền chút bản lĩnh này.
Cố Uyên vừa đánh vừa cười, cố ý dùng tôi linh bắt trọng thực lực cùng nàng cùng nhau.
Kỳ Lăng Xương càng đánh càng kinh hãi, chính rõ ràng tu vi cao hơn, lại khắp nơi bị quản chế, tức sôi ruột.
Không đánh.
Nàng đột nhiên thu kiếm, tức giận đến dậm chân, ngươi người này quá đáng ghét.
Nói xong xoay người rời đi, trong lòng tính toán chờ khôi phục thực lực mới hảo hảo giáo huấn tên ghê tởm này.
Cố Uyên nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, cười khổ lắc đầu, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy.
Hắn thu hồi quạt xếp, bước nhanh đi theo.
"Uy, Kỳ đại tiểu thư chờ ta một chút a."
"Lan đi,
đừng hung ác như thế nha, ta mời ngươi ăn điểm tâm buổi tội."
"Ai mà thèm."
Hai thanh âm của người dần dần đi xa, mặt hồ quay về bình tĩnh, chỉ còn lại gió sớm nhẹ phẩy, mang đi một chỗ chưa hết tiếng đàn.
Trung Dương sắp tới, Đan Dương thành trên không tầng mây tựa hồ cũng so ngày xưa nặng nề mấy phần.
Cố gia hậu viện đã xanh lát thành trong luyện võ trường, một thân ảnh như quỷ mị tránh chuyển xê dịch, trong tay kiếm sắc vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa.
Vân khởi bèo tấm,
mây cuốn mây bay,
biển mây vô lượng.
Cố Uyên kiếm chiêu so 20 ngày trước càng thêm trôi chảy, mỗi một thức đều phảng phất cùng thiên địa cộng minh, mũi kiếm những nơi đi qua, lại có như thực chất mây mù lở lở.
Hắn cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, lại mảy may không có ý dừng lại.
Còn chưa đủ nhanh.
Cố Uyên cắn răng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, kinh mạch truyền đến trận trận nói nhói.
Từ khi thành chủ phủ yến hội trở về, hắn liền đem mình quan ở trong viện cổ tu, ngoại trừ ăn uống cần thiết cùng đan dược luyện chế, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện.
Cố Uyên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng không tự giác dương lên.
20 ngày qua thứ, tu vi của hắn đã từ thông mạch tứ trọng tiêu thăng đến lục trọng.
Từ tứ trọng đến lục trọng, võ giả tầm thường khả năng cần mấy năm khổ tu, mà hắn chỉ dùng 20 ngày.
Cái này cố nhiên có sông nguyên đan phụ trợ, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là cựu chuyển càn khôn quyết thần kỳ.
Tốc độ tu luyện như vậy, đặt ở toàn bộ Xích Tiêu quốc đều có thể xưng kinh khủng.
Ngày mai chính là trùng dương quần anh hội.
Cố Uyên thu kiếm mà đứng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí.
Hắn vốn không vui xuất đầu lộ diện, nhưng làm cố gia dòng độc đinh, trận này liên quan đến gia tộc danh vọng tỷ thí, hắn không thể không tham gia.
Thông mạch lục trọng, tăng thêm Càn Lam Đốt Thiên Diễm cùng Du Long Bộ, thương mạch cảnh nội hẳn là có lực đánh một trận.
Cố Uyên trong mắt lóe lên lăng lệ chi sắc.
Mặc dù tu vi tăng lên cấp tốc, nhưng hắn rõ ràng, cái khác tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, người mạnh nhất đã đạt thương mạch cửu trọng đỉnh phong.
Trên lệch đi nguyên tồn tại.
Đang lúc trầm tư, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân.
Cố Uyên lông mày nhíu lại, không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, ngốc nữu ngươi rốt cục bỏ được đi ra rồi.
Bế quan hơn nửa tháng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại nhà ta tu luyện tới thiên hoàng địa lao đâu.
Cố Uyên,
ngươi nói ai là ngốc nữu?
Áo trắng như tuyết Kỳ Lăng Xương dậm chân nhập viện, khuôn mặt như vẽ, lại mang theo vài phần tức giận.
Cùng 20 ngày trước so sánh, nàng khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, da thịt bánh nhuận như ngọc, hai con ngươi rực rỡ như sao, hiển nhiên tương thế khôi phục không ít.
Cố Uyên nhếch miệng cười một tiếng, ai ứng thanh liền nói ai chứ sao.
"Ngươi!" Kỳ Lăng Xương tức giận đến ngực chập trùng, nhưng rất nhanh lại đè xuống lửa giận, nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong, xem ra Cố đại thiếu gia tiến bộ không nhỏ, khẩu khí đều biến lớn.
Cố Uyên nhún nhún vai, qua loa đi, cũng liền từ thông mạch nhất trọng tu luyện đến thông mạch nhị trọng.
Hắn cố ý giấu giếm tu vi thật sự, chỉ thể hiện ra thông mạch nhị trọng khí tức.
Kỳ Lăng Xương trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhưng rất nhanh bị hưng phấn thay thế. Vừa vặn, bản cô nương bế quan nhiều ngày, đang cần cái luyện tập.
Bang, hàn quang chợt hiện, một thanh thu thủy trường kiếm đã chỉ hướng Cố Uyên cổ họng.
Cố đại thiếu gia, có dám hay không qua mấy chiêu?
Cố Uyên nhìn xem gần trong gang tấc mũi kiếm, bất đắc dĩ cười cười.
Kỳ đại tiểu thư, ngươi đây là lấy oán trả ơn a, ta vất vả cho ngươi luyện đan chữa thương, ngươi ngược lại tốt, vừa xuất quan liền muốn bắt ta thử kiếm.
Kỳ Lăng Xương nhẹ hừ một tiếng, bất nói nhảm.
Xem kiếm.
Kiếm quang như điện, đâm thẳng Cố Uyên mặt.
Cố Uyên trong lúc đội vã nắm lên kiếm sắt đón đỡ, ken một tiếng vang dọn, cả người bị đẩy lui ba bước.
"Uy,
ngươi đến thật?"
Cố Uyên hú lên quái dị.
Kỳ Lăng Xương đắc ý hất cằm lên, "Làm sao?
Sợ?"
Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mặt ngoài lại giả vờ làm bất đắc dĩ, "Sợ sợ, Kỳ đại tiểu thư võ công cái thế, tiểu nhân cam bái hạ phong."
Ít giả vờ giả vịt.
Kỳ Lăng Xương một chút xem thấu hắn trò xiếc, kiếm thế biến đổi, như mưa to gió lớn đánh tới, lần trước sổ sách còn không có coi xong đâu.
Cố Uyên bị ép ứng chiến, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu.
Hắn tận lực đem thực lực gáp chế ở thông mạch nhất trọng tả hưu, cùng Kỳ Lăng Xương đánh đến lực lượng ngang nhau.
A,
Kỳ Lăng Xương càng đánh càng kinh hãi.
Nàng rõ ràng đã thi triển thông mạch tam trọng thực lực, ấn lý thuyết hẳn là có thể nhẹ nhõm áp chế thông mạch nhất trọng Cố Uyên mới đúng.
Nhưng kẻ trước mắt này, nhìn như chật vật, kỳ thực mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi nàng sát chiêu.
Ngươi ẩn giấu thực lực rồi.
Kỳ Lăng Xương đột nhiên thu kiếm, nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Uyên.
Cố Uyên một mặt vô tội, nào có.
Ta điểm ấy không quan trọng tu vi,
tại Kỳ đại tiểu thư trước mặt nào dám giấu giốt. Kỳ Lăng Xương nheo mắt lại, thật sao? Vậy bản cô nương liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, nàng khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thương mạch tứ trọng uy áp hoàn toàn phóng thích. Mũi kiếm những nơi đi qua, không khí đều bị cắt đứt, phát ra tiếng gào chát chúa. Hoa, người chơi xấu. Cố Viên khoa trương kêu to, luống cuống tay chân chống đỡ, nhưng cũng đem thực lực tăng lên tới thông mạch nhị trọng tả hữu. Kỳ Lăng Xương xấu hổ giận dữ nói, bản cô nương vui lòng. Nàng kiếm pháp tinh diệu, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho Cố Viên liên tiếp lui về phía sau. Nhưng kỳ quái là, vô luận nàng như thế nào tiến công, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính làm bị thương Cố Viên mảy may. Gia hỏa này, Kỳ Lăng Xương trong lòng thất kinh, rõ ràng tu vi không bằng ta, vì sao luôn có thể dự phán kiếm lộ của ta? Nàng làm sao biết, Cố Viên kiếp trước chính là thánh cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Cho dù áp chế tu vi, nhãn lực cùng phản ứng cũng xa không phải nàng có thể so sánh. Kỳ Lăng Xương lạnh hừ một tiếng, đột nhiên khí tức lại biến, thương mạch ngũ trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát, xem chiêu. Kiếm quang như hồng, thẳng đến Cố Viên cổ họng. Cố Viên bất đắc dĩ, đành phải đem thực lực tăng lên đến thông mạch tam trọng, tiếp tục cùng nàng cùng nhau. Hai người ngươi tới ta đi, đảo mắt lại là hơn 10 chiêu. Kỳ Lăng Xương càng đánh càng kinh hãi, nàng đã xem thực lực tăng lên đến thông mạch ngũ trọng ấn lý thuyết hẳn là có thể nghiền ép Cố Viên mới đúng. Nhưng gia hỏa này tựa như cá trạch đồng dạng xảo trá tàn nhẫn, mỗi lần mắt thấy muốn được tay, đều sẽ bị hắn lấy thân pháp quỷ dị tránh đi. Ngươi đến cùng tu vi gì? Kỳ Lăng Xương rốt cục nhịn không được hỏi. Cố Viên một vừa chống đỡ một bên cười nói, ngươi đoán. Hỗn đản. Kỳ Lăng Xương triệt để nổi giận, khí tức lần nữa tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới thông mạch thất trọng. Lần này, Cố Viên áp lực đột ngột tăng. Hắn không thể không đem thực lực tăng lên đến thông mạch tứ trọng, mới miễn cưỡng ổn định trận cước. Kỳ đại tiểu thư, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu a? Cố Uyên một bên chật vật trốn tránh, một bên miệng ba hoa. Đang đổ tử. Kỳ Lăng Xương xấu hổ giận dữ đang sen, kiếm thế càng hung hiểm hơn, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Cố Uyên thấy tình thế không ổn, ngay cả đội xin tha, ngừng. Ta nhận thua. Một. Kỳ Lăng Xương cười lạnh, kiếm chuyển hướng, thẳng đến Cố Uyên hạ bàn. Cố Uyên trong lúc đội vã một cái thiết bản tiểu, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này, nhưng cũng bị bức đến liên tiếp lui về phía sau. Kỳ đại tiểu thư, ngươi còn như vậy, ta cần phải làm thật. Cố Uyên nửa thật nửa giả uy hiếp nói. Đến a, ai sợ ai? Kỳ Lăng Xương không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cố Uyên trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nha đầu này là quyết tâm muốn buộc hắn xuất toàn lực a, ngay tại hắn do dự muốn hay không bại lộ tu vi thật sự lúc, Kỳ Lăng Xương đột nhiên khí tức biến đổi, lại trực tiếp tăng lên tới huyền cương cảnh. Chương 25, cho khí đan chương 25, cho khí đan ta dựa vào. Ngươi đồ thật. Cố Uyên hú lên quá dị, ngay cả đội rút thân lui lại. Kỳ Lăng Xương cười đắc ý, làm sao? Sợ? Cố Uyên vẻ mặt đau khổ, Kỳ đại tiểu thư, ngài đường đường huyền cương cảnh cao thủ, khi dễ ta một cái thông mạch cảnh con tốt nhỏ, có ý tốt sao? Hừ. Kỳ Lăng Xương nhẹ hừ một tiếng, ai bảo ngươi che giấu? Bạn cô nương hôm nay không phải muốn nhìn lai lịch của ngươi. Dứt lời, nàng kiếm thế biến đổi, lại sử xuất kỳ gia tuyệt học xương thiên kiếm quyết. Trong chốc lát, trong viện nhiệt độ chợt hạ xuống, mũi kiếm những nơi đi qua, lại có băng tinh ngưng kết. Xương hàn cửu châu, một đạo lăng lệ kiếm khí phá không mà đến, những nơi đi qua, mặt đất kết xuất một tầng miếng băng mỏng. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, một kiếm này đã không phải thông mạch cảnh có thể cản. Hắn nếu không bại lộ tu vi thật sự, chỉ sợ thật phải bị thương. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Càn Lam Đốt Thiên Diễm ở trong kinh mạch lao nhanh. Ngay tại kiếm khí sắp tới người sát na, thân hình hắn quỷ dị uốn éo, lại lấy chỉ trong gang tấc tránh đi một kiếm này. A! Kỳ Lăng Xương kinh ngạc lên tiếng. Nàng một kiếm này nhìn như tùy ý, kỳ thực phong tỏa Cố Uyên tất cả đường lui, ấn lý thuyết hắn không có khả năng tránh đi. Nhưng gia hỏa này không chỉ có tránh đi, còn tránh đến như thế nhẹ nhõm. Không đánh cũng đánh. Cố Uyên đặt mông ngồi dưới đất, chơi xấu giống như ồn ào, ngươi chơi xấu. Đã nói xong luật bản, ngươi thế mà dùng huyền cương cảnh thực lực. Kỳ Lăng Xương thu kiếm mà đứng, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia tiêu hao không nhỏ. Nàng nhìn xem ngồi dưới đất chơi sọ lá Cố Uyên, vừa bực mình vừa buồn cười. Trang cái gì trang? Ngươi rõ ràng còn có dư lực. Cố Uyên nháy mắt mấy cái, ai nói? Ta hiện tại toàn thân bất lực, ngay cả ngón tay đều không động được. Nói, hắn còn khoa trương ôi một tiếng, trực tiếp nằm ngửa. Kỳ Lăng Xương tức giận đến dậm chân, Cố Uyên, ngươi vô lại. Cố Uyên nhắm mắt lại hừ, ta mặc kệ, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, về sau không cho ngươi luyện đan. Câu nói này quả nhiên đâm trúng Kỳ Lăng Xương uy hiếp. Nàng thương thế chưa lành, còn cần Cố Uyên đan dược phụ trợ. Ngươi. Kỳ Lăng Xương nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm, được rồi, không chấp nhặt với ngươi. Cố Uyên bụng trộm mở ra một con mắt, gặp nàng sát thực thu kiếm, lúc này mới cười hì hì đứng lên, cái này là được rồi nha, hòa khí sinh tài. Kỳ Lăng Xương lườm hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi dùng chính là thân pháp gì? Cố Uyên trong lòng run lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Gia sư truyền thụ cho tiểu kỹ sao thôi, không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Kỳ Lăng Xương nghi ngờ nhìn xem hắn, kia thân pháp tinh diệu tuyệt luân, tuyệt không tầm thường võ học. Ngươi bị kia thần bí sư tôn chỉ sợ lai lịch không nhỏ a. Cố Uyên cười không đáp, nói sang chuyện khác. Kỳ đại tiểu thư bế quan nhiều ngày, thương thế khôi phục được như thế nào? Kỳ Lăng Xương nhẹ hừ một tiếng, thật cũng không lại truy vấn, nhờ hồng phúc của ngươi, miễn cưỡng khôi phục lại huyền cương nhất trọng. Nói, nàng trong mắt lóe lên một chút tạm đạm. Huyền cương nhất trọng, khoảng cách nàng đỉnh phong thời kỳ thiên nhân cảnh còn kém xa lắm. Cố Uyên nhìn ra nàng thất lạc, có được nghiêm trang nói, đừng nóng đội, lửa dâm độc không thể coi thường, có thể khôi phục đến một bước này đã rất tốt. Kỳ Lăng Xương sau khi rời đi, Cố Uyên một mình đứng ở trong viện, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt thiền kiếm sắc mũi kiếm.
mới trận chiến kia nhìn như vui đùa ầm ĩ, kỳ thực để hắn đối hành vân kiếm pháp cùng Du Long bộ đều có lĩnh ngộ mới. Kiếm chiêu dính liền ở giữa thiếu đi mấy phần không lưu loát, nhiều hơn mấy phần nước chảy mây trôi tự nhiên. Thông mạch lục trọng, phối hợp cái này hai môn võ kỹ, nhiều nhất có thể chống đỡ thông mạch bắt trọng. Cố Huyên lông mày cao lại, nhưng ngày mai thi đấu, tam đại gia tộc thiên tài chỉ sợ đều tại thông mạch cửu trọng. Càn Lam Đốt Thiên Diễm là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng quá sớm bại lộ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu có thể tiến thêm một bước. Cố Huyên trong mắt tinh quang lóe lên, quay người trở lại trong phòng, từ Càn Khôn đỉnh bên trong lấy ra viên kia đã hoàn toàn thành thục tố nguyên quả. Tiểu Đào, thị nữ nghe tiếng mà bảo, thiếu gia có gì phân phó? Cố Huyên đưa qua một chương tràn ngập dược liệu danh sách, nhanh đi tiệm thuốc, đem những dược liệu này chuẩn bị đầy đủ. Sau nửa canh giờ, dược liệu đưa trở về, Cố Huyên trực tiếp đi vào phòng luyện đan. Trước lò luyện đan, hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi lửa xanh lam sẫm nhảy vào đáy lò. Tố nguyên quả tại hỏa diễm bên trong chậm rãi hòa tan, tản mát ra linh khí nồng nặc. Cố Huyên hết sức chăm chú, theo thứ tự đầu nhập phụ dược, khống chế hỏa hầu biến hóa. Ướt đẫm mồ hôi quần áo, hắn lại không hề hay biết. Sau 3 canh giờ, trong lò đan truyền ra thanh thúy vụ vụ âm thanh. Mở. Cố Huyên một trưởng bố khai lò đóng, một viên toàn thân xanh biếc đan dược bắn ra, bị hắn vững vàng tiếp được. Hô. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lấy thông mạch cảnh luyện chế tam phẩm đan dược, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tu vi quá thấp, luyện đan đều gian nan như vậy. Cố Huyên cười khổ lắc đầu, đem cho khi đang cẩn thận cất kỹ. Đi ra đan phòng lúc, đã là tinh đấu đầy trời. Trở lại phòng ngủ, Cố Huyên ngồi xếp bằng, không chút do dự nuốt vào trò khí đan. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cuồng bạo năng lượng dòng lũ, bay thẳng đan điền. Ách a. Cố Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Trong đan điền, vô số vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, lẫn nhau xé rách, thôn vệ, mang đến toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức. Đây là cải tạo đan điền thời khắc mấu chốt, thành thì vòng xoáy đan điền đại thành, bại thì đan điền tận thế. Lạnh mồ hôi rơi như mưa, thẩm thấu giường. Cố Huyên cắn chặt răng, lợi chảy ra máu tươi. Hắn gắt gao giữ vững linh đài một điểm thanh minh, dẫn dắt đến vòng xoáy dung hợp. Thời gian phảng phất đình trệ, mỗi một giây đều như cùng một thế kỷ dài dằng dặc. Cho ta tan. Đến lúc cuối cùng hai cái vòng xoáy chạm vào nhau lúc, Cố Huyên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Vâng. Trong đan điền một tiếng vang thật lớn, hai cái vòng xoáy rốt cục hợp hai là một, hình thành một cái to lớn hơn luồng khí xoáy, xoay chậm chậm. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng từ đan điền truyền đến, tân sinh vòng xoáy nhu cầu cấp bách hải lượng linh khí bổ sung. Cựu truyền Càn Khôn đỉnh giống như có cảm giác, đột nhiên sáng lên hào quang áo ánh, tinh thuần linh khí giống như thủy triều tuôn ra, bổ khuyết lấy đan điền trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Cố Huyên chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nội thị phía dưới, đan điền đã hoàn toàn thay đổi hình thái, bày biện ra một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy hình. Mặc dù tu vi vẫn là thông mạch lục trọng, nhưng chân khí số lượng dự trữ lại có thể so với thông mạch thất bát trọng. Xong rồi, Cố Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Thiếu gia, lão gia triệu ngài đi chính điện nghị sự. Đúng lúc này, tiểu đào thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đánh gãy Cố Huyên điều tức. Biết. Cố Huyên đáp lại một tiếng, chỉnh lý tốt áo bào, bước nhanh xuyên qua cố phủ quanh co hành lang. Gió đêm hơi lạnh, thổi tan hắn mới sau khi đột phá khô nóng. Trong đan điền mới thành hình vòng xoáy xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều mang đến dư thừa chân khí lưu động, để bước chân hắn so ngày xưa càng thêm nhẹ nhàng. Thiếu gia đến. Theo thị vệ thông truyền, Cố gia chính điện màu son đại môn chậm rãi mở ra. Cố Huyên cất bước mà vào, lập tức cảm thấy một cỗ ngưng trọng bầu không khí đập vào mặt. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, Cố gia cao tầng tề tụ một đường. Gia chủ Cố Hoài Châu ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trầm ngưng, Phúc Ba đứng ở một bên, cao mày, các sản nghiệp người phụ trách phân loại hai bên, thần sắc khác nhau, nhưng đều lộ ra mấy phần lo nghĩ. Cố Huyên chú ý tới, liền ngay cả ngày thường rất ít lộ diện mấy vị tộc lao cũng thỉnh lình đang ngồi. Chương 26, Huyết Lang Bang hủy diệt chương 26, Huyết Lang Bang hủy diệt gia gia. Cố Huyên chắp tay hành lễ, ánh mắt đảo qua đám người, không biết đêm khuya Triệu Tôn Nhi đến đây, có chuyện gì quan trọng. Cố Hoài Châu khẽ bước cằm, ra hiệu hắn nhập tọa, sau đó chuyển hướng Phúc Bá, ngươi đem tình huống nói một chút đi. Phúc Bá tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp, thiếu gia, ngay tại hai canh giờ trước, thành Bắc Ngô gia lọt vào tập kích. Ba cửa hàng bị nện, năm tên hộ vệ bị giết, hàng hóa tổn thất nặng nề. Cố Huyên nhướng mày, Nô gia là phụ thuộc Cố gia bên trong tiểu gia tộc một trong, chủ doanh dược liệu sinh ý, tại thành Bắc rất có căn cơ. Ai làm? Cố Huyên trầm giọng hỏi. Huyết Lang Bang. Phúc Bá trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bọn hắn hành động cấp tốc, thủ đoạn tàn nhẫn. Chúng ta tiếp vào cầu viện sau lập tức phái người trợ giúp, nhưng chúng ta người cũng có thương vong. Cố Huyên bén nhạy bắt được Phúc Bá lời nói bên trong chần chờ. Phúc Bá trầm trọng gật đầu, hai tên thông mạch cảnh hộ vệ trọng thương, một mới tuyển nhận tôi linh 9 tầng hộ vệ tại chỗ bỏ mình. Trong điện bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Huyên Nhi, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cố Hoài Châu mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Cố Huyên hỏi. Cố Huyên ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi lan can, trong mắt hàn quang lấp lóe. Huyết Lang Bang là đan dương thành thế lực ngầm một trong, ngày thường làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, nhưng từ trước đến nay không dám chính diện khiêu khích tứ đại gia tộc. Huyết Lang Bang phía sau có người. Cố Huyên khẳng định nói, chỉ bằng vào bọn hắn, không có lá gan này. Thiếu gia minh giám. Phúc Ba tán thưởng nhìn Cố Huyên một chút, chúng ta bắt được một cái thụ thương Huyết Lang Bang chúng, ép hỏi phía dưới, hắn thừa nhận có người cung cấp nô gia kỹ càng tình báo cùng hành động lộ tuyến. Cố Hoài Châu lạnh hừ một tiếng, là vương gia. Vô cùng có khả năng. Phúc Ba gật đầu, nhưng này người cấp bậc quá thấp, không cách nào xác nhận cụ thể là nhà ai sai sự. Cố Huyên nhắm mắt lại, trong đầu cấp tốc phân tích thế cục. Một lát sau,
hắn mở mắt ra, thanh âm tỉnh táo đến đáng sợ, đây là thiết kế tỉ mỉ cùng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Cố Uyên chậm rãi đứng dậy, mắt sáng như đuốc liếc nhìn đám người, thanh âm trầm ổn hữu lực, huyết lang bang bất quá một đám người ô hợp, nếu không có cường viện, sao dám tại Trùng Dương quần anh hội đêm trước khiêu khích ta Cố gia. Ngón tay hắn điểm nhẹ bàn trà, thứ nhất, Cố gia mặc dù năm gần đây thanh thế hơi kém, nhưng nội tình còn tại, huyết lang bang như không người chỗ dựa, tuyệt không dám một mình chống lại. Thứ hai, lựa chọn phụ thuộc ta Cố gia Ngô gia ra tay, thời cơ lại đúng tại quần anh hội đêm trước, rõ ràng là muốn buộc chúng ta tiến thối lưỡng nan. Trong điện chúng người vẻ mặt nghiêm túc, mấy vị tộc lao khẽ bước cằm. Nếu chúng ta dòng chống khua chiêm thảo phạt huyết lang bang, Cố Uyên tiếp tục nói, người giật dây chắc chắn sẽ mượn cơ hội nổi lên, nói ta Cố gia lấy mạnh hiếp yếu, như nén lớn giận, phụ thuộc gia tộc tất sinh hai lòng, càng sẽ bị tuyên dương ta Cố gia không người kế tủ, dao động căn cơ. Hắn bỗng nhiên vô bàn trà, kế này độc nhất chỗ ở chỗ, một khi Trùng Dương quần anh hội bên trên ta Cố gia biểu hiện không tốt, người giật dây chắc chắn trắng trận tuyên dương ta Cố gia không người kế tủ. Cũng không có thể bảo hộ phụ thuộc, lại không người kế tủ, tiền cảnh ảm đạm gia tộc, còn có cái gì đi theo ý nghĩa. Đến lúc đó, chúng ta Cố gia đan dương thành tứ đại gia tộc địa vị chắc chắn dao động. Cố Hoài Châu trong mắt tinh quang tăng gọn, Uyên Nhi nói cực phải. Chư vị nghĩ như thế nào? Phúc Bá vuốt râu trầm ngâm, thiếu gia thấy rõ, lão hủ bội phục. Nhưng dưới mắt nên ứng đối ra sao? Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, đã có người muốn nhìn Cố gia trò cười, vậy chúng ta liền cho bọn hắn nhìn cái đủ. Hắn quay người ôm quyền, ra ra, Tôn Nhi đề nghị lập tức triệu tập tinh nhuệ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt huyết lang bang. Ồ. Cố Hoài Châu ánh mắt sáng ngời, nói rõ chi tiết tới. Thứ nhất, muốn đánh ra Cố gia khí thế, để đám đạo trích kia biết, Cố gia răng nanh vẫn như cũ sắc bén. Cố Uyên ngón tay tại hư không vạch một cái. Thứ hai, muốn tốc chiến tốc thắng, tại quần anh hội trước chấm dứt việc này, không cho đối thủ phản ứng thời gian. Hắn bước nhanh đi đến xa bàn trước, chỉ vào thành bắc một chỗ, huyết lang bang hang ổ ở đây, ta đề nghị chia binh hai đường. Phúc Bá bên ngoài mang 20 tinh nhuệ đi quan đạo dòng chống thua chiêng, hấp dẫn chú ý, khắc phái 80 hộ vệ cùng 10 tên tử sĩ chép tiểu đạo tập kích. Hai đường tụ hợp sau lập tức khai chiến, lấy pháo hoa làm hiệu. Cố Uyên trong mắt hàn quang lấp lóe, mặt khác lại truyền lệnh xuống, mỗi chém giết một huyết lang bang chúng, thưởng ngân trăm lượng, bên trên không giới hạn. Một tộc lao vô án tán dương, rượu. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đã có thể dương oai, lại không cho người giật dây phản ứng thời gian. Cố Hoài Châu đông nhiên đứng dậy, râu tóc đều dựng, tốt. Liên theo Uyên Nhi kế sách. Hắn nghiêm nghị uống nói, Phúc Bá, lập tức điểm đủ 100 hộ vệ, 10 tên tử sĩ, từ ngươi tự mình dẫn đội. Nhớ kỹ, lao tộc trưởng một trưởng bố nát tán sừng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, giết cho ta già Cố gia huy phong. Những năm này Cố gia yên lặng quá lâu, cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến vẩy râu hùng. Phúc Bá quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trùng, lão nô lĩnh mệnh. Tất để vết lang bang nợ máu trả bằng máu. Cố Hoài Châu quát, truyền lệnh các phòng, tối nay toàn phủ đề phòng, phòng ngừa có người thừa lúc vắng mà vào. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền ra, Cố phủ trong nháy mắt sôi trào lên. Áo giáp tiếng va chạm, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh, tiếng võ ngựa xen lẫn thành một mảnh. Trong tiên tinh nhuệ tại diễn võ trường tập kết hoàn tất, tại Phúc Bá dẫn đầu hạ như màu đen dòng lũ tuôn ra Cố phủ đại môn. Cố Uyên đứng tại cửa phủ trên đài cao, nhìn qua đi xa đội ngũ, trong mắt hàn tinh điểm điểm. Đêm gió lay động hắn áo bào, bay phất phới. Trùng Dương quần anh hội hắn nhẹ giọng tự nói, xem ra đã có người không thể chờ đợi. Quay người hồi phủ lúc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Kỳ Lăng Xương một bộ áo trắng, đứng trước ở phía xa trên mái hiên, ánh trăng lạnh lùng vì nàng rắt lên một tầng biển bạc. Hai người ánh mắt cách không đụng vào nhau, Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, làm cái yên tâm cầu hình. Kỳ Lăng Xương nhẹ hừ một tiếng, thân ảnh lại chưa di động mảy may, nghiễm nhiên một bộ muốn vì Cố phủ gác đêm tư thế. Cố Uyên lắc đầu bật cười, nhanh chân đi hướng mình biệt lạc. Trong đan điền, mới thành hình luồng khí xoáy ra tốc xoay tròn, tựa hồ đang vì sắp đến phong bạo xúc tích lực lượng. Một đêm này, chú định không ngủ. Đan Dương thành bắc, huyết lang bang tổng bộ. Một gian trang trí xa hoa bên trong phòng hội nghị, đàn hương lượn lờ. Huyết Lang Bang chủ Trình Mãng Tráng kiện ngón tay nắm đuốt một viên hắc tử, cao mày mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Hắn ngồi đối diện một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên, chính là Vương gia nhị đương gia Vương Thành Đức. Vương nhị gia, nước cờ này hạ đến có phải hay không quá nhiều rồi? Trình Mãng cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắc tử tại hắn giữa ngón tay vừa đi vừa về chuyển động. Chúng ta tùy tiện tiến đánh Ngô gia, Cố gia lão hổ ly kia sao lại từ bỏ ý đồ? Vương Thành Đức khẽ nhấp một cái trà thơm, khoan thai rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử. Trình Bang chủ quá lo lắng. Cố gia sớm đã xưa đâu bằng nay, Cố Hoài Châu lão già kia chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, Cố Uyên càng là cái bất thành khí hoàn cố. Bọn hắn nếu dám làm to chuyện, ta Vương gia tử sẽ ra tay. Trình Mãng trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng Cố gia dù sao vẫn là một trong tứ đại gia tộc. Ha ha ha. Vương Thành Đức đột nhiên cười to, tay áo vung lên, trên bàn cờ bạch tử nối thành một mảnh, Trình Bang chủ mời xem, Cố gia sớm đã là nọ mạnh hết đà. Những năm này nhân tài tan lụi, ngay cả cái gia dáng người thừa kế đều không lấy ra được. Trùng Dương quần anh hội sắp đến, bọn hắn nếu dám chém giết, nhất định nguyên khí đại thương. Trình Mãng nhìn chằm chằm bị bạch tử tiêu trừ hắc kỳ, hầu kết nhấp nô, nhưng vạn nhất không có vạn nhất. Vương Thành Đức trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, ta đã trong bang sắp xếp 10 tên vương gia tinh nhuệ, từng cái đều là thông mạch cảnh hảo thủ. Cố gia nếu dám tới phạm, định để bọn hắn có đến mà không có về. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Báo. Một huyết lang bang trùng bối rối xông vào, bang chủ, Cố gia. Cố gia người giết tới. Trình Mãng trong tay hắc tử ba rơi trên bàn cờ, nhiều ít người, khoảng 20 người, từ Cố gia lão quản gia Phúc Bá dẫn đội đã qua cửa thành bắc, nhiều nhất 5 phút liền đến. Trình Mãng nghe vậy, căng cứng sắc mặt đột nhiên lỏng xuống, thậm chí lộ ra một tia giễu cợt, mới 20 người. Cố gia đây là tới lấy thuyết pháp vẫn là đi tìm cái chết? Vương Thành Đức vuốt râu mà cười, xem ra Cố gia quả nhiên miệng cọp gan thỏ, ngay cả đòi công đạo đều chỉ dám phái như thế cho người. Trình Bang chủ ấn kế hoạch làm việc là đủ. Trình Mãng đứng dậy, trong mắt hung quang lấp lóe, truyền lệnh xuống, tất cả tôi linh bắt trọng lấy thượng vũ giả tập hợp. Nhớ kỹ, tiên lễ hậu binh chờ bọn hắn động thủ trước. Huyết Lang Bang tổng đà bên ngoài, Phúc Bá một ngựa đi đầu, sau lưng 20 tên Cố gia hộ vệ thuần một sắc trang phục màu đen, bên hông bội đao ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Trình Mãng tiểu nhi, cút ra đây. Phúc Bá đứng tại Huyết Lang Bang tổng đà trước cửa, gầm lên giận dữ như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến trên mái hiên mảnh ngói rỉ rào run run. Phía sau hắn 20 tên Cố gia hộ vệ xếp thành một hàng, thuần một sắc trang phục màu đen, bên hông bội đao ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Kẹt kẹt, Huyết Lang Bang nặng nề nước sơn đen đại môn chậm rãi mở ra, Trình Mãng mang theo hơn trăm bang chúng nên ngang đi tới. Hắn dáng người khôi ngô, trên mặt ngang qua một đạo dữ tợn mặt sẹo, nhìn thấy Phúc Bá chỉ dẫn theo 20 người, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nha, đây không phải Cố gia lão quản gia sao? Trình Mãng ra vẻ kinh ngạc chắp tay, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm à? Mang như thế chọn người, là đến đòi thuyết pháp vẫn là đi tìm cái chết? Phúc Bá ánh mắt như điện, trong tay thiết quải một đòn nặng nề, mặt đất bàn đá xanh ứng thanh màn nước. Trình Bang chủ, ngươi biết rõ Ngô gia cùng Cố gia đồng minh, vẫn đối ra tay, là không đem Cố gia để vào mắt sao? Cố gia cùng Minh Hữu có vinh cùng đình, một đục đều đục, hôm nay như không nói rõ ràng, lão phu tuyệt không bỏ qua. Trình Mãng ngửa mặt lên trời cùng thiếu, vết đao trên mặt tại ánh lửa hạ lộ ra phá lệ dữ tợn, bàn dao. Cố gia xưa đâu bằng nay, ta Huyết Lang Bang mạo phạm thì đã có sao? Lão giả, thức thời liền cút nhanh lên, miễn cho ô uế ta giúp trước cửa điện. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến đều nhịp tiếng bước chân, mặt đất có chút rung động. Trình Mãng sắc mặt đột biến, chỉ gặp 70-80 tên Cố gia tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt đem Huyết Lang Bang tổng đà vây chật như nêm tối. Cái này Trình Mãng cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, thám tử rõ ràng nói: "Giết!" Phúc Ba không còn nói nhảm, thiết quải vung lên, dẫn đầu phóng tới Trình Mãng. Sau lưng Cố gia hơn trăm cao thủ mắt đỏ theo vào, mỗi người trong mắt đều lóe ra khát máu quằn mang. Chạm giết một người nhưng phải trăm lượng thưởng ngân, những này Huyết Lang Bang chúng trong mắt bọn hắn chính là hành tẩu bạc. Trình Mãng trong lòng hoảng hốt, đội vàng hô to: "Huyết Lang Bang tập hợp, giết!" Hai cỗ nhân mã trong nháy mắt đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trình Mãng càng đánh càng kinh hãi, Cố gia nhóm này hộ vệ thực lực viễn siêu mong muốn, cơ hồ người người đều là thông mạch cảnh hảo thủ. Vương Nhị gia, cầu viện. Trình Mãng trong lúc kịch chiến cao giọng kêu cứu. Phúc Bá nghe vậy ánh mắt phát lạnh, trong tay thiết quải thế công đột nhiên tăng nhanh, quả nhiên có Vương gia ở sau lưng giở trò quỷ. Hán Huyền Cương lục trọng đỉnh phong thực lực hoàn toàn bộc phát, thiết quải như giao long xuất hải, chiêu chiêu thẳng đến Trình Mãng yếu hại. Trình Mãng chỉ có Huyền Cương ngũ trọng tu vi, vốn là thực lực không đủ, giờ phút này càng là liên tục bại lui. Hắn đỡ trái hở phải, trên thân rất sắc ngọn rồi màu, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vương Thành Đức cam kết viện binh chậm chạp chưa tới. Huyết Lang Bang bên trong, Vương Thành Đức xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài tình hình chiến đấu, sắc mặt âm tình bất định. Hắn mang tới 10 tên vương gia tinh nhuệ đã hao tổn hơn phân nửa, Cố gia thực lực viễn siêu mong muốn. Nhị gia, chúng ta một vương gia hộ vệ máu me đầy mặt xin chỉ thị. Vương Thành Đức cắn răng nói, rút lui. Cố gia đã sớm chuẩn bị, chúng ta trúng kế. Hắn lúc này mang theo còn thừa nhân mã từ cửa sau hốt hoảng thoát đi, lưu lại Huyết Lang Bang một mình đối mặt Cố gia lửa giận. Trên chiến trường, Trình Mãng đợi lâu viện binh không đến, ngực chúng Phúc Bá một cái trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bi phẫn đan sen, ngửa mặt lên trời thét dài, Vương Thành Đức, ngươi chết không yên lành. Trình Mãng, chịu chết đi. Phúc Bá nắm lấy cơ hội, thiết phải như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Trình Mãng miễn cưỡng nâng đao đón đỡ, lại bị chấn động đến hổ khẩu vỡ toang. Hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán hận, ta Trình Mãng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua Vương gia. Dứt lời, lại hoành đao tự vẫn, máu tươi phun tung tóe ba thước. Theo bang chủ bỏ mình, Huyết Lang Bang sĩ khí triệt để sụp đổ. Còn thừa bang chúng hoặc trốn hoặc hàng, chưa tới một canh giờ, đã từng hoành hành Đan Dương thành thế lực ngầm như vậy hủy diệt. Phúc Bá đứng tại Huyết Lang Bang tổng đà trước, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trong lòng thổn thức không thôi. Huyết Lang Bang chiếm cứ thành Bắc nhiều năm, vơ vét của cải vô số, các đại gia tộc đều bởi vì kiêng kỵ thế lực sau lưng mà chưa dám thống hạ sát thủ, không nghĩ tới hôm nay bị Cố gia nhất cử bình định. Đi vào lục soát, thứ đáng giá toàn bộ trở về Cố gia. Phúc Bá ra lệnh một tiếng, Cố gia hộ vệ như lang như hổ xông vào Huyết Lang Bang tổng bộ. Đương từng dương vàng bạc châu báu, linh dược binh khí bị rời ra ngoài lúc, ngay cả kiến thức rộng rãi Phúc Bá đều mở to hai mắt nhìn. Huyết Lang Bang tích xúc lại có thể so với Cố gia một nửa gia sản. Phúc Bá, thiếu gia có lệnh. Một Cố gia tử sĩ lặng yên mà tới, thấp giọng nói, tất cả tham chiến nhân viên, mỗi người ngoài định mức thưởng ngân 500 lượng. Phúc Bá nghe vậy, trong lòng đối Cố Uyên kính nể càng sâu. Vị đại thiếu gia này không chỉ có tính toán không bỏ sót, càng hiểu được như thế nào thu mua lòng người. Trải qua trận này, Cố gia hộ vệ lực ngưng tụ đem đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Đương thắng lợi trở về Cố gia đội ngũ trở lại phủ đệ lúc, Cố Uyên đang đứng tại trước cổng chính chờ. Hắn nhìn thoáng qua chiến lợi phẩm, khoe miệng khẽ nhếch, làm tốt lắm. Phúc Bá không mình hành lễ, thiếu gia thần cơ diệu toán, lão nô bội phục. Cố Uyên khoát khoát tay, đem những tài vật này nhờ kho, từ trận huynh đệ dày lo lắng, còn sống trọng thương. Hắn nhìn về phía nơi xa dần dần trắng bệnh chân trời, nhẹ giọng nói, chúng Dương quân ánh hội, nên chúng ta Cố gia mở mày mở mặt. Huyết Lang Bang một đêm hủy diệt tin tức, như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ Đan Dương thành. Nghe nói không? Cố gia đêm qua xuất động 100 tên thông mạch cao thủ, một canh giờ liền diệt Huyết Lang Bang. 130 tên. Ngươi nghe lầm a? Cố gia cái nào đến nhiều cao thủ như vậy? Thiên chân vạn sát. Ta biểu huynh liền ở tại Cố gia phụ cận, tận mắt thấy Cố gia áp lấy huyết lang bàng tài bảo hồi phủ. Quán trà tiểu quán bên trong, mọi người châu đầu ghé tai, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Huyết lang bang chiếm cứ thành Bắc nhiều năm, ngay cả thành chủ phủ đều mở một con mắt nhắm một con mắt, bây giờ lại bị Cố gia nhổ tận gốc. Cùng lúc đó, phụ thuộc Cố gia bên trong tiểu gia tộc một mảnh vui mừng. Nô gia phủ đệ, gia chủ Nô Viễn Sơn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, Cố gia vì ta Nô gia ra mặt, phần ân tình này, ta Nô gia vinh thế không quên. Cái khác chưa quyết định gia tộc thấy thế, nhao nhao chuẩn bị bên trên hậu lễ tiến về Cố phủ biểu trung tâm. Ngắn ngủi nửa ngày, chú ý trước cửa phủ ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt.